Chương 20, tâm không một chút cũng không có đoán chương 20, tâm không một chút cũng không có đoán Trần Đồ biết mình nếu như cùng Cố Lưu Bạch rút dao găm chém đoán chừng có thể chiếm chút thượng phong, nhưng vô luận là múa mép khua môi hay vẫn là chơi tâm nhãn con đều cùng Cố Lưu Bạch kém mấy con phố. Còn muốn đã đến không được vài năm đoán chừng cái này yêu nhân tu vi cũng có thể vượt qua chính mình, hắn ngay cả giả cười đều cười không nổi. Đỗ Thông Hóa, giống như chúng ta đều gọi hắn Đỗ Các Các. Hắn trầm mặt gật một cái trung niên kiếm sư, lại gật một cái râu tóc bạc trắng Hồ Lao Tam, Hồ Thợ Rèn, Hồ Lao Tam, ta phía trước đã nói với ngươi. Cố Lưu Bạch nhưng là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi Đỗ Thông Hóa, ha ha huynh, vậy ngươi đến cùng đánh nghe được cái gì không có. Đỗ Thông Hóa xin lỗi gãi gãi mặt, những cái kia thương đội hiện tại trả thù lao cũng không dám kéo con mẹ ngươi sự tình, đến nỗi cái này những cái này trưởng quậy liền căn bản lười nhắc phản ứng ta, không có thăm dò được cái gì đồ vật, chỉ có cái qua đường dần chăn nuôi nói ngươi mẹ đẹp đến giống như là tiên nữ trên trời. Cố Lưu Bạch trầm ngâm nói, như thế không mù nói, vậy không tìm người nọ phiền phái. Tại khi nói chuyện Âm Thập Nương cùng Long Bà lại đi đến. Âm Thập Nương ngồi xuống đến, bầu không khí trong lúc vô hình liền trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều, nàng cũng chỉ là đối với Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói, chờ, bọn hắn lập tức tới ngay. Chỉ một lúc sau, lại có ba người tiến vào Xuân Phong Lâu. Cầm đầu một người mặc màu xanh bảo phục, đeo nón lá cái mũ. Hắn vào cửa vừa hái xuống nón lá cái mũ, Cố Lưu Bạch liền mở người. Người này khuôn mặt lớn lên cùng Hà Phượng Lâm giống như lúc, nhưng Cố Lưu Bạch biết rõ hắn không phải Hà Phượng Lâm, bởi vì hắn hiện tại thần sắc bình thản vô cùng. Nếu như là Hà Phượng Lâm trở về, cái kia chắc chắn sẽ không là loại này thần sắc, huống chi hắn xác định Hà Phượng Lâm đã đi rồi. Người này đi theo phía sau chính là một cái hơi mập chuyển lệch thấp phu nhân, phu nhân này mặc một bộ thêu hoa áo đông, trong tay mang theo một cái bố nang, một trương mặt tròn không chỉ nhìn qua hòa khí vô cùng, hơn nữa còn tựa hồ có chút câu nệ. Thấy Cố Lưu Bạch dò xét chính mình, phu nhân này có chút e lệ giống như cười cười. Đi theo nàng phía sau cái mông một người nam tử ngược lại là cao lớn, so với nàng cao hơn chừng một cái đầu, mặt chữ quốc, hình dạng rất đoan chính, thân mặc một thân hoàn toàn mới màu đen đông bài bảo, trên đầu còn đeo màu vàng mũ da, tuổi tác nhìn qua cùng Trần Đồ không sai biệt lắm, liền chẳng biết tại sao nhìn qua rất non nớt, một mực ngây ngốc cười. Tay phải của hắn còn đang nắm một cái quả cầu. Âm Thập Nương cũng không có cái gì nói nhảm, đưa tay gật một cái kia cùng Hà Phượng Lâm lớn lên đồng dạng áo bào xanh nam tử, nói, hắn cứ gọi Tiểu Hoàng Vân, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, hắn am hiểu dịch dung thuật. Tiếp nàng lại gật một cái sau đó vào phụ nhân kia cùng nam tử, nói, Lam Ngọc Phượng, Cao Giác, người đều đến, không phải còn có một cái. Cố Lưu Bạch nghĩ thầm chính mình giống như không có mấy sai. Chẳng lẽ Trần Đầu ngay từ đầu cũng nói dối, Âm Sơn Nhất Hoa Phong không phải 9 người, là 8 người. Âm Thập Nương bình tĩnh nói, từ thất không thích chỗ đông người, hắn cũng chịu không được loại này ngồi xuống hào hào đàm luận tình. Nhưng hắn nói không chừng đang ở phụ cận, lúc ta tới, hắn đã nhờ cậy ta hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Đối với Âm Sơn Nhất Hoa Phong ở bên trong có một hai cái quái nhân loại chuyện này, Cố Lưu Bạch một chút cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn thủy chung cảm thấy, tất cả chân chính có thể đem một việc làm đến mức tận cùng, đều phần lớn mang theo điểm không bình thường. Bất quá cái kia cầm lấy lông gà quả cầu Cao Giác tựa hồ cũng quá không bình thường một chút. Cao Giác từ khi sau khi ngồi xuống, vẫn không có nhìn hắn, cũng không có xem những người còn lại, chỉ là xem lấy trong tay cái này quả cầu tại ha ha cười ngây ngô. Nếu như là dạng ngu, vậy cũng trang đến quá giống điểm. Hắn còn nhỏ nhiễm bệnh bị người vứt bỏ, nếu là người bình thường nhìn đến, hắn liền là chân chính ngốc tử, nhưng hắn cũng không sợ cái gì, hơn nữa hắn hủy đi chứa đồ vật đều rất nhanh, lại phức tạp đồ vật, hủy đi về sau hắn cũng có thể rất nhanh cất kỹ. Hắn nhớ người diện mạo rất lợi hại, chỉ cần hắn gặp qua người, hắn không có quên. Âm Thập Nương đoan chính ngồi, thấy Cố Lưu Bạch đánh giá Cao Giác, nàng giải thích nói, hắn thói quen đi theo Lam Ngọc Phượng hoặc là Long Bà cùng ta. Nàng nói chuyện ngữ khí rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ, nhưng lúc này lại làm cho người ta một loại rất nghiêm túc, thậm chí rất nghiêm khắc cảm giác. Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua Trần Đồ, nói, Âm Sơn Nhất Hoa Phong hoàn toàn chính xác không dưỡng người rảnh rỗi, kẻ đần đều phải làm việc. Thập Ngũ Ca, ta biết rõ ngươi xem ta không vừa mắt, bất quá ta Âm Sơn Nhất Hoa Phong làm việc cũng có quy củ của mình. Trần Đồ cười lạnh nhìn xem Cố Lưu Bạch, nói, ngươi giúp đỡ chúng ta như thế một cái đại ân, cái kia mặc kệ ngươi có thể hay không từ đó thu lợi, theo chúng ta, hiện tại ngược lại là muốn làm trước mặt tạ ngươi một tạ ngươi. Ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn đều ngươi xấu như vậy khí đấy sao? Cố Lưu Bạch nở nụ cười, Trần Đồ huynh ngươi cái này gây nên tạ chân rất đặc biệt nha. Xem việc này khiến cho Hồ Lao Tam rõ ràng người thành thật, xoa xoa đôi bàn tay nhịn không được dùng trách cứ ánh mắt nhìn xem Trần Đồ. Nếu như ngoại trừ từ thất bên ngoài, các ngươi người đều ở đây ở bên trong, ta đây liền thuận tiện hỏi vừa hỏi, tránh khỏi Trần Đồ huynh ở bên trong truyền lời. Cố Lưu Bạch luôn luôn không thích đi theo người khác tiết tấu đi, hắn đầu tiên nhìn về phía Hồ Lao Tam, nói, Hồ bá, ta phía trước cùng Âm Thập Nương còn có Trần Đồ huynh nói, ta nghĩ đi Trường An. Ngươi có nghĩ là muốn đến Trường An giúp ta làm việc? Đối mặt Cố Lưu Bạch như thế ở trước mặt thọc gậy bánh xe, Trần Đồ ngược lại là một điểm cũng không tức giận, ngược lại có loại chờ Cố Lưu Bạch tặng lễ cảm giác. Trường An tốt. Hồ Lao Tam ban đầu tại uống chè trà dầu, hắn ngược lại là rất ưa thích mùi tanh tưởi chè trà dầu mùi vị, bưng một chén chè trà dầu đang uống cao hứng, đột nhiên nghe đến Trường An hai chữ, hắn càng là như uống rượu ngon giống như phấn khởi đứng lên, nói, đây chính là hội tụ thiên hạ tài phú cùng chân bảo có yên vui, vạn di thần phục, hút vào bốn phương tám hướng đến nhân vật, liền hải ngoại đều có người đến triều bái thiên tử. Các quốc gia sứ đoàn đối liền không dứt, thanh nghìn cửa hàng như rừng, chân châu mã não, kim khí bạc khí, đồ sơn lưu ly, tơ lụa da lông, hồ phấn hương nguyên liệu, cái gì cần có đều có. Trong đám người đi đi lại lại ngoại trừ người Ba Tư, đại thực nhân, túc gặp người Hồ, còn có người Nhật Bản, dân tộc thổ phiên người, còn có toàn thân tối như mực Côn Lôn Nô, cưỡi trên lưng ngựa hồ phục nữ tử giơ roi thúc ngựa, chuyện trò vui vẻ. Tiểu quán gần dặm nhiều quý tộc nữ tử cái miệng nhỏ cặp môi đỏ mọng, mỏng thi phấn trang điểm, người mặc nhưng là quan lại nam tử thường phục. Đại Minh cung thái dịch chỉ bờ ban đêm hỏa đang giống như là đời sao, những cái kia lầu các cao đến giống như là muốn bay đến bầu trời. Mùa xuân ở bên trong, chu tước trên đường cái cây mẹ mở thời điểm, toàn thành trồng chất tuyết phi hoa, ngay cả trong hồ nước đều tựa hồ chảy xuôi theo mùi rượu. Ta nằm mộng cũng muốn đi trường ăn a. Hồ Lao Tam uống xong trong bát chè trà dầu, vẫn chưa thỏa mãn. Đang lúc Cố Lưu Bạch cảm giác mình đã thọc gậy bánh xe thành công thời điểm, Hồ Lao Tam nhưng là không hiểu thở dài, nhưng là không thể đi. Cố Lưu Bạch lập tức sửng sốt, vì cái gì không thể đi? Cái kia không phải bình thường người có thể chỗ ở đấy, không chỉ là Trường An, trong đại đường thật nhiều thành ta đều ngốc không ngừng, uy củ quá nhiều đấy. Hồ Lao Tam khó nén trong lòng xa xót, giết người muốn đền mạng, ta ở lâu rồi khẳng định không bảo vệ được đầu của mình đấy. Cố Lưu Bạch đối với hắn lập tức có chút lau mắt mà nhìn. Cái này râu tóc bạc trắng lão nhân đại đa số thời điểm thoạt nhìn có chút trung thực chất phác, bất thiện tại giao lưu bộ dạng, thế nhưng nhấp lên Trường An lại đột nhiên thao thao bất tuyệt. Không biết hắn là khẩu âm của nơi nào, rất đặc biệt. Nhưng càng đặc biệt chính là, cái này nhìn đến trung thực chất phác lão nhân tựa hồ rất dễ dàng không tuân quý củ. Thôi một tí liền muốn giết người. Ta cho ngươi giao cái nắm chắc. Trần Đô nhìn xem Cố Lưu Bạch kinh ngạc bộ dạng, cười đến miệng đều giống như muốn đã đứt ra, không nói xa, liền trước mắt cửa này ngoại thương trên đường, người nào không phải nằm ngậm cũng muốn đi Trường An, ít nhất có thể an ổn ngủ mơ. Chỉ cần có tiền có thể có đầy đủ hưởng thụ, nhưng lần đi Trường An 8000 dặm là cá nhân đều có thể đi không. Hồ Lao Tam là Phần Châu ở nông thôn, hắn người này không quen nhìn sự tình rất nhiều, cũng chính là tại Phần Châu ở nông thôn phạm vào sự tình còn có thể chạy đến, như hắn không phải sinh ra ở Phần Châu ở nông thôn, sinh ra ở cái nào đó đại thành ở bên trong, vậy hắn đều chết hết không biết bao nhiêu năm rồi. Cố Lưu Bạch nhìn xem Hồ Lao Tam cười cười, nói, thích chó mũi vào chuyện người khác. Hồ Lao Tam nhẹ gật đầu, chợt lại cảm thấy không đúng, cũng không tính là đấy. Quản cái kia quá khi dễ người sự tình, cũng không tính là nhàn sự. Cố Lưu Bạch chân thành nói, không đổi được. Hồ Lao Tam làm khó nói, trời sinh như vậy, sợ là không đổi được đấy. Hắn coi như là đổi được cũng không có gì dùng. Trần Đồ cười lạnh nói, chúng ta cái này nhất hỏa nhân bên trong, thích nhất chó mõm vào cũng không phải hắn. Cố Lưu Bạch đột nhiên nhịn cười không được, đó là ai? Trần Đồ vẫn không trả lời, Âm Thập Nương cũng rất dứt khoát nói, là ta. Quả nhiên còn phải là ngươi a. Cố Lưu Bạch phát hiện mình cư nhiên không có quá chủ quan bên ngoài. Đỗ Thông Hóa nhịn không được cười lên ha ha, Hồ Lao Tam có đôi khi muốn chó mõm vào, chúng ta kéo rời đi hắn. Sự tình qua coi như xong, nhưng Âm Thập Nương coi như là bị chúng ta kéo rời đi, nàng cũng sẽ nhịn không được quay trở lại đem người giết đi. Cố Lưu Bạch nhíu mày nói, nhìn đến người nọ hoàn toàn chính xác rất đáng chết. Trương An vừa bãi lộn xộn sự tình cũng không biết ít, bọn hắn chém người rất am hiểu, nhưng chính bọn hắn có mấy cái đầu có thể chém. Trần Đồ trêu tức nhìn xem Cố Lưu Bạch, Cố Thập Ngũ, thực không phải chúng ta không có phúc hậu, nếu là ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe sự tình, chúng ta làm sao có thể không giúp ngươi? Chỉ là ngươi không chỉ là muốn chúng ta tiễn đưa ngươi đi Trường An, mà là nghĩ tới chúng ta giúp ngươi làm việc, ngươi cái này có chút mang theo ừ ép buộc ý tứ. Dừng một chút về sau, Trần Đồ chân thành nói, không nói trước hai người bọn họ, chỉ là từ thất liền khẳng định không được chỗ đông người hắn liền chịu không được, trên đời này còn có cái nào cái địa phương so với người Trường An nhiều, hắn có thể chịu được. Hắn nói những lời này thời điểm, Hồ Lao Tam cùng Đỗ Cắp Cắp bọn người không tự chủ gật đầu, rất hiển nhiên lấy bọn hắn đối với từ thất rất hiểu rõ trình độ đến xem, từ thất tình nguyện nằm tại không có người thối trong khe nước, cũng không muốn nằm ở dài An Đông thành phố chợ phía tây cửa hàng ở bên trong. Trần Đồ thiếu chút nữa đuổi theo một câu, từ thất muốn thì nguyện ý đứng ở Trường An, ta đều nguyện ý lập tức. Nhưng mà để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Xuân Phong lâu bên ngoài nhẹ nhàng tới một cái phiêu hốt bất định thanh âm, ta có thể đi Trường An. Cái gì? Trần Đồ chấn kinh rồi, hắn không thể tin chừng vào mắt, biết rõ đây là từ thất thanh âm, hắn cũng hoài nghi có phải hay không từ thất bị Cố Lưu Bạch trong bóng tối khống chế. Ta có thể đi Trường An. Nhưng mà trả lời hắn chính là một câu ngữ khí càng thêm khẳng định phúc đáp, tiếp Xuân Phong lâu đằng sau chuyển đến rời khỏi đạp tuyết âm thanh. Hồ Lao Tam cùng Đỗ Cắp Cắp đám người hai mặt nhìn nhau, Trần Đồ vẻ mặt an phân biểu lộ. Làm sao có thể? Chương 21, lần đi 8000 dặm chương 21, lần đi 8000 dặm muốn cho mõm vào cũng không phải là vấn đề lớn. Có thể kéo đến đi đã nói lên vẫn có một điểm tự kiểm chế khả năng. Cố Lưu Bạch cũng không nhìn tới hắn, chỉ là nhìn xem Âm Thập Nương cùng Hồ Lao Tam, nghiêm túc nói ra, các ngươi nhìn không được người, ta nghĩ biện pháp cho các ngươi giết là được, thậm chí có khả năng để cho những người kia so với chết rồi còn thảm, cam đoan các ngươi sẽ không rơi đầu. Âm Thập Nương một bộ vẻ mặt không sao cả, quay đầu nhìn về phía Hồ Lao Tam. Hồ Lao Tam tức thì do dự một chút, hơi lộ ra chất phác nói, chính là liên là không thể quá lâu, bằng không thì hay vẫn là nhịn không được đấy. Cố Lưu Bạch cười nói, ta là Cố Thập Ngũ, làm loại chuyện này luôn luôn lần đầu tiên kéo không đến 15, hơn nữa có một số việc ta có thể an bài ngươi đi làm, bởi như vậy ngươi cũng giống như dùng dao cùn cắt hắn thịt, sẽ không để cho bọn ngươi đến nóng nổi. Vậy được. Hồ Lao Tam nhìn thoáng qua Âm Thập Nương, hắn cảm thấy Âm Thập Nương đều có thể làm được lời nói, cái kia chính mình khẳng định cũng có thể đi. Cái kia Đỗ Minh đây. Cố Lưu Bạch đảo khách thành chủ rồi, nhìn xem Đỗ Cắp Cắp hỏi. Đỗ Cắp Cắp hào sảng nói, ta một năm chi tiêu tại 500 sâu đến 1000 sâu đồng tiền trong lúc đó, đối sạch ta đây chút tiêu dùng, nếu như tại Trường An có thể làm cho ta lợi nhuận có 2000 sâu trở lên, ta đây có thể tại Trường An. Đơn giản như vậy. Cố Lưu Bạch ngược lại là giật mình, không có yêu cầu khác. Đỗ Cắp Cắp suy nghĩ một chút, nói, không thể khất nợ, nguyệt ghế. Cố Lưu Bạch chân thành nói, không có vấn đề, có thể viết biên nhận theo, chỉ sẽ nhiều, không phải ít. Đỗ Cắp Cắp nói, vậy không thành vấn đề, ngươi hỏi người khác đi. Cái kia Lam gì đây? Cố Lưu Bạch ánh mắt đã rơi vào Lam Ngọc Phượng trên thân. Cái này Lam Ngọc Phượng rất giống là cái loại này quy củ nhân gia phổ thông phụ nữ, tuổi của nàng cùng Cố Lưu Bạch lẫn nhau so sánh, hô nàng một tiếng gì cũng là phù hợp, nhưng bị Cố Lưu Bạch như vậy một hô, nàng nhưng là đỏ mặt. Ta khả năng không quá phù hợp đi. Nàng cúi đầu, ấp a ấp đúng trả lời một câu. Cố Lưu Bạch cụt cười ôn hòa, nói, cái kia trung quy nên có cảm thấy không lý do thích hợp. Lam Ngọc Phượng có chút làm khó giống như nói khẽ, tay ta chân không sạch sẽ, dễ dàng làm cho người ghét. Nghe nói những cái kia đại thành ở bên trong quản cái này tương đối nhiều, tay chân không sạch sẽ. Cố Lưu Bạch nhất thời có chút sững sờ. Nàng ưa thích thuận tay trộm cầm kẻ có tiền đồ vật, sau đó đưa cho thời gian tương đối qua không được cùng khổ người. Nàng cái thói quen này ở đâu đều không đổi được, thì ra là vì vậy, nàng mới bị trại tử bên trong người đuổi ra đến, sau đó không có biện pháp một đường lưu lạc đến Âm Sơn. Âm Thập Nương biết rõ Lam Ngọc Phượng sẽ ấp a ấp úng nói khó chịu lợi, liền dứt khoát trực tiếp giải thích nói. Cố Lưu Bạch mở to hai mắt nhìn, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lam Ngọc Phượng mặt càng đỏ hơn, cũng không tính là. Ngay cả có những người này ném đi ít tiền tiền tài cũng không ảnh hưởng chút nào, ta nhịn không được cầm cho những cái kia người đáng thương. Chính là thấy đáng giá thuận tiện cầm một điểm, sẽ không tìm kiếm nghị cách đi trộm nhà kho các loại đi. Cố Lưu Bạch lo lắng. Lam Ngọc Phượng lắc đầu liên tục, cái kia sẽ không. Vậy ngươi? Cố Lưu Bạch do dự một chút, hay vẫn là trung thực hỏi, vậy ngươi bắt người nhà đổ vật thời điểm, nhỏ không nhỏ tâm, tay chân nhanh không vui, có thể hay không rất dễ dàng bị người bắt đến. Vậy cũng được cũng sẽ không. Người bình thường căn bản không phát hiện được. Âm Thập Nương dứt khoát thế hệ nàng hồi đáp, coi như là nàng sớm nhất bị trại tử ở bên trong đuổi ra đến, cũng chỉ là hoài nghi là nàng, bởi vì có nàng tại chỗ cũng rất dễ dàng ném đồ vật, nhưng là chưa từng có bắt đến qua nàng. Lam Ngọc Phượng đỏ mặt, giải thích nói, trại tử người ở phía ngoài lợi hại, có mấy lần ta vẫn muốn bị phát hiện rồi, chính là ta chạy trốn nhanh, bọn hắn đuổi rất lâu vẫn bị ta chạy trốn rồi. Cố Lưu Bạch nới lỏng một hơi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, nói, vậy ngươi trộm không đến đồ vật có thể hay không nhất định phải đi trộm trở về, hoặc là thẹn quá hóa giận đánh chết đuổi theo ngươi người. Lam Ngọc Phượng lập tức lắc đầu, bị phát hiện đã ném xấu hổ chết rồi, cái nào còn không biết xấu hổ quay đầu lại. Cố Lưu Bạch nói, vậy cũng không có vấn đề gì a. Một bên Đô Cáp Cáp sắc mặt trở nên có chút cổ quái, mấu chốt chính là người đồ vật cũng nhịn không được nữa mượn gió bẻ măng. Người một nhà cũng nhịn không được nữa trộm. Cố Lưu Bạch mặt người, nhịn không được liền bật cười lên. Lam Ngọc Phượng mắc cỡ không ngóc đầu lên được, chỉ là trong lòng đầu giải thích, bọn hắn những người này lại không thiếu tiền. Chân Đồ chỉ là hướng về phía Cố Lưu Bạch cười không nói chuyện. Càng là người thông minh, càng là nghĩ được minh bạch Lam Ngọc Phượng loại này háo sắc nếu là ở Trường An sẽ khiến cái dạng gì phiền toái. Cố Lưu Bạch ngược lại là cảm thấy cái này Lam Ngọc Phượng cực kỳ thú vị. Hắn mạnh mẽ quyến luyến cười, nghiêm túc suy nghĩ một chút, thương lượng nói, làm gì, như là có nhiều thứ rất đáng tiền, thế nhưng ta lập tức muốn dùng, hoặc là so với nhân mạng đều trọng yếu, còn có chính là ném đi về sau đặc biệt phiền toái, nếu như ta làm ký hiệu không thể cầm, ngươi có thể khống chế ở sao? Lam Ngọc Phượng nói, có lẽ, có thể. Nhìn xem nàng rõ ràng hay vẫn là chưa đủ kiên định bộ dạng, Cố Lưu Bạch chân thành nói, làm gì, như là tuyệt đối không thể cầm đồ vật, ta dùng lục sắc làm ký hiệu, có thể cầm đồ vật, ta dùng màu lam làm ký hiệu, không có làm ký hiệu, ngươi tùy ý, sau đó ngươi khống chế một cái, một ngày nhiều nhất cầm một kiện, ngươi xem có thể thực hiện. Một ngày có thể cầm một kiện. Lam Ngọc Phượng kinh hỉ nhìn xem Cố Lưu Bạch, nói, như vậy ngươi sẽ không chán ghét ta. Làm sao có thể? Cố Lưu Bạch một bộ người nào dám xem thường ta và ngươi đánh người nào diện mạo, trong nơi này đáng ghét. Ngươi còn một ngày ăn ba bữa cơm đây, ngươi một ngày cầm đồng dạng làm sao vậy? Đều là người một nhà, ai không lấy cho ngươi người nào kéo kiệt. Ta đây một ngày liền lấy một kiện. Lam Ngọc Phượng cao hứng được sủng ái đều hồng phát phát. Nếu là đến Trường An, ngươi tốt nhất cầm đồ của người khác thuận tiện cho ta xem một cái, ta xem một chút có thể hay không cầm. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, tại Trường An, thật nhiều người không thiếu tiền, nhưng có đồ vật nhân ra ném đi sẽ chết người. Tốt. Đến Trường An, nào khẳng định không thể cầm ta sẽ từ từ cùng ngươi nói, yên tâm, không phiền thoái, Trường An có thể cầm giá trị tiền đồ vật có thể nhiều rồi. Cố Lưu Bạch chân thành nói, tốt. Ta liền một ngày cầm một kiện, ngươi một ngày còn ăn ba bữa cơm đây, ta một ngày cầm một kiện làm sao vậy? Lam Ngọc Phượng cũng lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Đủ rồi. Chân Đồ lạnh giọng đã cắt đứt dụ dỗ phụ nữ Cố Lưu Bạch. Ánh mắt hắn ở bên trong phóng ra một loại rất hãi người sáng bóng, chúng ta Âm Sơn nhất oa phong đồng khí liên chi, dù là ngươi có thể thuyết phục bọn hắn tất cả mọi người, ta không đồng ý, cái này sự tình tình ngươi liền làm không được. Đây thật là quy củ của chúng ta. Âm Thập Nương lên tiếng, chúng ta Âm Sơn nhất oa phòng, hoặc là cùng một chỗ, hoặc là đều không đi. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nhìn Chân Đồ, kỳ thật trong lòng ngươi minh bạch, các ngươi cũng không thể bay về Âm Sơn. Nếu như những cái kia quý nhân nhìn chằm chằm vào các ngươi không có khả năng giống như trước đây tự tại rồi. Nhìn xem hắn bình tĩnh khuôn mặt, Trần Đồ trong nội tâm có cô vô danh lửa rừng mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Cố Thập Ngũ, ta cũng không cảm thấy ngươi là giống như chúng ta người. Trần Đồ cảm thấy có máu tươi vọt tới trên mặt, hơn nữa từ đầu tới đuôi, ngươi còn không có nói qua, ngươi vì cái gì nhất định phải đi Trường An? Đối mặt hắn dị thường hung ác ngang ngược ánh mắt, Cố Lưu Bạch nhưng chỉ là dị thường bình tĩnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ giống như ta vậy người, không nên đi Trường An sao? Trần Đồ cười lạnh. Hắn chính là không thích Cố Lưu Bạch loại này phương thức nói chuyện. Cố Lưu Bạch lại nhàn nhạt nở nụ cười. Nụ cười của hắn ở bên trong ẩn chứa cường đại tự tin. Ta vừa mới hỏi qua ngươi, ngươi biết Trường An là dạng gì chỗ sao? Hắn nhìn Trần Đồ ánh mắt, chậm rãi nói ra, các ngươi đã nói cho ta biết các ngươi trong mắt Trường An, hiện tại ta đến nói cho ngươi biết, trong mắt của ta, Trường An là dạng gì chỗ? Xuân Phong lâu ở bên trong an tĩnh lại. ngay cả Trần Đồ đều bị Cố Lưu Bạch khí thế triệt để đè lại. Trương An là thịnh thế trung tâm, không chỉ tụ tập thiên hạ tài phú cùng chất bảo, còn để cho vô số tài tuấn chen chúc tới. Cố Lưu Bạch ánh mắt từ cửa sổ ném hướng phương xa, Trương An trong tòa thành này đón đưa vô số tài hoa hơn người người trẻ tuổi, vừa vặn người sinh tồn, nhiều vô số kể tài tuấn tại Trường An sống không nổi, nhưng mà như trước đem trí tuệ của mình, đối với cái này cái vương triều cách nhìn cùng mạnh nhất một mặt lưu tại Trường An. Trương An những cái kia quyền quý tại tư tưởng bên trên có lẽ chưa đủ khắc sâu, nhưng có chút trong Phật tự cao tăng hoặc là trong đạo quan tu sĩ, suy nghĩ của bọn hắn lại tiếp cận thần minh. Trần Đồ thật sâu như mày, hắn cũng không thể toàn bộ nghe hiểu, nhưng hắn ít nhất có thể đoán được đến, Cố Lưu Bạch cũng không phải muốn cùng những cái kia tài hoa hơn người người trẻ tuổi đồng dạng, tại Trường An tranh đoạt danh lợi. Nhưng càng là như thế, hắn ngược lại càng là cảm thấy nguy hiểm. Đêm hỏa lưu ly cùng Tình Đủ Minh, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giống như là muốn bay đến bầu trời, mà ta liền muốn trên trời nhìn xem cái này chút Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhìn xem Trường An mọi sự vật vẩn. Cố Lưu Bạch lại tiếp chậm rãi nói ra, tại chỗ khác, cho dù tại cao hơn chỗ điểm một đống lửa, đều không có bao nhiêu người sẽ để ý, tại Trường An, những cái kia có thể thấy rõ sự vật bản chất người, hắt cái xì hơi có lẽ liền có thể để cho chúng ta nơi đây khiến cho một trận phong bạo. Trần Đồ nheo mắt lại, chỉ là hắn như trước bảo trì trầm mặc. Chúng ta cùng Tạ thị công tử này tranh đấu phải không đối đẳng? Hắn có thể dễ dàng bệnh một trương mạng lưới khổng lồ đem chúng ta bao phủ ở bên trong, mà chúng ta chỉ có thể bị động đi hóa giải. Cố Lưu Bạch tự rêu giống như cười cười, nói, nhưng ở chỗ này, vĩnh viễn đều tìm không thấy đối đẳng cơ hội, dù là giải quyết xong cái này tạ vãn, như trước có khắc phong bạo sẽ đem ngươi dễ dàng quét sạch ở bên trong. Loại này dãy rủa vô biên vô hạn, vĩnh viễn không có đầu cuối. Nhưng ở Trường An, ta sẽ giải quyết cái này chút không đúng đợi, ta có thể đem túi lưới đến bọn hắn trên đầu đi. Có dễ dàng như vậy sao? Trần Đồ cười lạnh nói, ngươi tại Trường An căn bản không có căn cơ. Cố Lưu Bạch cảm khái nở nụ cười, chính là bởi vì như thế, vì vậy ta mới chịu mang theo các ngươi cùng đi. Trần Đồ hai con mắt híp lại nói, âm sơn ở dưới sói không thể tại qua châu trong ngõ nhỏ sinh tồn, ta cũng không cảm thấy chúng ta tại Trường An có thể an sống được. Không có ta, các ngươi không được. Nhưng có ta, các ngươi có thể. Nhìn xem lại nhịn không được muốn bác bỏ chính mình Trần Đồ, Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, ngươi không cần hiện tại liền chối bỏ hoặc là đáp ứng ta, giống như mẹ ta cùng ta nói, Trường An sẽ cho ta câu trả lời đồng dạng, lần đi Trường An 8000 dặm, tại đây 8000 dặm đường ở bên trong, ta sẽ cho ngươi xác định câu trả lời. Chương 22, trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng chương 22, trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng 200 đột quyết hắc kỵ tại Hạp Cốc Bắc nói lối đi ra cùng A Sử Na Ôn Phó Kỵ quân hội tụ lại với nhau. Thôi Vân Thâm cùng hai cái bệnh mắt đen phát tác người đều là toàn thân phát run. Không phải lạnh, mà là sợ hãi. Cái này 200 đột quyết hắc kỵ từ Minh Bách Sơn núi tổng cộng mang đi ra 5 người, trừ bọn họ ra 3 cái bên ngoài, còn có 2 cái là từ cái khác trong thương đội sách đi ra, đều là hơn 40 tuổi tuổi tác hán tử, bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng ngay tại vừa mới, hai gã đột quyết hắc kỵ làm của bọn hắn trước mặt, để hai người kia quỳ gối trong đống tuyết, chặt bỏ đầu của bọn hắn. Đột quyết hắc kỵ đau rất nhanh, hai người kia trong cổ lao ra máu tươi cùng suối phun tựa như, nhưng hai cỗ thi thể không đầu nhưng vẫn là hảo hảo quỳ. Bọn hắn là người nào? Thôi Vân Thâm hỏi bên người Liễu Mộ Vũ thời điểm, trên dưới hàm răng đánh đến tựa như chống trận đồng dạng. Những cái kia người đột quyết đã đem hai người kia đầu làm vật phẩm trang sức đồng dạng động ở vỗ ngông ngựa cố một bên, cũng chỉ có Liễu Mộ Vũ có thể cho Thôi Vân Thâm một điểm cảm giác an toàn. Ít nhất Liễu Mộ Vũ cùng cái kia Minh Bách Sơn núi Mai Thi nhân đồng dạng, cho hắn cảm giác là giữ lời nói. Liễu Mộ Vũ rất khách khí trả lời vấn đề của hắn, hai người kia đắc tội qua Cố Thập Ngũ, lần trước tới nơi này thời điểm Cố Thập Ngũ nghe bọn hắn nói không ít hắn và con mẹ nó nói xấu, vì vậy để cho chúng ta thuận tiện đem bọn họ mang đi ra làm thịt. Nói xấu, thuận tiện mang đi ra làm thịt. Thôi Vân Thâm cảm thấy thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ rồi, đầu óc hắn ở bên trong Cố Lưu Bạch cái kia trương hòa khí mặt tựa hồ cùng những lời này căn bản không cách nào trùng hợp. Giết hai người, so với làm thịt hai đầu dê còn đơn giản sao? Ngươi yên tâm. Liễu Mộ Vũ ôn hòa nhìn cả người sốt rét Thôi Vân Thâm, chỉ hoan âm thanh nói, ta đáp ứng Cố Lưu Bạch, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Thôi Vân Thâm cũng không phải dễ dàng cảm động người, nhưng lúc này hắn nước mắt đều cơ hồ tràn mi mà ra, ôm có qua có lại mới toại lòng nhau ý tưởng, hắn nhìn một mực dừng lại tại chính mình cùng hai cái bệnh mắt đen thân người bên cạnh Liễu Mộ Vũ, nhẹ giọng nhắc nhở. Tuy nói tại loại này hàn lãnh thời tiết ở bên trong, cũng không phải trong phòng, bệnh mắt đen rất khó nhiễm lên, nhưng cũng không phải là một tia mạo hiểm đều không có, tiên sinh người hay là muốn cẩn thận chút, không nên cùng bọn hắn sát lại quá gần. Liễu Mộ Vũ bây giờ là hắn cây cỏ cứu mạng, hắn thật là lo lắng bạn nhất Liễu Mộ Vũ bị bệnh, đầu óc bệnh hồ đồ, cái kia cái mạng nhỏ của bọn hắn liền thật sự có khả năng khó giữ được. Không sao, Cố Thập Ngũ nói lấy chúng ta thể trạng chỉ cần cái này chút thời gian đừng ăn nhiều quá thịt dê chờ đầy mỡ chi vật, gần như không có khả năng nhiễm lên, hơn nữa hắn cho ta một lớn bao dược tản ra. Cho dù xuất hiện bệnh mắt đen bệnh trạng, nấu nước phục dụng liền tốt. Liễu Mộ Vũ bình tĩnh nói, hắn kỳ thật biết rõ trị liệu cái này bệnh mắt đen phương thuốc. Thôi Vân Thâm nghĩ đến Cố Lưu Bạch cùng Trần Đồ đối thoại, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nếu như hắn không phải gạt Liễu Mộ Vũ, cái kia rất hiển nhiên liền là cố ý lừa gạt Trần Đồ rồi. Rất hiển nhiên, Cố Lưu Bạch là muốn Trần Đồ nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tuy rằng coi trọng chữ tín, nhưng lòng dạ độc ác, lại trong lòng đen tối vô cùng. Mình nếu là không nghe người này an bài, cái kia nhất định chết vô cùng thảm. Thôi Vân Thâm là của ngươi tên thật. Đang tại trong lòng miên man bất định lúc, Liễu Mộ Vũ thanh âm vang lên. Thôi Vân Thâm vẻ sợ hãi cả kinh, sợ vội vàng gật đầu nói, là thật tên. Liễu Mộ Vũ nói, cái kia cùng Thanh Hà Thôi Thị, Bác Lăng Thôi Thị có không quan hệ. Thôi Vân Thâm cúi đầu nói, là Bác Lăng thứ 6 phòng sinh ra, chỉ là ta thở nhỏ dị dạng, vừa độ tuổi lúc bị đưa đến An Bình kiếm viện ngây người mấy năm về sau, lại không có biểu hiện xuất sắc, liền bị đưa đến Lích Châu phủ đô đốc, về sau lại bị phái đến Túc Châu, tại thu sự tỉnh ti đổi thời gian. 3 năm trước đây vì Tạ Vãn sử dụng, giúp hắn tìm chút dùng chung nhân thủ. Thôi thì không muốn người, Tạ thị theo lý cũng không dám muốn. Liễu Mộ Vũ suy nghĩ một chút, nói, Tạ Vãn dùng người, có lẽ là bởi vì ngươi tại An Bình kiếm viện dạo qua. Thôi Vân Thâm trong lòng hoảng sợ, nhưng không dám phủ nhận, nói, đúng là như thế, ta mặc dù không nên thân, nhưng biết được An Bình kiếm viện một chút luyện kiếm thủ đoạn. Liễu Mộ Vũ nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngươi đã lòng dạ biết rõ, vậy liền không cần tự trách, không muốn cho rằng thiếu hắn bao nhiêu ân tình. Thôi Vân Thâm cười khổ nói, cái này tự nhiên là minh bạch, chỉ là thân bất do kỷ, giống ta bực này tiểu nhân vật, đã bị Thôi thị chố ghét, lại cự tuyệt Tạ thị mời chào lời nói, sẽ chết hết sức khó coi. Nói đến chỗ này, hắn liền sợ làm tức giận Liễu Mộ Vũ, không dám nói tiếp nữa rồi. Suy cho cùng hắn lúc này cũng là bị ép cùng Cố Lưu Bạch, Liễu Mộ Vũ hợp tác, không có cái khác lựa chọn. Lúc chạm vào tối, Lộ Thảo Dịch chạm tới một vị mới khách nhân. Lộ Thảo Dịch chạm chưa có tuyết rơi, chỉ là xuống một trận mưa. Phía trước vị kia quan viên đi tới thời điểm, Tạ Vãn biểu hiện được dường như căn bản không biết có một người như vậy đi tới đồng dạng, nhưng cái này khách nhân đi tới lúc, hắn đã tại sạn đạo thượng đẳng. Bùi Vân Cử xuống xe ngựa thời điểm cũng đã thoát khỏi trên thân khoác trên vai áo, vị này Bùi gia tiểu thư tại Trường An liền một mực là vui xuyên qua nam trang, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng mặc chính là một kiện tiểu dáng rất phổ thông màu đen cổ tròn ngầm hoa cầm bào, thân hình của nàng thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại, ngũ quan thanh lệ, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc sảo, để cho đang mặc nam trang nàng lộ ra hết sức khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hơn nữa tại tu tập nội gia pháp môn mắt người ở bên trong, nàng khẳng định tu hành bí pháp nào đó, nàng toàn thân sức sống giống như là yếu giật xuất lai đồng dạng, mỗi một cọng sợi đều giống như tại chạy xuôi theo đồng đồng. Sinh cơ, thần trung chọn cái chỗ này chỉ sợ là chọn phá đầu đi. Ngọc Môn Quan cũng đã xuống trận đầu tuyết, nơi đây cư nhiên cỏ xanh chưa vàng. Nhìn xem nên đón chính mình, có thể là tỷ phu tương lai Tạ Vãn, Bùi Vân Cử mới mở miệng liền tràn đầy nồng đậm ý chào phúng. Nếu là biết do ngươi có hứng thú tới đây, hắn chỉ sợ có 3 cái đầu đều muốn nghi phá, không chuẩn còn có thể cho ngươi loại một chỉ liên hoa. Nơi đây địa thế như thế kỳ lạ, phía trước như thế nào chưa bị người đột quyết hoặc là thổ dục hồn người chiếm đóng. Trên bàn tốt nhất một khối thịt mỡ, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào, ngược lại là ngược lại không ai dám rỗi chiếc đũa rồi. Hơn nữa trừ chúng ta có khả năng hao phí đại lượng nhân lực ở chỗ này thành lập cứ điểm biên thành, những người còn lại đều không làm được. Nghe trả lời như vậy, Bùi Vân Cử báo lấy ha ha cười một tiếng, chúng ta đại đường cũng làm không được đi. Tạ Vãn cũng không che giấu, mỉm cười, nói, dù sao ta cũng không lại ở chỗ này thường ở, Vân Cử ngươi cũng không lại ở chỗ này trêu chọc ở lại bao lâu, sau này người đó có thể quản được lắm. Bùi Vân Cử vứt bỏ tất cả tôi tớ, dọc theo sạn đạo đi về phía dịch trạm chỗ xấu nhất. Nàng rất tự nhiên tại dịch trạm tốt nhất ngắm cảnh chỗ ngồi xuống, hít vào ướt xuống không khí, nhìn phía xa thiên sơn, thản nhiên nói, ta cùng phía tây mấy người kia thấy, ta nói cho bọn hắn biết, nếu như ngươi ở nơi này làm xảy ra chuyện gì, cái kia căn bản không phải ta Tam Thúc ý tứ. Bọn hắn có lẽ minh bạch ta Tam Thúc căn bản không muốn trong con mắt của bọn họ cái kia ba dưa hai táo. Tạ Vãn nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là muốn từ nơi này chút biên quân cầm trong tay cái gì. Bùi Vân Cử hơi châm biếm cười cười, đại ca ngươi có lẽ không biết ngươi tìm đường chết truyền bá dịch bệnh. Tạ Vãn nhíu mày, nói, ta đã chuẩn bị đại lượng trị liệu bệnh mắt đen dược liệu, có thể bảo đảm bệnh mắt đen căn bản sẽ không phía đối diện quân tạo thành ảnh hưởng. Càng là như thế, liền càng là dễ dàng lộ ra chân tướng. Bùi Vân Cử hơi chảo phúng, nếu không phải ngươi sớm chuẩn bị đại lượng dược liệu, ta cũng không có khả năng phát hiện ngươi có giải cái này bệnh mắt đen tính toán. Tạ Vãn hít sâu một hơi, chân thành nói, những cái này dược liệu toàn bộ có lai lịch đứng đắn, lại từng nhóm vận chuyển tới đây, cũng chỉ có giống như ngươi vậy đầy đủ thông minh người, mới có thể từ đó tìm đến manh mối. Bùi Vân Cử đối với cái này hiển nhiên là nhận thức, nàng tiêu căng nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không vạch trần ngươi, chính là đối với ngươi có chút thất vọng. Tạ Vãn sững sờ. Bùi Vân Cử nhìn xem chân trời hoàng hôn tại con ngươi của nàng bên trong giống như là bốc cháy lên, nàng trong đôi mắt thậm chí tràn đầy nam tử đều không có liều lĩnh mùi vị. Tỷ của ta thích ngươi đại ca người như vậy, theo khuôn phép cũ, nghiêm trang, ngay cả nói chuyện cũng nói có sách, mách có chứng, giống như là trong thư viện sư trưởng. Ngươi muốn đạt được nàng niềm vui, tại trước mặt nàng, ngươi tốt nhất biểu hiện thành như vậy. Nhưng ta không thích như vậy không thú bị người, ta ngược lại là ưa thích điên cuồng một chút người. Bùi Vân Cử khỏe miệng lộ ra trào phúng ý vị, ta ban đầu nghĩ đến ngươi đầy đủ điên cuồng, nếu muốn dùng giải dịch nhanh loại thủ đoạn này đến để cho những cái kia người Duy Ngô Nhĩ tạm thời rối loạn đầu trận tuyến, thiết tái thiết pháp để cho đại đường quan thành kéo dài đến nơi đây, thậm chí có thể đem nơi đây chế tạo thành bên cạnh buôn bán trọng địa, có thể có đại lượng tiền thuế chạy trở về, chỉ tiếc ngươi chưa đủ điên cuồng, cũng không đủ dạ tâm. Đối với ta mà nói, biến số quá nhiều. Tạ Vãn lắc đầu, trầm mặc một lát, nói tiếp, loại chuyện này cho dù có thể thành, cũng ít nhất phải hơn 10 năm tâm huyết tích lũy, ta đợi không được cái loại này thời điểm. Ta sang đây xem ngươi một cái, tốt dạy ngươi cũng hiểu rõ tâm tư của ta, sau này ngươi liền không nên cử động chủ ý của ta. Bùi Vân Cử tựa hồ một việc rốt cuộc nghe ngóng giống như, ngược lại thư thái nở nụ cười, nói, ngươi có phát hiện hay không một kiện chuyện thú vị? Tạ Vãn hơi mẩn ra, sự tình gì? Bùi Vân Cử nói, ngươi bây giờ là không phải đã biết rõ, Minh Bách Sơn núi chỗ đó có một lợi hại cọp ngầm kỳ thật đã sớm chết rồi, có một gọi Cố Thập Ngũ thiếu niên rất sớm liền thay thế hắn. Tạ Vãn gật đầu nói, ta hôm nay đã biết được. Bùi Vân Cử xoay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, vậy ngươi có biết hay không, hắn hẳn là Quách Bắc Khê đệ tử. Tạ Vãn lập tức sửng sốt, Thương Lãng kiếm tông Quách Bắc Khê. Bùi Vân Cử lại dẫn một chút điên ý nở nụ cười, cái này người có lẽ rất có ý tứ. Tạ Vãn Lâm vào trầm tư. Hắn nghe ra Bùi Vân Cừ một điểm mở ý đùa giỡn đều không có. Chỉ là tại hắn trong tiềm thức, dạng này tiểu nhân vật cũng không đáng lo lắng, chân chính cần lo lắng chính là Hà Đông Bùi thị ý tưởng. Bùi thị tại Bắc Biên đã đắc thế. Bắc Biên quân đội nhân vật trọng yếu đã toàn bộ đổi thành Bùi thị người. Nhưng dựa theo hoàng đế tưởng tượng, phía Tây Biên quân chắc là sẽ không cho Bùi thị phát huy không gian. Nhưng hiện tại bọn hắn tựa hồ đối với những địa phương này còn có ý tưởng. Bùi Vân Cừ lúc này lại cũng mất đi nói chuyện với hắn hào hứng, làm cho người ta đưa tới pha trà khí cụ về sau, nàng liền bắt đầu phối hợp pha trà. Hôm nay vừa thấy, nàng xác định Tạ Vãn không phải kẻ ngu dốt, nhưng dạ tâm cùng kiên nhẫn cũng không đủ, cũng chưa đủ điên cuồng. Hoàng đế cũng sẽ không thích loại này hao hết tâm lực vì gia tộc mưu lợi người, hoàng đế vĩnh viễn đứa thích cái loại này đứng ở toàn bộ đại đường góc độ đối đãi vấn đề người. Nàng trướng mắt Tạ Vãn, nàng ngược lại là hy vọng Tạ Vãn có thể trở thành tỷ phu của mình. Đợi đến lúc ván đã đóng thuyền về sau, hắn làm việc thói quen sẽ rất nhanh làm cho người ta thất vọng, có một chút thuộc về nàng tỷ đồ vật sẽ hướng phía nàng Bùi Vân Cừ nghiêng. Tuy rằng thân là nữ tử, nàng nhưng như cũng muốn có cùng đại đường đế quốc những cái kia kiệt xuất nhất trẻ tuổi tuấn kiệt bẻ xoay cổ tay khả năng. Đến nỗi tựa hồ dẫn không nổi Tạ Vãn hứng thú cái kia minh bách sườn núi Mai Thi Nhân, nàng lại thật sự rất để trong lòng. Bởi vì nàng truy xét xuống manh mối làm nàng có chút giật mình. Tựa hồ Quách Bắc Khê thực sự không phải là vừa đúng lưu lạc tới đó, mà là vì cái nào đó đặc biệt mục đích mới tới chỗ đó, mà trước mắt manh mối đến xem, rất có thể chính là vì cái kia minh bách sườn núi Mai Thi Nhân. Một cái đã định trước trở thành đại kiếm sư, hoặc là nói kỳ thật đã là đại kiếm sư người, từ Lạc Dương chạy đến quan ngoại, là vì dạy bảo một cái hồ cơ nhi tử luyện kiếm. Ngay cả nàng đều cảm thấy chuyện này quá mức điên cuồng. Cơ vơ tờ, chuyện tới chương 180 rồi. Tuần này mình bận nên sang tuần làm kịp tắt chương 23, pháp không phải mượn không cần chương 23, pháp không phải mượn không cần Cố Lưu Bạch ngồi trồn hồn trên mặt đất, dùng ngón tay đập đất tuyết phát ra bang bang thanh âm, giống như tại nói với hắn cây vậy động. Vì vậy Cố Lưu Bạch lộ ra rất hài lòng. Đông lại thật rồi, không dễ dàng tổn thương xương ngựa rồi. Hắn đứng dậy lúc nói chuyện, Trần Đồ phát hiện hắn đổi đôi giá châu dày. Cái này đôi giày cùng lúc trước hắn xuyên qua giày lẫn nhau so sánh lộ ra càng xưa cũ, càng đầy mỡ. Người con mẹ nó không thể sạch sẽ tí đi sao? Trần Đồ nhịn không được liền nhíu mày. Cùng Cố Lưu Bạch toàn thân vô cùng bẩn lẫn nhau so sánh, hắn sạch sẽ đến giống như là lập tức muốn vào động phòng đồng dạng. Cố Lưu Bạch kiên nhẫn giải thích nói, ở chỗ này khiến cho quá sạch sẽ dễ dàng sinh bệnh. Trần Đồ lập tức liền nghĩ đến bệnh mắt đen, mặt của hắn lập tức liền đen. Hắn cảm thấy Cố Lưu Bạch lại tại nội hàm chính mình. Cố Lưu Bạch hướng bốn phía nhìn nhìn, bây giờ lập tức liền phải lên đường. Hắn như trước không nhìn thấy Từ Thất thân ảnh, không cần phải để ý đến hắn, có đôi khi hắn ở trung quanh, có đôi khi hắn không có ở đây, nhưng hắn sẽ một mực đi theo. Âm Thập Nương nhìn ra Cố Lưu Bạch ý tứ, rất dứt khoát nói ra, chúng ta một năm cũng không thấy được hắn bao nhiêu lần, một tháng một lần có hay không? Không sai biệt lắm. Từ Thất không cần ngựa. Hắn không cần. Ta cùng Long Bà cũng không muốn ngựa, đến nỗi Lam Ngọc Phượng, nàng không cần ngựa cũng có thể đuổi theo, thế nhưng không cần thiết. Nói những lời này thời điểm, Âm Thập Nương một mực tại chú ý Cố Lưu Bạch phản ứng. Thế nhưng Cố Lưu Bạch nghe đến nàng cùng Long Bà không muốn ngựa thời điểm tựa hồ cũng không có có phản ứng gì, ngược lại là nghe đến nói Lam Ngọc Phượng cũng có thể không cần ngựa thời điểm, hắn ngược lại là có chút kinh ngạc. Bất quá kế tiếp Cố Lưu Bạch cũng không vấn đề cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, ta đây đôi giày dễ đi, ta cũng không muốn cưỡi ngựa. Trần Đồ nhìn xem cái kia đôi giày liền toàn thân không thoải mái, hắn cũng lười đi chọc thủng Cố Lưu Bạch, chỉ là đi theo miệng hỏi, ngươi cái kia hai cái huynh đệ đây, không phải nói muốn mang theo bọn hắn cùng đi. Chu Lư Nhi ngày hôm qua cũng đã trước xuất phát đi qua, Hạ Hỏa La sẽ ở nửa đường tiếp ứng các ngươi. Cố Lưu Bạch vừa lái bắt đầu kiểm tra ngựa cùng hành lý, một bên trả lời. Cái này chút ngựa là Hạ Hỏa La chuẩn bị tốt, tổng cộng có 15 con, đều là đại uyên ngựa. Tuy rằng tốc độ so ra kém Đột Quyết Hắc Kỵ Hỏa Phi Long, thế nhưng phụ trọng khả năng cùng sức chịu đựng tuyệt không chênh lệch. Tiếp ứng chúng ta. Đúng, hai ngày nữa có khả năng lại có một trận tuyết, bên kia dễ dàng mê phương hướng. Ngươi liền hai ngày nữa muốn trận tiếp theo tuyết cũng biết. Trần Đồ cảm thấy cái này có chút kéo. Đây không phải ta nói, là thái sử trong cục quan tinh sư nói. Cố Lưu Bạch giải thích nói, quý thúc nhắc nhở ta về sau, ta lại để cho người hỏi thăm một chút. Lần này hoàng đế tựa hồ đối với chiến mã giao nhận thập phần coi trọng, không phải tùy tiện chọn lựa thời gian, xét sớm đã có thái sử cục người tới đây rồi. Ta xem trường trường An Thành ở bên trong cũng sẽ có chút quý nhân tới đây, vì vậy đến lúc đó muốn sớm để cho Kiều Hoàng Vân giúp chúng ta biến trở mặt, nếu không chờ tới khi Trường An làm cho người ta lập tức liền nhận ra được. Trần Đồ có chút thất bại giống như nháy hai cái ánh mắt sẽ không nói. Tâm hắn để ý gánh nặng có chút nặng. Cái kia gọi là bệnh mắt đen dịch bệnh hẳn không phải là Cố Lưu Bạch nói chuyện giật gân, sáng nay lúc thức dậy hắn đã cảm thấy thân thể so với bình thường giống như trầm trọng một chút, nước tiểu cũng so với bình thường thất bại rất nhiều. Cố Lưu Bạch hành lý không ít, hắn dùng 3 con ngựa chuyên chở hắn hành lý. Còn có Hạ Hỏa La phía trước chuẩn bị cho bọn hắn trên đường dùng đồ vật cùng lều vải các loại, cái này 15 con ngựa cao to cũng là rất giống một cái nghiêm chỉnh tương đội. Cái này chi thương đội ra Minh Bách Sơn núi về sau, Cố Lưu Bạch mới cùng Âm Thập Đường, Long Bà cùng đi ra khỏi Minh Bách Sơn núi. Tuyết đông lạnh rất rắn chắc, Cố Lưu Bạch thân thể không nặng, đi ở phía trên chỉ lưu lại một màu xanh nhạt dấu chân rất mờ. Mạnh mẽ bắc phong thổi lất phất, trong gió tuyết bọt đem tuyết trước mặt tạo hình thành cực lớn màu trắng lân phiến, rất nhanh cái này chút dấu chân cũng sẽ bị ma bình. Âm Thập Nương tận lực rất lại phía sau Cố Lưu Bạch hơn phân nửa thân bị. Ấn nàng nhận thức, chỉ là đại đường đế quốc liền tồn tại hơn 100 loại luyện khí pháp môn, nhưng mà bất kể là từ tiên tần lúc luyện khí sĩ lưu truyền xuống bí thuật, hay vẫn là từ Tây vực hoặc là hải ngoại truyền lưu mà đến pháp môn, trong đó chân chính có thể nói thượng giai nội gia pháp môn, có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng, làm người ta tinh thần, khí lực vượt xa người bình thường, cũng bất quá hơn 30 loại. Cái này hơn 30 loại pháp môn bên trong, có vài loại pháp môn đặc biệt chú ý thân, pháp, ý hợp nhất, đặc biệt thân pháp tăng thêm hô hấp thổ nạp pháp cửa phối hợp, ý niệm dẫn dắt toàn thân huyết đục động tác, không chỉ có thể để cho trong cơ thể khí huyết đến sau cùng rất nhỏ chỗ, hơn nữa có thể chấn động nội phủ, loại trừ bệnh hại, lớn mạnh trong cơ thể một chút mấu chốt khiếu vị. Lương Phong Ngưng sớm nhất là Sơn Âm Vệ giáo đầu, Sơn Âm Vệ là vũ châu tiết độ sứ bên người thân vệ quân, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Sơn Âm Vệ bên trong nhân vật lợi hại, tu chính là Dưỡng Long Quyết. Dưỡng Long Quyết đích thật là chú ý thân, pháp, ý hợp nhất pháp môn, nhưng nàng có thể xác định, Dưỡng Long Quyết thân pháp gọi là long hành, mỗi một bước đều là ngẩng đầu mà bước, xương sống lưng chấn động, lại lộ ra dáng người nhẹ nhàng, không ngừng mà đi đi lại lại bên trong, toàn bộ lưng huyết đục đều có đặc biệt lúc đích, giống như là mỗi một cái huyết đục đều tại vô bên trong, mà hô hấp thổ nạp cũng là đặc biệt kéo dài, luyện đến chỗ cao thâm, miệng mũi phun ra khí tức giống như du long. Nàng dù chưa gặp qua Lương Phong Ngưng, nhưng nếu như Lương Phong Ngưng là Sơn Âm Vệ giáo đầu, vậy hắn loại nhân vật này, trên chiến trường cùng người chém giết lúc, hơn 10 bước bên ngoài một hơi mũi tên chỉ sợ cũng có thể đánh mù người ánh mắt. Cố Lưu Bạch loại này không cưỡi mã Ninh Nguyện đi đường, hiển nhiên là vì tu luyện, hơn nữa chỉ sợ là ở vào có chút tương đối trọng yếu quan khẩu. Nhưng hô hấp của hắn thổ nạp cùng bộ pháp tuy nhiên cũng rất tùy ý, căn bản không giống như là tại tu hành. Nếu không phải nàng nhận định Cố Lưu Bạch tại tu hành trạng thái phía dưới, còn có nàng đối với loại này cao minh luyện khí pháp có cường giả ở giữa đặc thù cảm ứng, nàng cũng cảm giác không thấy cái loại này huyền diệu khó giải thích khí tức. Cố Lưu Bạch toàn bộ người cảm giác thật giống như đặc biệt tự tại, thậm chí giống như là thế giới bên ngoài tại thôi động hắn đi đồng dạng. Đã là cột vào cùng trên một sợi thừng châu chấu, âm thập nương liền cũng không giống lần trước đồng dạng câu thúc, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi tu không phải Dưỡng Long Quyết, càng không khả năng là Thương Lãng Kiếm Tông quan tự pháp, vậy ngươi tu là cái gì pháp môn, là ngươi mẹ truyền cho ngươi?" "Cũng không tính là mẹ ta truyền cho ta." Cố Lưu Bạch trả lời đến cũng rất dứt khoát, một nửa là Dưỡng Long Quyết, còn có một nửa là đến từ sư tử quốc luyện khí pháp môn. Dưỡng Long Quyết là tiền triều cung đình thị vệ tu luyện pháp môn, phách liệt có thừa, nhưng người qua tráng niên về sau liền hướng đủ loại ma bệnh, mẹ ta đã cảm thấy đại đường khai quốc hoàng đế đem cái này pháp môn ban cho U Châu Sơn Âm Vệ sẽ không ăn cái gì tốt tâm, về sau nàng nghĩ biện pháp từ sư tử quốc mượn một môn pháp môn tới đây, ta tu chính là cả hai hợp hai làm một pháp môn. Mượn? Đúng, mẹ ta kể nàng chỉ là nhìn xem, chính mình khẳng định không tu hành, cam đoan cũng sẽ không cho đại đường người tu hành. Sư tử quốc chính là cái kia lão hòa thượng còn dễ nói gạt, đáp ứng. Sau khi xem, mẹ ta liền đem cái kia cuốn kinh thư đưa trở về rồi. Là Phật tông pháp môn. Đúng. Con mẹ ngươi xác thực rất lợi hại. Âm thập nương nghĩ một lát mới nghĩ ra phù hợp hình dung từ, nàng ban đầu muốn nói mẹ ngươi rất xảo trá, nhưng sau đó liền cảm thấy đây không phải lễ phép không lễ phép vấn đề, mà là cùng có thể từ một cái xa xôi quốc độ Phật tông trong tay mượn tới như vậy pháp môn, cùng với có thể đem cái này pháp môn cùng Dưỡng Long Quyết nhu hợp cùng một chỗ, cái kia thật là không có mấy người có thể làm được. Cố Lưu Bạch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Quách Bác Khê lúc đấy xem ta tu hành pháp môn cũng là sợ hết hồn, hắn trên đường đi tới đều nghĩ kỹ, chuẩn bị để cho ta tu hành hắn Thương Lãng Kiếm Tông quan tự pháp, hắn nói bên ngoài là hai môn công pháp lấy thừa bù thiếu, nhưng trên thực tế cùng với sáng chế một môn mới công pháp không có gì sai biệt rồi. Hắn và mẹ ta kể, hắn không cảm thấy trường án có người có thể đủ làm được điểm ấy." Âm thập nương hít sâu một hơi, nói: "Mẹ ngươi như thế nào đáp lại hắn?" Cố Lưu Bạch nghĩ tới lúc đấy tình cảnh, nhịn không được bật cười: "Mẹ ta kể hắn kiếm dùng coi như cũng được, chính là kiến thức có chút ngắn." Âm thập nương suy nghĩ một chút, nói: "Ý của nàng là nàng cảm thấy Trường An vẫn có người hiểu rõ." "Hẳn là." Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, thời gian dần qua nói ra, nàng ban đầu muốn cho Quách Bắc Khê nhiều đọc sách, đừng cả ngày có gỗ đồng dạng cả ngày ngồi ở chỗ kia xem núi xem nước nghị kiếm ý, nàng cùng ta nói rất nhiều thứ kỳ thật vốn là cũng không phải cô lập tồn tại, rất nhiều pháp môn trong lúc đó lúc đầu vốn là có chút liên hệ. Thế nhưng Quách Bắc Khê tổn thương kéo đến quá lâu, liền nàng đều trị không hết, hắn cũng không có đọc sách thời gian. Âm thập nương không có lại tận lực rất lại phía sau, nàng đi tại Cố Lưu Bạch bên cạnh người, nói: "Quách Bắc Khê bị cái gì tổn thương, hắn vì sao lại tới đây?" Cố Lưu Bạch nói: "Ta đây không quá rõ ràng, ta cũng hỏi qua mẹ ta, nhưng mẹ ta chỉ nói là hắn rời đi Lạc Dương thời điểm cũng đã bị nội thương, đến nơi khác, nàng cùng ta nói ta đến Trường An sẽ chính mình tìm đến câu trả lời." Âm thập nương nói: "Vậy ngươi mẹ đến cùng là người nào?" Cố Lưu Bạch trong mắt tâm tình trở nên hết sức phức tạp, mẹ ta là một cái rất người kỳ lạ, ngoại trừ quý thuốc bên ngoài, giống như cũng không có ai biết nàng là lúc nào đến bên này. Coi như là nàng cho cảm giác của ta, đều giống như trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Lúc ban đầu có ít người nói nàng là đại đường cảnh nội trốn tới các cơ, nhưng ta cảm thấy đến cái kia thuần túy nói mỏ. Nàng chỉ sẽ nhảy một loại xua đuổi ma múa, hơn nữa nàng hiểu đồ vật quá nhiều, không chỉ là y thuật cùng kinh phật, nhưng bên này một chút cổ xưa văn tự nàng đều hiểu. Ta nhớ được quái dị nhất một sự kiện, là cô mặc bên kia có một rất đại bộ lạc vu bà đi ngang qua nơi đây, cái kia vu bà trông thấy nàng cư nhiên trực tiếp đem đầu lưỡi của mình cắt. Mà cái kia vu bà tại cô mặc bên kia thân phận không phải chuyện bừa. Âm thập nương trầm mặc một lát, nói: "Cho đến ngày nay, ngươi cũng không có biết rõ ràng nàng đến cùng cái gì thân phận." Cố Lưu Bạch nở nụ cười của hắn tại tuyết trắng cùng băng hàn trong thế giới lộ ra có chút thảm đạm, nhưng cũng mang theo đầy đủ kiêu ngạo, "Không có, theo ta hiểu càng ngày càng nhiều, ta chỉ là càng ngày càng cảm thấy nàng lợi hại, trên thực tế ta ở bên cạnh liền chưa thấy qua so với nàng lợi hại người, ta cảm thấy đến nàng chính là nàng nói trên đời này lợi hại nhất cái loại người này, tư duy tiếp cận với thần minh. Nhưng nàng thủy chung không có nói cho ta biết lai lịch của nàng, chỉ là cùng ta nói, nếu là ta đến Trường An, sau này sẽ từ từ biết rõ nàng là hạng người gì. Âm Thập Nương nói, vì vậy đây là ngươi nhất định phải đi Trường An lý do.
Cũng không nhất định.
Cố Lưu Bạch cảm khái nói, suy nghĩ của nàng cùng người bình thường có rất lớn khác biệt, nàng từ trước đến nay ta nói là, nhân sinh của nàng cùng lựa chọn không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần qua tốt nhân sinh của ta. Nàng cảm thấy ta có lẽ đi Trường An, là vì nàng cảm thấy nếu như ta không đi, ta đây thủy chung chỉ sẽ cảm thấy nàng lợi hại, mà sẽ không thay đổi đến so với nàng lợi hại.
Chương 24, đao kiếm phá vạn giáp chương 24, đao kiếm phá vạn giáp nhân sinh không nhất định phải có mục tiêu. Nhưng nếu là phải có, Cố Lưu Bạch nghiêm túc nghĩ tới, vậy ít nhất trước mắt mà nói, là muốn so với hắn mẹ lợi hại, hoặc là nói rõ lý lẽ giải thế giới của nàng.
Âm Thập Nương đột nhiên có chút tiếc nuối. Nàng phía trước tiếc nuối không có nhìn thấy Lương Phong Ngưng, về sau tiếc nuối không có cùng Quách Bắc Khê so kiếm, hiện tại tiếc nuối không có nhìn thấy Cố Lưu Bạch trong miệng nữ tử này. Quá nhiều tiếc nuối làm cho nàng trầm mặc thật lâu. Thẳng đến rời đi mấy dặm đường về sau, nàng mới quay đầu nhìn Cố Lưu Bạch hỏi, ngươi đặc biệt để cho người đột quyết giúp ngươi đi tìm cục kiếm màu xanh lá cây thiên thiết, là có cái gì đặc biệt tác dụng?
Cố Lưu Bạch kinh ngạc nhìn nàng, ta nghĩ đến đám các ngươi đã đoán được rồi.
Âm Thập Nương nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghĩ đánh một thanh kiếm hay vẫn là đánh một thanh đao?
Cố Lưu Bạch thẳng thắn nói, ta nghĩ đánh một thanh đao.
Âm Thập Nương ưa thích dứt khoát lanh lẹ người.
Nàng rất thưởng thức Cố Lưu Bạch thái độ hiện tại.
Ngươi ngay từ đầu để ý nhất, không phải ta sư kiếm, mà là chúng ta những người này bên trong cây đao kia.
Thời điểm này đi theo phía sau bọn họ lòng bà một mực tại cười.
Cái này lưng còn lão phu nhân nhìn qua đi thẳng vô cùng chậm, nhưng lại sẽ không rơi đội.
Cố Lưu Bạch quay người lại, Long bà nhìn xem hắn tại cười, hắn liền cũng hướng về phía Long bà cười.
Âm Thập Nương không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chăm chú hỏi, không muốn học ta sư kiếm.
Cố Lưu Bạch chân thành giải thích nói, ta tu cái này pháp môn còn không phải thập toàn thập mỹ, đến Trường An về sau ta sẽ nghĩ cách lại bổ túc.
Ấn phán đoán của ta, cây đao này sẽ thích hợp hơn ta một chút.
Âm Thập Nương nhẹ gật đầu, nói, hiếm thấy ngươi giống như này chí hướng. Nhưng ta từ không tin tối tăm bên trong từ có sắp xếp, ta bắt đầu cảm thấy mẹ ngươi từ rất sớm trước liền bắt đầu tính toán chúng ta.
Cố Lưu Bạch thành thật nhẹ gật đầu.
Hắn cảm thấy rất có loại khả năng này.
Âm Thập Nương lại luôn luôn dứt khoát, nói thẳng, Lương Phong Nương dùng đao, Quách Bắc Khê sử dụng kiếm, bọn hắn hội tụ ở chỗ này chưa chắc là trùng hợp, mẹ ngươi nếu như có thể đem dưỡng long quyết cùng cái kia Phật tông pháp môn lấy tại một người trên thân, cái kia phong đao xương kiếm xuất hiện ở một người trên thân, cũng không phải là toàn bộ không khả năng.
Các ngươi chịu dạy ta.
Cố Lưu Bạch có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Trần Đô không phải đặc biệt xem không vừa mắt ta sao?
Nên vì ngươi lưu lại Trường An, cái kia hoàn toàn chính xác phải Âm Sơn Nhất Oa Phong mỗi người đồng ý. Đây là lúc trước chúng ta tụ họp cùng một chỗ lúc liền đã nói rồi đấy quý cụ.
Muốn tản ra toàn bộ tản ra, không thể bỏ xuống là một loại người.
Âm Thập Nương bình tĩnh nói, nhưng cái đó và dạy ngươi đao pháp cùng kiếm pháp cũng không xung đột, đây chỉ là ta cùng Long Bà sự tình.
Cố Lưu Bạch chân thực ưa thích Âm Thập Nương loại này cá tính.
Còn phải là ngươi a?
Hắn vui mừng đến thẳng trà sát tay, nói, chịu dạy lời nói, ta ngược lại là cũng không sợ ham hố không nát.
Âm Thập Nương không có để ý hắn loại này được tiện nghi còn quay mã, đi theo miệng hỏi, cục kia thiên thiết rất đặc biệt.
Tháng trước nghe bà La Quốc một cái sứ đoàn người đều bị chém, cướp đường người cũng tử thương vô cùng nghiêm trọng, ta tốn không ít đại giới, làm cho người ta từ nghe bà La Quốc thăm dò được cụ thể tin tức, cái kia sứ đoàn là đặc biệt muốn đem cục kia thiên thiết tiến cống cho đại đường hoàng đế, bọn họ thợ thủ công xác định cục kia thiên thiết nguyên liệu tính chất đặc biệt, có thể luyện chế rất mỏng binh khí, hơn nữa cho dù quan xoắn gốc, phóng xuất ra lực lượng lúc cũng có thể nhanh chóng khôi
phục như lúc ban đầu.
Cố Lưu Bạch nói, mẹ ta cùng ta nhiều lần đề cập qua muốn tìm một khối như vậy thiên thiết đánh một thanh thích hợp đao của ta, vì vậy dù là không có người đột quyết hỗ trợ, tự ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách cầm đến cục kia thiên thiết.
Âm Thập Nương lần nữa trầm mặt xuống.
Nàng cùng Long Bà phía trước phỏng đoán, đến bây giờ mới thôi đã có thể triệt để xác nhận.
Cố Lưu Bạch ngay từ đầu liền đề cập qua Âm Sơn Nhất Hoa Phong bên trong có một người đao rất nhanh.
Rất hiển nhiên, hắn rất dự đoán được loại đao pháp này.
Vì vậy vô luận là Sơn Âm Vệ giáo đầu Lương Phong Ngưng, hay vẫn là tên đầy Lạc Dương Quách Bắc Hề, hay vẫn là trấn thủ Âm Sơn Nhất Hoa Phong, cuối cùng đi tới Cố Lưu Bạch trước mặt, tuyệt đối không phải cô lập sự kiện.
Cố Lưu Bạch nói mẫu thân hắn là tư duy tiếp cận thần minh cái chủng loại kia người, căn bản không phải nói khoác, đích thật là có cảm xúc nên phát ra.
Cho dù chưa bao giờ chân chính gặp lại, chỉ là bằng vào Cố Lưu Bạch một chữ mảnh lời nói, nhưng nàng như trước không thể tránh khỏi đối với tên nữ tử này sinh ra một chút kính sợ tình cảnh. Rất nhiều năm trước tên nữ tử này liền bắt đầu nưu đồ, sau đó hết thảy đều giống như mệnh trùng chú định, theo trận này báo tuyết của tới.
Nàng dường như rất nhiều năm trước cũng đã biết được, Long Bà nghĩ tìm một cái hài lòng đệ tử lại tìm không thấy.
Vì vậy nàng ở chỗ này chuẩn bị cho Long Bà một cái.
Trần Đồ không biết nàng Âm Thập Nương muốn đi Trường An, nhưng tên nữ tử này lại biết rõ, nàng Âm Thập Nương cuối cùng có một ngày sẽ đi Trường An.
Cố Lưu Bạch thời điểm này tràn đầy kể chuyện ham muốn,
có thể là tưởng niệm tắc quái,
có thể là liền muốn rời khỏi nàng chôn xương cái chỗ này,
còn có chính là, có lẽ hắn rất nhiều năm không có cùng bất luận kẻ nào hảo hảo nói lên nàng.
Hắn thật sự rất bội phục hắn cái này mẹ.
Nàng thật sự thật là lợi hại.
Những cái kia kinh Phật, những cái kia sách sử, những cái kia mọi người văn trường, thậm chí bao gồm những cái kia công tượng tri thức, tình báo trải bước, nàng đều rất tinh thông.
Nàng khi còn sống đã sớm đã nói với hắn, quân tử thiện giả tại vật, một gã tu hành giả bản thân tư duy, đối với cái thế giới này nhận thức tuy trọng yếu, nhưng tuổi thọ của con người ở đằng kia bày biện, một người bản thân lực lượng sẽ không vĩnh viễn không ngừng nghỉ tăng trưởng, nhưng lợi dụng ngoại vật loại chuyện này, nhưng là vĩnh viễn không chừng mực.
Thưa cổ lúc cổ nhân quần áo không no bụng, thầy ruộng không biết dùng súc vật, đánh nhau giết người đều chỉ sẽ dùng con gỗ, tảng đá.
Một gã tu hành giả tay không tấc sắt có thể giết chết trăm người, mấy trăm người,
cái kia phối hợp lợi hại binh khí khả năng có thể giết ngàn người, vạn người. Nàng còn có thể xác định Âm Sơn Nhất Oa Phong những người này ở phương diện này cùng nàng có đồng dạng tư duy, bởi vì này đoàn người những năm gần đây này đem đại bộ phận có được tiền thưởng đều dùng tại giết người ngoại vật bên trên. Cực kỳ hiếu chiến đối với dựa vào giết người sinh tồn người mà nói ngược lại là lớn nhất trí tuệ lựa chọn. Cùng Âm Thập Nương nói chuyện, coi như là mở ra hắn máy thu thanh. Âm Thập Nương hiện tại đột nhiên lại rơi vào trầm tư, hắn ngược lại là tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Âm Thập Nương, thấy lần thứ tư thời điểm, Âm Thập Nương rốt cuộc mở miệng, ngươi nói cô mặc chỗ đó Vu bà trông thấy mẹ ngươi trực tiếp đem chính mình đầu lưỡi cắt, nàng nên biết mẹ ngươi chân thật thân phận, vậy ngươi mấy năm này không có đi cô mặc bên kia nghe ngóng một cái. Cố Lưu Bạch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, giống như là tu hành đột nhiên đột phá đồng dạng. Làm sao có thể không có, thế nhưng nghe ngóng kết quả rất dọa người, cái kia Vu bà trở về liền giết tất cả tùy tùng. Nàng đầu lưỡi của mình lại cắt, người đó còn có thể hỏi ra được, hơn nữa cô mặc bên kia ai cũng không biết đầu lưỡi nàng là vì cái gì không có. Âm Thập Nương mí mắt nhảy một cái, ngươi đối với Phong Đao nghe ngóng bao nhiêu? Mẹ ta rất nhiều năm trước cùng với Lương Phong Ngưng nghiên cứu thảo luận qua, hai người cái nhìn rất nhất trí, cường đại áo giáp xuất hiện, thật lớn nghiền ép tu hành giả sinh tồn không gian. Cố Lưu Bạch không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là kỹ càng nói ra, nhất là phối hợp tu hành giả chân khí huyền giáp xuất hiện về sau, trên đời liền không còn có đi ra chân chính vô địch tu hành giả, bởi vì tựa hồ không có một cái nào tu hành giả có thể tại khắp nơi đều là trọng giáp cùng huyền giáp đại quân vây giết bên trong sống sót. Không phải tu hành giả yếu đi, mà là khí trở nên mạnh mẽ. Cố Lưu Bạch nghiêm túc nói ra, vì vậy tại mẹ ta trong mắt, thiên hạ pháp môn tại huyền giáp xuất hiện về sau, liền chỉ có hai loại, một loại có thể phá vô số giáp, một loại rất khó phá giáp. Âm Thập Nương cùng Long Bà đều không có ngoại ý muốn biểu lộ. Tựa hồ câu trả lời của hắn muốn nên như thế. Long Bà càng là vui mừng nở nụ cười. Cố Lưu Bạch nghĩ đến mẫu thân hắn giảng thuật lúc vô cùng nhiều hình ảnh, tâm tình cũng khá. Bình thường pháp môn cùng võ kỹ, coi như là có thể phá một chút áo giáp cũng rất khó khăn, hoặc là dùng chân khí cứng rắn phá, dù là cái này tu hành giả cường hãn tuyệt luân, nhưng đập ra huyền giáp thật sự rất hao tổn chân khí, bị trên trăm huyền giáp dây dưa, hoặc là chạy trối chết, hoặc là hao hết chân khí đầu một nơi thần một nẻo. Hắn hơi cười lên, nói, nhưng mẹ ta kể qua có một loại đao pháp rất dùng ít sức, có thể phá giáp, lưới đao như gió chỗ nào cũng có, căn bản không phải cứng rắn bổ, mà là thuận theo áo giáp khe hở hoa đi vào. Cái loại này đao pháp phối hợp với một chút chân khí cũng rất cổ quái, đối phương nhận vết đao về sau, chính mình chân khí trùng kích ngược lại sẽ dẫn đến vết thương nổ tung, máu chảy không ngừng. Ta về sau tại quân đội hồ sơ bên trong gặp qua các ngươi giết người ghi chép, xác định trong các ngươi có người dùng đao pháp cùng với mẹ ta kể đồng dạng, bất quá đao pháp này có phải gọi phong đao hay không, ta đây cũng không phải biết rõ. Âm Thập Nương rất dứt khoát gật đầu. Cố Lưu Bạch đắc ý phong đao sư kiếm, quái dị dễ nghe. Hơn nữa hắn mưu đồ chính là cái này đao pháp, thật không nghĩ tới Âm Thập Nương rõ ràng còn chịu dạy hắn kiếm pháp. Bức tranh là chân chính nhân gian vô địch, vì tu hành giả đánh cho hình dáng. Âm Thập Nương cụp xuống thấp đầu, phỏng đoán nuôi lớn Cố Lưu Bạch cái kia tên nữ tử tâm tư. Tại tất cả kẻ dùng kiếm bên trong, nàng đã là tuyệt đối lãnh loại. Nhưng mà mặc dù là nàng, cũng hoàn toàn chính xác không thể tại quân đội cắn giết loạn trong chiến đấu sinh tồn. Đột quyết hắc kỵ hơn trăm có thể giết tông sư, nàng đích xác không cách nào tại hơn trăm hắc kỵ trong vây công sống sót trở về. Chỉ là chỉ sợ tất cả kẻ dùng kiếm đều chỉ sẽ đi suy tư như thế nào tránh cho rơi vào như vậy cảnh trong đất, mà không phải từ nguồn gốc ở bên trong đi giải quyết vấn đề như vậy. Cái kia tên nữ tử lại tựa hồ như muốn nói cho thiên hạ tu hành giả, vẫn có nguồn gốc bên trong biện pháp giải quyết. Long Bà đao pháp, kiếm pháp của nàng, còn có nàng muốn Cố Lưu Bạch hoàn thành chân khí pháp môn, vậy có thể tạo nên chân chính nhân gian vô địch, đao kiếm phá bạn giáp. Nhìn xem Cố Lưu Bạch dáng vẻ đắc ý, Long Bà cười đến ánh mắt đều híp lại thành một cái nếp nhăn. Nàng xem thấy Âm Thập Nương, khoa tay múa chân vài cái. Âm Thập Nương gật đầu, sau đó nhìn Cố Lưu Bạch nói, ngươi ngay từ đầu cũng biết Trần Đồ không phải dùng cái này phong đao. Cái kia tu vi không được. Cố Lưu Bạch khinh bị nói, hơn nữa hắn đần như vậy. Long Bà cười đến miệng đều nuối rộng ra. Âm Thập Nương ngược lại là có chút không tin, ta cũng không tin ngươi ngay từ đầu liền nhìn ra hắn đần. Cố Lưu Bạch nhìn xem Long Bà cười đến vui vẻ như vậy, Cố Lưu Bạch liền cũng cảm giác mình bắt đầu vui vẻ, cũng có chút không ngậm miệng được. Trần Đồ tên ngu ngốc kia cùng ta tại Minh Bách Sơn núi dạo qua một vòng, cứ việc có chỗ che giấu, nhưng hắn mắt thần lao hướng những cái kia dễ dàng bố trí cạm bẫy chỗ xem. Người này tuy rằng đao pháp khẳng định không sai, nhưng ta xem hắn càng thêm am hiểu bố trí cạm bẫy cơ quan, cùng quân đội hồ sơ ở bên trong theo như lời chính là cái người kia đối được. Đến nỗi Long Bà, nàng ngay từ đầu từ sườn núi trên dưới đến thời điểm, ta đều sợ nàng tùy thời sẽ té một cái, nhưng về sau ta cùng nàng thấy đi cùng một chỗ, ta liền phát hiện nàng cùng ta tu pháp môn có điểm giống. Thật giống như khí lực chưa đủ, nhưng trên thực tế không có phí cái gì lực lượng. Khi đó ta liền muốn mẹ ta xách loại đao pháp này không phải trùng hợp, nàng cho ta làm ra một môn như vậy luyện khí pháp môn, khả năng chính là đánh trước tốt cái này nội tình. Âm Thập Nương nhìn xem cười đến đều không ngậm miệng được Long Bà cùng Cố Lưu Bạch, trong lòng sinh ra khác thường cảm thụ. Nàng là Âm Sơn Nhất Oa Phong bên trong, bình thường cùng Long Bà người thân cận nhất, bởi vì Long Bà có rất nhiều phương diện cùng nàng rất giống nhau. Long Bà bình thường kỳ thật không có dễ dàng như vậy vui vẻ, nàng kỳ thật rất cô độc. Nàng thích xem náo nhiệt, chỉ là bởi vì nàng thường thường trôi nổi tại náo nhiệt bên ngoài. Nhưng giống như từ nàng cùng Cố Lưu Bạch gặp mặt thời điểm bắt đầu, nàng thật giống như không có như vậy cô độc, nàng cùng Cố Lưu Bạch hai người giống như đặc biệt thân cận, hai người đều tốt giống như càng nhìn đối phương càng thuận mắt. Chương 25, thân như không cải thuyền chương 25, thân như không cải thuyền cái này chính là cái gọi là hợp ý. Người cái này pháp môn, tu đến hình dáng ra sao? Âm Thập Nương nhìn xem Cố Lưu Bạch hỏi. Mẹ ta cùng ta nói rồi, đại đường rất nhiều thứ đều so với trước kia triều đại mạnh mẽ, nhưng liền tu hành pháp môn mà nói, nhưng đều là không có cái thống nhất điều tính chất, giống như là muốn tận lực đột nhiên công pháp của mình đặc biệt tựa như. Càng là lợi hại công pháp liền đem tu hành giai đoạn phân được càng cẩn thận, tên cũng đều là loẹ loẹt. Sơn Âm Vệ cái này dưỡng long quyết vẫn còn một mặt chút, phân cái gì tiểu chu thiên, đại chu thiên, tiểu thông khiếu, đại thông khiếu a gì gì đó. Mặt khác cái kia Phật tông tên liền mơ hồ vô cùng. Cố Lưu Bạch hào hứng rất cao, lời nói so với bình thường nhiều. Hắn và Long Bà mới quen đã thân, hơn nữa như vậy nói qua thời điểm, đầu óc hắn ở bên trong sẽ hiện ra con mẹ nó âm dung tiếu mạo, còn có sau cùng thường xuất hiện cái loại này khinh bị thật tình. Hắn cảm thấy nếu là mẫu thân hắn còn sống, Trần Đồ chỉ sợ cũng bị mẫu thân hắn tươi sống khinh bị chết. Như vậy tưởng tượng hắn liền càng cao hứng rồi. Mẹ ta kể, tốt xấu không ít người nhà Đường còn kéo dài tiên tần thời kỳ thói quen, đem tu hành cảnh giới phân chia cửu phẩm. Mặc kệ cái gì pháp môn, liền ấn có thể đánh phục bao nhiêu người, chân khí cô đọng tới trình độ nào trôi qua phần, ấn tiên tần thời kỳ lưu truyền xuống loại này thuyết pháp, nhất phẩm nhập môn, cửu phẩm chí tôn cảnh giới phân chia đến phân, ta đây hiện tại có lẽ đến thất phẩm. Quả nhiên là thất phẩm. Âm Thập Nương không có ngoài ý muốn biểu lộ, vậy ngươi cảm thấy ta đây? Cố Lưu Bạch nói, hẳn là bát phẩm trung thượng. Âm Thập Nương bình tĩnh nói, vì vậy dựa theo con mẹ ngươi thuyết pháp, cửu phẩm mới là cái loại này chân chính vạn nhân địch, tại loại này mấy vạn mấy chục vạn đại quân trong khi giao chiến, đều có thể tiến thối tự nhiên giết cái qua lại giết thần. Cố Lưu Bạch cười nói, đúng, chính là kia loại trên sử sách không có mấy cái giết thần, hiện tại Trường An có ít người trong miệng nói cái gì cửu phẩm, nhiều nhất chính là cái bát phẩm. Âm Thập Nương lòng có đồng cảm. Bây giờ thế gian, liền căn bản không tồn tại cửu phẩm. Những cái kia đời sau bị trở thành như thần cung phụng tại trong miếu nhân vật, mới thật sự là chí tôn. Lúc này trên đời, đừng nói tại mấy vạn trong đại quân tiến thối tự nhiên, chính là 3000 đột quyết tính cưỡi, 200 áo giáp màu đen bên trong thoát thân người đều căn bản không có. La Thanh bị chết thật sự là mắt nhắm không được. Cố Lưu Bạch đột nhiên nhớ tới La Thanh, nhìn không được khinh bị nói, cái kia luyện khí pháp môn thật sự kém cỏi, lục phẩm ở dưới tu vi, không thể nhiều hơn nữa rồi. Kết quả ngươi bắt phẩm trung thượng tu vi, vượt qua hai cái lớn cảnh giết hắn còn như vậy loẹ loẹt, hắn chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Có đại kiếm sư tên tuổi, rất phiền bái. Âm Thập Nương không khỏi nhíu mày, có chút buồn rầu, không nghĩ tới đã sớm lừa gạt không thể. Cố Lưu Bạch thuận miệng nói, sợ không phải thuần túy một kiếm giết, đặc biệt nhàm chán. Âm Thập Nương nghiêm túc gật đầu, cũng có phương diện này nguyên nhân, Long Bà có thể luyện một chút mũi tên. Thật là có phương diện này nguyên nhân. Cố Lưu Bạch ngược lại là không ngờ tới chính mình thuận miệng xé ra rõ ràng còn kéo đúng rồi, chỉ là lúc nào cũng là ở sau lưng bắn người một mũi tên, hơn nữa gần như đều không thất bại, cư nhiên chỉ là vì thú vị luyện một chút mũi tên. Âm Thập Nương nói, La Thanh người như vậy, ngươi một lần có thể giết bao nhiêu cái? Tìm đòi ta nội tình. Bình thường Cố Lưu Bạch chắc chắn sẽ không trả lời loại vấn đề này. Nhưng Âm Thập Nương lúc này đáp ứng truyền hắn xương kiếm, loại này tính chất liền không giống nhau. Loại này hỏi ý hiểu rõ phương thức quá ôn hòa. Xa nhớ năm đó, Quách Bác Khê tìm tòi hắn nội tình lúc, thế nhưng là nói ra một cây gậy đuổi hắn đánh rất lâu, đánh cho hắn toàn thân đều tốt giống như đã nứt ra đồng dạng. Vì vậy Cố Lưu Bạch thành thành thật thật trả lời, điều này cũng nói không chính xác, nếu như là một đám La Thanh người như vậy đem ta ngăn ở một gian phòng ốc ở bên trong, ta đoán chừng nhiều nhất giết bên trên 4-5 cái muốn hỏng bét, nhưng nếu như là tại loại này ra ngoại, một đám La Thanh người như vậy đuổi theo ta chém, ta đoán chừng 100 La Thanh đều muốn bị ta giết sạch. Bởi vì ta tu cái này hợp hai là một luyện khí pháp môn cùng La Thanh bọn hắn tu cái chủng loại kia pháp môn hoàn toàn khác biệt, bọn họ pháp môn truy cầu khí lực bộc phát, nhưng không thể đánh lâu, mà ta tu pháp môn liền là chân khí lực bộc phát cũng không tính kinh người, nhưng khí lực đặc biệt lâu dài. Ta hiện tại đại khái có thể mấy ngày không ăn không uống, liên tục chạy 10 canh giờ cũng sẽ không nói kế tiếp bỏ đều không đứng dậy được. 100 La Thanh đuổi theo ta, ta bỏ chạy, bọn hắn chạy không nổi rồi, ta trở về đuổi theo của bọn hắn chém. Cũng không biết là thỏa mãn tu vi của hắn, vẫn cảm thấy hắn nói xong chân thực thú vị, Long Bà cười đến miệng đều không thể hợp. Âm Thập Nương nhưng là thật sâu như mày, chính nàng cũng làm không được liên tục chạy băng băng 10 canh giờ, nếu là toàn lực chạy như điên, đoán chừng nhiều nhất kiên trì 3 canh giờ sẽ kiệt lực. Nàng đối với Sơn Âm Vệ dưỡng Long Quyết biết không nhiều lắm, nhưng dựa theo Cố Lưu Bạch kể lại, cái này dưỡng Long Quyết là hoàng đế ban cho Sơn Âm Vệ tu hành pháp môn, cái kia cao minh nhất định là cao minh, nhưng nhất định cũng tồn tại một chút chỗ thiếu hụt, ít nhất không thể so với Trường An Kim Ngô Vệ mấy môn công pháp mạnh mẽ. Cái kia như thế nói đến, mẹ nàng từ sư tử quốc mượn đọc cửa kia Phật tông tu hành pháp môn, có lẽ rất kinh người. Bất quá chợt nàng cũng thoải mái, lợi hại như vậy nữ tử, muốn dùng xảo trá thủ đoạn đi mượn đọc một môn tu hành pháp môn, cửa kia tu hành pháp môn tự nhiên là siêu phàm nhập thánh. Đến nỗi đem cái này tu hành pháp môn cho nàng đọc tăng nhân cũng chắc có lẽ không là kẻ ngu dốt, nhất định là nàng thân phận cùng cho ra một chút điều kiện làm người không thể cự tuyệt. Âm Thập Nương đối với Cố Lưu Bạch ôn hòa hiểu rõ báo một đoạn. Cố Lưu Bạch lệ rơi đầy mặt. Cùng phía trước Lương Phong Ngưng còn có Quách Bắc Khê lẫn nhau so sánh, Âm Thập Nương loại này cá tính sư trưởng, hắn hy vọng đến một đánh. Đồng thời hắn cũng trong lòng một lần nữa tính toán Âm Sơn Nhất Tòa Phong đám người kia. Âm Thập Nương nhìn qua cao ngạo cô lãnh, nhưng thực tế dê nói chuyện, tính tình lanh lẹ, có lẽ chán ghét nói nhảm, đại khí, nhưng đặc biệt thích cho mũi vào chuyện người khác. Long Bà, thân phận tuyệt đối thần bí, đao pháp của nàng gọi Phong Đao, ưa thích náo nhiệt, đối với chính mình đặc biệt hòa khí, tốt bà. Cái kia tiến pháp lại là dùng để chơi. Đố Các Các, con kiếm cũng không biết có phải hay không là sử dụng kiếm, muốn tiền, thế nhưng rất giảng quý củ. Tiêu Hoàng Vân, dịch dung cao thủ, có thể biến thanh âm, không biết phía trước hồ sơ bên trong ghi chép, có thể bắt chước rất nhiều thanh âm người là không phải chính là hắn. Lam Ngọc Phượng, không quản được chính mình tay, nhưng khả năng chạy trốn rất nhanh, mượn gió bẻ măng khả năng có lẽ cũng rất lợi hại, bằng không thì cái này chút nhân vật lợi hại đều phòng ngự không được nàng trộm. Ưa thích xinh đẹp quần áo, đoán chừng còn ưa thích trang phục sạch sẽ dạo phố bên trên cửa hàng. Tư thất, xuất quỷ nhập thần, đoán chừng là ẩn nấp cùng truy tung cao thủ, không thích nhiều người chỗ. Cao giác, xin đốc, nhưng hủy đi chứa đồ vật rất nhanh, nhớ người khả năng đặc biệt mạnh mẽ. Hồ Lao Tam, là lợi hại thợ thủ công sao? Hắn trong quần áo hẳn là có cái gì cơ quan hoặc là huyền giáp, bằng không thì bắn không ra như vậy tên nỏ. Thích cho mũi vào chuyện người khác. Trần Đồ, dùng đao, ngây ngốc, tốt mặt mũi, nhưng đoán chừng ngoại trừ am hiểu chủ tính cơ quan mai phục bên ngoài, còn khẳng định có cái gì ẩn nút thủ đoạn. Minh Bách Sơn núi thiên tình hai ngày sau đó, tuyết rơi lại từ bên trên bầu trời hoan hô vui vẻ bay mùa xuống. Thái sử cục quan tinh sư dự đoán vô cùng chính xác. Trần Đồ nhìn xem nhẹ nhàng rơi xuống tuyết rơi nhịn không được thở dài. Cố Lưu Bạch nói không sai, liền thái sử ngoài cuộc phái quan viên đều có thủ đoạn như vậy, Trường An có ít người vật chỉ sợ thật sự tiếp cận thần minh. Đầu loại vật này là của mình, hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới cái gì hội tụ thiên hạ trí tuệ lời nói. Có lẽ là cùng rất nhiều người thông minh cùng một chỗ, chính mình sẽ trở nên càng thông minh. Có thể vì sao mình và Cố Lưu Bạch cùng một chỗ, nhưng thật giống như càng ngày càng đần, hơn nữa rất đau đớn tự tôn. Cũng không biết tiểu tử này cùng Âm Thập Nương còn có long bà đến đâu rồi, không biết tại làm chi. Để cho hắn càng thêm hào hứng không cao chính là, thật sự là hắn không có đào thoát bệnh mắt đen loại này dịch bệnh xâm nhập, hắn nước tiểu càng bằng rồi, hơn nữa sáng nay bắt đầu, bầu trời âm trầm xuống thời điểm, hắn nhìn đồ vật liền bắt đầu có chút mơ hồ. Thái sử cục quan viên đích thật là có bản lĩnh. Suy cho cùng dự đoán sai lầm rất dễ dàng rơi đầu. Không có bản lĩnh thật sự là không ăn được cái này người xanh ăn. Trận này tuyết hoàn toàn chính xác so với La Thanh cuối cùng thấy trận kia tuyết muốn nhỏ rất nhiều. Ít nhất không thế nào ảnh hưởng thương đội cùng dân chăn nuôi đi đường. Trong gió tuyết có phong khoáng tiếng ca. Một đám dân chăn nuôi vội vàng dê bò tại hướng đầu rồng khảm phương hướng tiến lên. Đầu rồng khảm, khổ xa doanh là hát xa ngõa xung quanh mùa thu nông trường, bắt đầu mùa đông thời điểm, sẽ có rất nhiều thương đội đi tới, ở bên cạnh giao dịch súc vật, gia cỏ, dược liệu. Một chút dân chăn nuôi cũng sẽ hy vọng có thể cùng hát xa ngõa trưởng an quan ra cùng một tuyến, lấy đạt được dự trữ nuôi dưỡng quân ngựa tư cách. Có thể có được dự trữ nuôi dưỡng quân ngựa tư cách, cũng không phải nói có thể có được phong phú thù lao, mà là có thể có được quan gia trông nom, chính mình nông trường cùng súc vật cũng sẽ không bị người tùy ý chiếm đoạt. Bên này dân chăn nuôi từ xưa đến nay đều thờ phụng một cái một mạc nhưng thực dụng nguyên tắc, nhất định phải phụ thuộc vào phiến khu vực này thế lực lớn nhất phía dưới mới có thể sinh tồn được. Nhiều thế hệ đều là như thế, đối với khốn khổ hoàn cảnh, bọn hắn thủy chung bảo trì lạc quan. Trường Sinh Tiên đánh xuống gió tuyết, nhưng bọn hắn cho dù bị đông cứng đến vẻ mặt tràn đầy tím thẫm, bọn hắn hay vẫn là rộng mở ý chí, lớn tiếng hát ca tụng Trường Sinh Tiên ca khúc. Dường như chính bọn hắn thổi lạnh thấu xương hàn phong, la lên phóng khoáng thanh âm, là có thể phù hộ bọn họ tộc quần hương thịnh, từ tôn sinh sôi nảy nở. Đột nhiên, bọn hắn cưỡi ngựa cùng đội vàng những cái kia dê bỏ đều không ăn sao động. Đó là cái gì? Có một đoàn màu đen hình ảnh dấu vết tại cách bọn họ cách đó không xa tuyết trên mặt nhanh chóng lướt qua đi qua. Những thứ kia sói. Có hai cái dân chăn nuôi nhịn không được rồi ngựa đuổi theo qua, mơ hồ nhìn rõ ràng về sau lại thay đổi sắc mặt. Lại là có 7-8 đầu sói lôi kéo một cái khỉ ốm đồng dạng thiếu niên nhanh chóng trượt đi qua. Cái kia rõ ràng chính là sói không phải chó. Tại đây phiến địa phương có thể giết điểm sói nhiều người đi, nhưng có thể làm cho sói thành thành thật thật kéo cày người, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Húng chi thiếu niên kia khỉ ốm tựa như, giống như một cái lắc lư đều có thể bay ra ngoài, trên thân điểm này thịt, cho ăn một đầu sói đều ăn không đủ nó đi. Đầu rồng khảm không phải là cái gì cứ điểm, có thể che gió tránh tuyết phòng ốc so với Minh Bách Sơn núi cũng nhiều không dứt quá nhiều, cũng không có tưởng thành các loại phòng hộ, chỉ là bên này giã thu không ít, liền tượng trưng vây quanh không ít cây rào chắn, có thể thông xe ngựa to đầu đường liền dựng thẳng một căn cột cờ coi như môn hộ rồi. Cột cờ xuống có một cái thập trưởng cùng hai cái lao quân vây quanh một đống lửa tại sưởi ấm, dựa vào bắc một đầu chui vào cái hành quân doanh trướng không cần đến ở người, chỉ là dùng để chắn gió. Cũng chính là khoảng cách bên này hai cái lớn tụ tập cùng hát xa ngoa chiến mã giao nhận không có mấy ngày, nếu không đầu rồng khảm nơi đây căn bản không có mấy người biên quân đóng quân, nhiều nhất ngay cả có chút kỵ quân tới đây đi dạo, thuận tiện tìm dân chăn nuôi đánh cho giang tế. 7-8 đầu sói lôi kéo Chu Lư Nhi xuất hiện thời điểm, cái này ba cái biên quân cũng là sợ hết hồn. Trên mặt nước mũi cùng băng bột phấn đông lạnh cùng một chỗ Chu Lư Nhi cũng tương đối thất thời, thấy cái này ba cái biên quân đều nhanh rút ra dao găm rồi, hắn liền lập tức gào thét một tiếng, hâu ngừng kéo lấy hắn bảo bối ra bẻ đàn sói. Thời bỏ đeo trên cái này chút lang thần bên trên dây ra về sau, hắn nhanh chóng đem ra bẻ của chắc, vác tại trên thân thể, giống như là mang một cái lớn mai rùa đồng dạng hướng phía ba cái biên quân đi tới. Cái kia 7-8 đầu sói tại hắn phía sau cái mông theo vài bước, hướng phía ba cái biên quân nhìn mấy lần về sau, liền quay lại bờ mông chạy xa. Hình ảnh như vậy để cho ba cái với kiến thức rộng rãi lao biên quân trợn mắt há hốc mồm. Đợi đến lúc Chu Lư Nhi đến bọn hắn trước người, lần lượt một cái chứa không ít đồng tiền túi tiền tới đây, bọn hắn còn không có phục hồi lại tinh thần. Ba vị lão ca, giúp ta cho hứa thôi bối mang cái tin chứ, nói Chu Lư Nhi tìm hắn. Tiếp nhận túi tiền thập trưởng không cần mở ra cũng biết bên trong có chừng 30 cái đồng tiền, hắn nhìn dùng sức bóp lấy chính mình cái mũi Chu Lư Nhi, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu ca, ngươi đây là. Thập ngũ ca nói cái đồ chơi này so với nói nhảm mạnh mẽ, tất cả mọi người ưa thích, cũng không thể để cho lão ca đi không được gì chân. Chu Lư Nhi dựa vào đống lửa ngồi xuống. Cái này thập trưởng cũng không phải biết rõ Chu Lư Nhi nói thập ngũ ca là ai, nhưng thấy đối phương như vậy hiểu lý lẽ, hắn cũng lập tức cao hứng trở lại, đưa chân liền đá một cái bên phải cái kia lão quân, đi gọi người. Cái kia lão quân có chút nghi hoặc, hứa thôi bối là ai? Đầu óc ngươi đâm cất trâu rồi, chúng ta ở trong đó họ hứa còn có ai? Đừng lớn tiếng nói nhân ra biệt hiệu, cẩn thận Hứa Giáo Úy nghe thấy được cầm cây roi quất ta đám. Cái này thập trưởng lập tức hùng hổ lại đá hắn hai chân. Ánh mắt lại rơi xuống Chu Lư Nhi trên thân lúc, cái này thập trưởng đồng tử hơi co lại, lại phát hiện mình không để ý đến một vật. Cái này vẻ mặt tràn đầy nước mũi khỉ ốm một mực con cái kia ra vẻ, ngay cả ngồi xuống thời điểm không có tháo xuống. Loại này giống như lớn ra bắt đồng dạng ra vẻ là đồ tốt. Liên hắn gặp qua cỏ hải tử bên kia bộ lạc người không chỉ dùng để kéo đồ vật, còn tưởng là thuyền nhỏ dùng, phía trên ngồi một người bắt cá không có vấn đề. Cùng cái khác bộ lạc đánh lúc thức dậy, còn có thể dựng thẳng lên để che mũi tên ngăn cản cái giáo dùng. Nhưng loại này ra vẻ cũng không nhẹ, hơn nữa Chu Lư Nhi cái này ra vẻ nhìn qua càng rắn chắc càng dày một chút. Bình thường tráng hán cong đi cũng có thể rất cố hết sức, cái này vẻ mặt tràn đầy nước mũi khỉ ốm nhìn qua toàn thân đều không có mấy lượng thịt, cư nhiên cong giống như rất nhẹ nhàng bộ dạng. Đang lúc hắn nhịn không được muốn hỏi một chút cái này Chu Lư Nhi đến cùng đường gì đếm được thời điểm, hắn lại cứng rắn nhịn được. Bởi vì núi thịt đồng dạng hứa thôi bối tới. Người này thập trưởng lập tức duỗi lưng một cái, giống như là ngồi xổm lâu rồi muốn sống khởi hành thân thể đồng dạng, bất động thanh sắc rời xa Chu Lư Nhi cùng cái này đống lửa. Hứa thôi bối đại danh là Hứa Chính Vũ, Trường An Bình Khang phường nhân sĩ, Hắc Sa Ngọa cùng Nhung Giáo Úy. Tại lúc đấy cùng một chỗ nhập ngũ pha trộn huynh đệ bên trong, ngoại trừ những cái kia vận khí không tốt chết trận, hắn là lăn lộn thảm nhất một cái, có 102. Cụ thể như thế nào cái thảm pháp, chỉ cần cùng đếm ngược đệ nhị thảm so với một cái liền vừa xem hiểu ngay rồi. Đếm ngược đệ nhị thảm chính là cái kia tại Dương Quan làm chiêu võ bộ úy, tuy rằng cũng là tản gia quan, nhưng tốt xấu là đang lục phẩm phía dưới, so với hắn cái này cựu phẩm tiểu tản gia quan đãi ngộ tốt không biết bao nhiêu. Lăn lộn thành như vậy, cùng Hứa Thôi Bối cái này biệt hiệu nơi phát ra có quan hệ trực tiếp. Chừng 10 năm trước, hắn cũng đã là Ninh Sóc đánh và thắng địch phủ dẫn binh 300 giáo úy. Khi đó hắn toàn thân khối cơ thịt, lại so với tìm thưởng quân vũ trường nữa cái đầu, như là to như cột điện, giết địch đứng lên lại là dũng mãnh, minh lộ ra tốt tiền đồ. Hoàng Liên phá hủy ở một lần lay động kẻ cướp bên trên. Cái kia một đám giặc cỏ gian dâm cướp bóc việc các bất tận, liền ấu nữ đều thai hỏa mấy cái, hai cái thủ lĩnh bị hắn bắt giữ về sau, nếu là trực tiếp làm thịt thì tốt rồi, nhưng hắn cảm thấy hai xuất sinh này như vậy làm thịt liền quá mức tiện nghi bọn họ. Kết quả là hắn dắt vài đầu heo mẹ, muốn cái kia hai cái xuất sinh cho cái kia vài đầu heo mẹ lai giống. Cái kia hai cái xuất sinh bất lực, hắn còn tìm đến ca cơ khiêu khích, sau đó để cho bộ hạ phụ giúp cái kia hai cái xuất sinh con cho heo lai giống. Kỳ thật loại hành vi này nếu đặt ở biên quân mà nói không đáng kể chút nào, nói không chừng một đám trưởng quan còn muốn vui tươi hớn hở đứng ngoài quan sát, nhưng hắn sai liền sai tại để cho cái kia hai cái xuất sinh lai giống thời điểm diêu phố thị chúng, đúng lúc Ninh Sóc lại có mấy cái ngự sử đại quan viên tại. Hắn cái này làm việc bị cho rằng quá mức vô lý, bị cáo đi lên, nguyên bản nếu là chịu cởi quân tịch, trở lại Trường An cũng không đến mức rơi xuống lúc này cái này khổ sai sự tình, nhưng hắn lại cứ liền khu phục, liều mạng bị đánh quân côn nạo động lộc cũng muốn đến biên quân một lần nữa cầu lấy công danh. Hết lần này tới lần khác mấy cái ngự sử đại trong quan viên có một cái một bước lên mây, thành phụ tá ngự sử đại phu ngự sử trung thừa, cũng không biết là người nọ tận lực trông nom, vẫn có người tận lực lấy lòng, dù sao Hứa Thôi Bối đến biên quân về sau đều là càng lăn lộn càng kém, chuyện tốt không đến lượn, con nổi sự tình ngược lại là đồng dạng không sót. Hứa Thôi Bối kiên cường vài năm về sau cũng rốt cuộc khí phách tinh thần sa sút, nuôi một thân thịt mỡ đi ra, trước kia giống như tháp sắt hán tử biến thành một tòa đứng lên không thấy mình mũi chân núi thịt. Bất quá càng là tích lũy quân công không có có hy vọng, hắn liền càng là không có gì cố kỵ, đừng nói là bọn hắn cái này chút quân sĩ, ngay cả hắn những cái kia trưởng quan đều là có thể không nhận tội gây hắn tận lực không nhận tội gây hắn, tiểu lợi đến hắn có một ngày nghỉ thông suốt, tiêu tiền đi tới động một cái, chạy trở về Trường An đi dưỡng lão. Chu Lư Nhi cùng Hứa Thôi Bối rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn xem Hứa Thôi Bối tới đây, Chu Lư Nhi liền hút trượt vừa mới tuyết tan nước mũi nền bằng nó rồi, tại Hứa Thôi Bối rõ ràng có chút ghét bỏ ánh mắt nhìn chăm chú, hắn tới gần Hứa Thôi Bối bên tai nói vài câu. Hứa Thôi Bối lập tức liền lớn cao mày, nhiều như vậy đồ vật, rất khó khăn làm, cũng không phải bình thường, Hắc Sa Ngọa nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào. Chu Lư Nhi giống như là đã sớm biết hắn muốn nói như vậy, hì hì cười một tiếng, nói, thập ngũ ca hỏi ngươi, có nghĩ là muốn điều đi U Châu. Hứa Thôi Bối sững sờ, toàn thân thịt mỡ run rẩy, U Châu là ta muốn đi có thể đây. Chu Lư Nhi cười nói, thập ngũ ca nói chỉ cần ngươi nghĩ bỏ tới có thể thành. Cái kia cứ như vậy đi. Hứa Thôi Bối cũng không nhiều lời, cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Ta với ngươi một khối đi. Chu Lư Nhi cũng không chú ý hắn ghét bỏ, lập tức đi theo, thập ngũ ca nói để cho ta đi Hắc Sa Ngọa chờ hắn, ta còn muốn giúp hắn tìm hai người. Thật sự là phiền toái, cách ta xa một chút, ngươi nếu là dám không cẩn thận đem nước mũi ném trên người ta, ta cam đoan đánh cho ngươi liền cố thập ngũ cũng không nhận ra. Hứa Thôi Bối gầm thét mắng. Đừng nói như vậy, thập ngũ ca nói chúng ta sau này thân cận nhiều cơ hội lắm. Cút. Chương 26, tinh chứa huyết quang họa chương 26, tinh chứa huyết quang họa bóng đêm lại lần nữa bao phủ nơi xa thiên sơn lúc, tuyết dần dần ngừng lại. Dựa theo thái sử cục những cái kia quan viên phán đoán, kế tiếp hơn 10 ngày đều là thời tiết tốt, liền gió lớn đều không có. Bành Thanh Sơn tại trên mặt tuyết đặt mông ngồi xuống, hai tay không tự chủ bắt đầu đuốt ve chính mình mỏi như hai chân. Ngay từ đầu hắn căn bản không có thể hiểu được Bùi Vân Cử vì sao đối với một gã mạo lĩnh quân lương thiếu niên có lớn như vậy hứng thú, nhưng hiện tại hắn đã minh bạch, ít nhất thiếu niên này tại cước lực bên trên hơn xa hắn. Giống như hắn loại này truy tung cao thủ, cư nhiên theo không kịp gã thiếu niên này, đã mất đi tung tích của đối phương. Mất mặt a. Cũng may đã xác định những người này tiến lên phương hướng, cùng Bùi Vân Cử ngay từ đầu suy đoán đồng dạng, bọn hắn hẳn là muốn đi Hắc Sa Ngọa. Trong lúc đó, hai của hắn khuyết trương khẽ run, trên mặt tự giễu ý vị bỗng nhiên biến mất, tiếp chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía trước bên trái nhìn lại. Chỗ đó tựa hồ không có cái gì, nhưng trái tim của hắn lại kịch liệt co rút lại đứng lên, giống như là bị nhìn không thấy manh thú nhìn thẳng giống như. Tại mấy cái hô hấp về sau, một đạo bạch sắc thân ảnh giống như là tại trong bóng đêm chậm rãi đi ra, tên kia đã tại Minh Bách Sơn núi ấn chứng đại kiếm sư cao gầy nữ tử sớm nhất xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, tiếp chính là cái kia tên có Minh Bách Sơn núi Mai Thi nhân biệt hiệu thiếu niên. Bành Thanh Sơn trong lòng lần nữa sinh ra thất bại tâm tình, nhưng hắn trên mặt lại không có gì rõ ràng biểu lộ biến hóa, hắn chỉ là điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, chờ hai người này tới gần. "Ngươi là tại tìm chúng ta?" Cố Lưu Bạch xa xa liền hỏi một câu. Bành Thanh Sơn ánh mắt nhiều ít để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không có bao nhiêu ý, ngược lại là có một loại rốt cuộc không cần chịu khổ cao hứng cảm giác. Bành Thanh Sơn nhìn xem Cố Lưu Bạch ngây ngô diện mạo, nhịn không được giống như Trần Đồ có chút khinh phục, mạnh miệng nói, "Làm sao ngươi biết ta không phải cố ý cho ngươi phát hiện?" Cái này con bị chết mạnh miệng khẩu khí quá quen thuộc. Cố Lưu Bạch ánh mắt lập tức sáng. Hắn tuy rằng rất thích Long Bà cùng Âm Thập Nương dứt khoát, nhưng một cái cao ngạo cô lãnh không muốn nói chuyện phiếm, một cái căn bản không nói lời nào, dọc theo con đường này còn thật sự có điểm nhàm chán, có chút tưởng niệm Trần Đồ rồi. "Ngươi người này còn quái gì tốt, cố ý để cho chúng ta phát hiện." Cố Lưu Bạch cười tủm tỉm nhìn xem Bành Thanh Sơn nói ra, "Chính là ngươi đi được quá chậm, chúng ta một đường dừng lại đợi ngươi ba lượt rồi, còn có ngươi mồ hôi lạnh trên trán trước lau sạch đi." Bành Thanh Sơn mặt mo không bị khống chế đỏ lên. "Được rồi, không giả bộ." Hắn dứt khoát một lần nữa ngồi trên mặt đất. "Là Bùi Vân Cử đối với ngươi có hứng thú, để cho để ta xem một chút ngươi kế tiếp muốn làm cái gì." Ngồi xuống tiếp tục bóp lấy mỏi như hai chân về sau, hắn rất trực tiếp nhìn xem Cố Lưu Bạch nói ra. "Sảng khoái như vậy." Cố Lưu Bạch không thể tin nhìn bên cạnh Âm Thập Nương một cái. Hắn không thể tin tưởng trên đời này còn có so với Âm Thập Nương dứt khoát người. "Ngươi biết Bùi Vân Cử là ai sao?" Bành Thanh Sơn nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch, hắn cũng có chút không có thể hiểu được Cố Lưu Bạch nhìn xem Âm Thập Nương là có ý gì. "Bùi gia cái kia vô cùng điên khủng tiểu thư." Cố Lưu Bạch cái này mới có hơi kinh ngạc bộ dạng, nhìn đến hoàng đế rất xem trọng Hắc Sa Ngọa bên này chiến mã a. Ngược lại cũng chưa chắc, ta đoán chừng nàng chính là tìm lấy cớ đi ra điên một cái. Bành Thanh Sơn trong lòng thì thầm một câu như vậy. Hắn nhìn Cố Lưu Bạch rất dễ nói chuyện bộ dạng, liền cũng nuối lòng một hơi, nói, "Bùi Vân Cử trước đó đã thông báo, nếu như bị các ngươi phát hiện ta đang truy tung các ngươi, liền có thể nói rõ, nàng nói đối với các ngươi không có gì ác ý, trái lại có đôi khi có lẽ có thể thuận tiện giúp các ngươi, ví dụ như giúp các ngươi tại Hắc Sa Ngọa lấy cái thông quan văn điệp các loại." Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói, "Nhìn đến cái này Bùi gia nhị tiểu thư ngược lại là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, rất có ý tứ. Cái này cho các ngươi nhìn một chút, nàng nói phòng ngừa các ngươi không tin đem ta chặn." Bành Thanh Sơn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi thơm là dùng tơ vàng cùng tươi đẹp sợi bệnh mà thành, tơ vàng tạo thành một cái bùi chữ, nghĩa vô cùng chu đáo. Cố Lưu Bạch suy nghĩ một chút, nói, "Bất quá thông quan văn điệp các loại, cũng không cần nàng hỗ trợ. Nếu như có thể lời nói, ngươi giúp ta mang cái tin cho nàng, nếu muốn ta sống đến thoải mái hơn một chút, tốt nhất đừng cho bất luận kẻ nào cảm thấy nàng tại chú ý ta, đối với ta càng là khinh thường càng tốt. Các ngươi truyền lại tin tức, cũng không muốn dùng bất luận cái gì quân đội con đường, tốt nhất gặp mặt nói chuyện." "Có thể." Bành Thanh Sơn trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Cái này chút không phải hắn cần đi suy tư vấn đề, đến nỗi Bùi Vân Cử có nghĩ là muốn cho Cố Lưu Bạch mặt mũi làm như vậy, đó cũng là Bùi Vân Cử sự tình. "Ngươi cũng sử dụng kiếm?" Ban đầu trò chuyện với nhau thật vui muốn mỗi người đi một ngả rồi, một mực trầm mặc không nói Âm Thập Nương nhưng là đột nhiên toát ra cái này một câu. Đã sớm thăm dò được Âm Thập Nương tại Minh Bách Sơn núi sự tích, Bành Thanh Sơn mồ hôi lạnh lập tức chạy vẻ mặt tràn đầy, "Ta đây kiếm chỉ là học đòi bắn bẻ, làm không được mấy. Đi thôi, nhân ra kiếm ẩn nút đến chỉ lộ ra non nửa cái chuôi kiếm còn bị ngươi trông xem rồi." Cố Lưu Bạch đem Âm Thập Nương gọi thời điểm ra đi một hồi đau đầu. Cái này Âm Thập Nương yêu thích rõ ràng không chỉ yêu chó mà vào. Nàng rốt cuộc là có nhiều ưa thích cùng người so kiếm a. Thấy cái sách theo kiếm tiểu tựa hồ nhịn không được cùng với người so một lần. Quá nguy hiểm. Nhìn xem Âm Thập Nương cùng Cố Lưu Bạch bóng lưng, Bành Thanh Sơn một trận hoảng sợ. Hắn cảm thấy chính mình nếu nói với chính Âm Thập Nương chân chính sư môn, cái kia bảo vệ không được tiết hầu bên trên môn trung kiếm. Quả nhiên có thể trở thành đại kiếm sư người nếu không phải võ phong tử, nếu không chính là kiếm si. Trần Đồ ánh mắt tại đêm tối tiến đến thời điểm rốt cuộc chính thức nhìn không thấy đủ. Nguyên bản mơ hồ con đường tựa hồ trong nháy mắt đã bị hắc ám triệt để cắn nuốt, hắn nỗ lực mở to hai mắt, nhưng thật giống như mí mắt dính tại trong mắt của hắn bên trên. Ngay cả hừng hực thiêu đốt đống lửa, cũng chỉ là sáng loáng một đoàn. Hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa đau buồn từ tâm đến, tiếp theo từ trong đáy lòng thống hận Cố Thập Ngũ, đối với bên cạnh Đỗ Cáp Cáp nói ra, "Đỗ Cáp Cáp, cái này hèn hạ tiểu tặc cố ý chơi ta, chờ ta tốt về sau, chúng ta cùng một chỗ cho hắn đào cái cả bẫy." Kết quả ngồi tại hắn người bên cạnh mở miệng nói chuyện nói, "Đồ tử, ta không phải Đỗ Cáp Cáp, ta là Lam Ngọc Phượng." Chân Đồ thiếu chút nữa một đầu thua bởi trong hố lửa. Bẫy mắt đen loại này dịch nhanh khí thế hung hùng, đối với người bình thường mà nói khả năng cũng không tính đáng sợ, bởi vì thẳng đến lúc này, Trần Đồ cũng chính là cảm thấy so với bình thường vô lực một chút, ánh sáng ảm đạm xuống liền thấy không rõ đồ vật, còn có chính là cái mũi cũng không còn tốt rồi, trong miệng cũng không có hương vị rồi. Cái kia người bình thường cùng lắm thì ngủ thêm mấy ngày, dựa theo Cố Tiểu Tặc lời nói cũng thì tốt rồi. Nhưng đối với bọn hắn loại này tùy thời muốn động đao động kiếm người mà nói, loại này dịch nhanh tại phát tác thời điểm liền quá mức đáng sợ. Trần Đồ trong miệng tuy rằng mắng chửi Cố Thập Ngũ, nhưng trong lòng lại kiên cường không đứng dậy. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ Âm Thập Nương là hạng người gì, hắn cũng biết bình thường chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Âm Thập Nương, nhưng nếu như đổi đến bệnh mắt đen chính là Âm Thập Nương, hắn cảm giác mình đều có thể đem Âm Thập Nương chặn. Cái kia không có Cố Thập Ngũ một cái xem đấu, Âm Thập Nương lần này chỉ sợ nhất định phải thua bởi Tạ Thị dưới thân kiếm. Đống lửa nhiệt lực nhiều ít ấm áp suy yếu Trần Đồ. Đang lúc trong lòng của hắn bắt đầu tha thứ Cố Tiểu Tặc, bắt đầu buồn ngủ lúc, có một chén dược thang nương theo lấy Lam Ngọc Phượng thanh âm xuất hiện ở miệng của hắn trước, "Đồ tử, nên uống thuốc."
"Dược?"
Trần Đồ có chút mê rồi, "Thuốc gì?"
Lam Ngọc Phượng nói, "Chị ngươi bệnh dược, Cố Thập Ngũ để cho ta đến buổi tối nấu cho ngươi uống, nói bạn nhất cái kia họ Tạ còn có cái gì hắn không nghĩ tới mai phục, ngươi không uống thuốc rất dễ dàng ném đi tính mạng. Điều trị ta đây bệnh mắt đen dược thang, hắn không phải nói không có phương thuốc con sao?" Hắn theo bản năng nói ra cái này một câu về sau, rốt cuộc phản ứng tới đây, "Con mẹ nó cái này sát thiên đao Cố Tiểu Tặc, chuyên cầm lao tử làm trò cười có phải hay không?"
Hắc sáng hóa.
Quan ngoại cổ họng cứ điểm, khí thế lạnh lạnh. Trong đêm tối, trên tường thành treo đèn lồng treo gió, một loại lồng đèn treo trước cửa, to, không bị lay động khi gió thổi, giống như là từng trích uy nghiêm ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bốn phía hắc ám. Vì tận khả năng bảo trì trong phòng nhiệt độ, cùng với đường phố khi chiến tranh cân nhắc, hắc sa ngõa trong thành tất cả phòng ốc cửa sổ đều rất nhỏ, mỗi một nhà phía ngoài phòng đều phủ lấy địa phương ra đá, tản ra một loại thô kệch lạnh lùng nghiêm nghị khí tức. Nhất là trong thành còn dựng đứng không ít lầu quan sát, trong bóng đêm làm cho người ta lấy cự quái giống như cảm giác áp bách. Thành bắc góc một tòa mũi tên trên lầu, hai gã thái sử cục quan viên đứng sóng vai, một gã cầm trong tay giấy bút lấy làm ghi chép, một gã cầm trong tay ống đồng các loại phụ trợ công cụ, đều là cực kỳ chăm chú nhìn trong bầu trời đêm khí tướng. Gió tuyết đã ngừng, rất nhiều ẩn nấp ngôi sao dần dần lộ ra. Góc đông bắc một ngôi sao bỗng nhiên hồng quang lóe lên. Cái kia trôi qua tức thì hồng quang tựa hồ tác động chúng quanh mấy chục khối ngôi sao khí cơ, để cho cái này hai gã thái sử cục quan viên lập tức hoảng sợ biến sắc. Dù là chỉ là trong nháy mắt, tên kia cầm trong tay ống đồng ngoài 50 tuổi quan viên đã hai tay không ngừng mà run rẩy lên. Hắn thậm chí cho là mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mà chỉ là cùng bên người tên kia tương đối trẻ tuổi quan viên liếc mắt nhìn lẫn nhau, hắn liền biết rõ đây cũng không phải là ảo giác của mình. Tiên triều Khâm Thiên giám cũng tốt, lúc này thái sử cục cũng tốt, tất cả quan tinh sư hoặc là có thể địa sư, không ở ngoài từ ngày qua ngày kỹ càng ghi chép bên trong tích lũy kinh nghiệm. Rất nhiều huyền ảo số tử vi không có gì đạo lý có thể giải thích, duy nhất có thể nghiên cứu chính là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm bên trong đã phát sinh tương tự sự kiện. Huyết tinh diệu thế, binh đao đại họa. Để cho Bùi Nhị tiểu thư không muốn đến Hắc Sang Hoa đến, nếu như nàng không nghe, đến trong thành về sau, liền nhất định phải làm cho nàng tới trước thấy ta. Thái sử cục hai cái này quan viên đều là từ Trường An đi ra. Từ Trường An đi ra quan viên, đối với Bùi Vân Cử tính tình nhiều ít vẫn có chút nắm chắc. Nhắc nhở là nhất định phải nhắc nhở. Lấy Bùi ra quyền thế, nếu như không sự tình nhắc nhở trước, vạn nhất Bùi Vân Cử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ loại này cấp bậc quan viên cũng không phải là bị phạt đồng đơn giản như vậy, chỉ sợ không biết lúc nào đầu liền không còn tại trên thân thể rồi. Nhưng Bùi gia vị này Nhị tiểu thư, nghe là chắc chắn sẽ không nghe. Bởi vì Bùi gia cái này điên nha đầu, chưa bao giờ tin thái sử cục cái này một bộ, hơn nữa nàng luôn luôn làm nghịch phản tâm lý nghiêm trọng. Cái gì? Huyết quang hai hương, binh đao đại họa. Như vậy kích thích sao? Ta như thế không biết. Quả nhiên, nguyên bản Bùi Vân Cử còn chuẩn bị thoải mái nhàn nhã ngồi xe ngựa chậm rãi lắc lư đến Hắc Sáng Hóa, vừa nghe đến vội và như vậy báo, nàng quyết định không đến chỗ mù hoàng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc Sáng Hóa. Hai vị tại Trường An quan trường trà trộn nhiều năm thái sử cục quan viên, từ lầu quan sát đi xuống thời điểm liền đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc Bùi Vân Cử đến, coi như là nàng cầm cây roi quật, bọn hắn cũng muốn mặt dày mày dạn đi theo Bùi Vân Cử xung quanh. Muốn chết cũng chết, tương đối dứt khoát. Một cái khác khó có thể mở miệng nguyên nhân là, Bùi Vân Cử xung quanh nhất định là tương đối an toàn, có cao thủ hộ vệ. Dưới cái nhìn của bọn hắn, nếu như thật sự có cái loại này tu la chàng cắn giết đại họa, nếu như Hắc Sa Ngọa chỉ có thể sống một người, vậy nhất định là Bùi Vân Cử. Nếu như có thể sống ba cái, vậy khẳng định ngoài ra hai cái đều là cùng Bùi Vân Cử nằm cạnh gần nhất. Chương 27, tư nhân đúng như cầm chương 27, tư nhân đúng như cầm Bùi Vân Cử nghịch phản phát sinh ở tự tin, phát sinh ở tin cậy tình báo. Nói đùa, nếu nàng phía trước tiếp xúc đến trong tình báo có phát hiện có đại quân đang muốn tập kích Hắc Sa Ngọa, cái kia nàng tuyệt đối chạy trốn so với bất luận kẻ nào đều nhanh, tuyệt đối cách Hắc Sa Ngọa càng xa càng tốt. Hắc Sa Ngọa bình thường quân coi giữ chỉ có 500, nhưng chiến mã giao nhận quan hệ, nơi đây danh xứng với thực biên quân số lượng sẽ tới 3000, vạn nhất phát sinh chiến đấu, thật sự có quân địch giết qua đến, Dương quan bên kia ít nhất còn có thể có 2000 kỵ quân chạy đến gấp rút tiếp viện. Không có 2 vạn quân địch, là giết không được Hắc Sa Ngọa. Nơi nào đến 2 vạn quân địch? Không có bất kỳ quân tình biểu hiện có nhiều như vậy số lượng địch nhân ở tới gần Hắc Sa Ngọa, qua 5 ngày không có, tương lai 5 ngày cũng không có. Trừ phi là từ những vị sao bên trên rơi xuống. Bùi Vân Cử xe ngựa tại Hắc Sa Ngọa trong thành dịch quán lúc dừng lại, hai cái thái sử cục quan viên cũng đã nhiệt tình cầm xe ngựa dây cương. Cái này nội thành nguyên bản có mấy cái nhận được tin tức quan viên cũng muốn đến định bợ cái này quý nhân, nhưng loại này biên thành quân đội quan viên tại địa vị hoàn toàn không cách nào cùng có thể thường xuyên diện thánh trường an quan gia lẫn nhau so sánh, hai cái thái sử cục quan viên sách đã sớm đem mấy người này mắng rời đi. Bùi gia Nhị tiểu thư hộ vệ nhiều hơn nữa cũng là có hạn, tuyệt đối không thể phân ra tinh thần đi chiếu cố những người khác. Trong nội tâm chân thật mục đích là nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là tự nhiên nói Bùi gia cái này Nhị tiểu thư thích nhất thanh tịnh, nếu là quấy nhiễu nàng, là muốn đầu người rơi xuống đất. Vừa nhìn thấy hai cái này thái sử cục quan viên, Bùi Vân Cử ánh mắt liền cười thành đẹp mắt trăng lưỡi liềm, nàng hướng về phía cái kia nhận thức tuổi già quan viên nói, "Phó tư thần, quân địch đại đội nhân mã ở nơi nào?" Cái này thái sử cục họ Phó quan viên mặt mo cũng là đầy đủ dày, ngay sau đó liền cười nói, "Ấn thời gian mà nói có lẽ liền nhanh binh lâm thành hạ rồi, thời điểm này thấy không đến, nhất định là nghe nói tiểu thư một tới, sợ tới mức kẻ ra quần chạy. Cái kia phó tư thần tối nay cần phải lại xem thật kỹ nhìn rõ ràng. Đó là nhất định, chỉ cần có cái gì mới biến hóa, chúng ta sẽ lập tức báo cho tiểu thư,
đến lúc đó hy vọng tiểu thư bọn thị vệ không muốn ngăn trở. Đừng thừa cơ rình coi bổn cô nương tắm rửa là được. Bùi Vân Cử vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đổi hai cái này thái sử cục nhân tình. Nàng đương nhiên nhìn ra được hai người kia tính toán. Nếu không nói loại lời này, hai cái này sợ muốn chết quan tinh sư chỉ sợ muốn quật lấy chăn nệm ngủ ở nàng cửa phòng bên ngoài. Nhưng liền làm một cái hư vô mở mị hung tinh lấp lánh liền sợ muốn chết, cái này chút quan tinh sư cũng chân thực buồn cười quá điểm. Hắc Sa Ngoa vài thập niên cũng nên đón không đến nàng như vậy khách nhân tôn quý, vì vậy trong thành tốt nhất một gian khách xá tự nhiên liền biến thành nàng tạm thời nơi ở, kỳ thật cùng tuyệt đại đa số sống an nhàn sung sướng quyền quý đệ tử lẫn nhau so sánh, nàng đối với những cái này thật sự không có gì coi trọng. Có thể dẫn phát nàng niềm vui thú tuyệt đối không phải cái này chút tục không chịu được đồ vật. Ta đi, hứa thôi bối tìm một cô nữ thi. Đi theo nàng những cái kia cấp dưới tự nhiên rất rõ ràng nàng niềm vui thú chỗ, tại thu thập bên này quân tình lúc, cũng thả không ít nàng thích xem đồ vật. Nhìn xem cái này thứ nhất mật báo, ánh mắt của nàng ở bên trong lập tức thả ra ánh sáng đến, người này đắm mình thành một tòa núi thịt không nói, rõ ràng còn sinh ra loại này háo sắc rồi hả. Tiến Hắc Sa Ngoa cửa thành thông lệ kiểm tra lúc, nàng cũng không vận dụng cái gì đặc quyền, tại ngắn ngủi trong khi chờ đợi, nàng liền thấy được một cái bàn tử nằm ở tường thành dưới chân phơi nắng. Không nói ra được chán trường cùng cô độc, giống như là một đống thịt mỡ ở đằng kia lặng lặng chờ đợi hư thối, xin rồi. Nàng thuận miệng hỏi một câu liền nhớ kỹ hứa thôi bối cái này biệt hiệu. Nguyên bản hứa thôi bối loại này cấp bậc nhân vật dù là qua lại tao ngộ dù thế nào đáng giá đồng tình, nàng cũng sẽ không lại đi quá nhiều chú ý, huống chi cái kia một đống thịt mỡ thật sự không dễ coi. Nhưng lúc này cái này tức thì mật báo lại thật sự rất kích thích. Một cái có tài nhưng không gặp thời chán trường bản tử, vụ trộm bỏ ra một khoản tiền, phí hết thật lớn chắc trở từ Dương Quan bên kia mua được một nữ tử, hơn nữa còn là không cẩn thận ngã ngựa chết nữ tử. Một cô mới lạ nữ thi. Kế tiếp hình ảnh thật đẹp, nàng không dám quá nhiều suy nghĩ giống như đi giúp ta điều tra thêm người này kế tiếp làm cái gì. Phải nhanh. Kế tiếp nàng liền lo lắng mà tràn ngập chờ mong chờ mấy cái tâm phúc hồi báo. Người này đi định rồi một thân quần áo, còn làm cho người ta cho người nữ kia thi hảo hảo tẩy trừ, thay xong quần áo. Sau đó chôn người nữ kia thi sao? Cũng không có, hơn nữa chúng ta tra xét một cái, người nữ kia thi chỉ là Đại Phong Thương đội một cái họ Trương trưởng quầy tiểu thiếp, cùng người này phía trước cũng không nhận ra. Cầm thú a. Bất quá cái kia tiểu thiếp rơi có chút kỳ quặc, hẳn là cái kia họ Trương trưởng quầy đại phụ phái người trong bóng tối động tay động chân. Cái kia họ Trương trưởng quầy đại phụ cùng hứa thôi bối có hay không liên quan? Cái này thuộc hạ ngược lại là chưa kịp kiểm tra. Lại đi kiểm tra. Chờ một chút, lại tìm một người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hứa thôi bối. Thuộc hạ minh bạch. Đối mặt Bùi Vân Cử loại yêu cầu này, nàng một đám bộ hạ đều không có bất kỳ ý kiến. Dù sao đều là phụng bồi nhị tiểu thư điên, hơn nữa kiểm tra loại chuyện này cũng hoàn toàn chính xác so với kiểm tra cái gì kia tạ thị à, người đột quyết đá cũng tốt đến ngu rồi, cũng an toàn nhiều rồi. Đợi đến lúc cái này mấy cái khéo hiểu lòng người bộ hạ đều đi ra ngoài bận rộn về sau, Bùi Vân Cử mới đột nhiên nghĩ đến chính mình cư nhiên đem cô thập ngũ một đám người xếp hạng cái này bản từ đằng sau. Dựa theo Bành Thanh Sơn phía trước truyền tới tin tức, coi như là Cố Thập Ngũ cùng cái kia đại kiếm sư còn chưa tới Hắc Sa Ngoa, cái kia Âm Sơn Nhất Oa Phong còn lại những người kia cũng có thể không sai biệt lắm đến Hắc Sa Ngoa rồi. Những người này tổng cộng mười mấy thất ngựa, mang hành lý lại không ít, sẽ không phải nhất thời nửa khắc nghị không ra phù hợp biện pháp tiến Hắc Sa Ngoa. Nàng ý nghĩ như vậy không phải không có lý. Đại đường tự lập nước bắt đầu tuy nói một mực tuân theo kiêm dung tịnh thu nguyên tắc, nhưng đối với tất cả tiến vào đại đường nhân viên, lại thủy chung có nghiêm khắc thẩm tra chế độ. Theo hoàng đế, mặc dù đối với tại ngoại bang Man Di cũng yêu như một, cũng cần cho bọn hắn tại đại đường sống yên phận đối lập nhau công bằng thông đạo, thế nhưng chút không tuân quy củ con chuột phân, cũng tuyệt đối muốn loại bỏ đi ra ngoài. Trương An quyền quý đối với tất cả châu huyện quan viên địa phương giám sát cũng là tương đối nghiêm khắc, quan viên địa phương đối với người ngoại bang thành viên cũng thủy chung bảo trì mật thiết chú ý, những người kia ngoại trừ mang đến không ổn định nhân tố bên ngoài, cùng bọn họ tiếp xúc có lẽ cũng có thể cho bọn hắn mang đến rất lớn lợi ích. Bình thường châu huyện như thế, đại đường biên thành tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Rất nhiều cấm chế dân gian giao dịch hàng hóa nếu như tiến vào đại đường cảnh nội lưu thông, vậy nhất định sẽ truy xét đến lúc ban đầu nơi phát ra, tất cả kèm thêm quan viên đều bị vấn trách. Những cái kia lợi hại quân nhân muốn vụng trộm tiến vào một tòa thành không phải là cái gì việc khó, nhưng muốn dẫn một đồng chiến mã cùng hành lý vào thành lại có chút khó khăn, đặc biệt là bây giờ Hắc Sa Ngoa chiến mã giao nhận sắp tới, có thật nhiều trưởng an quan viên đến dưới tình huống, kiểm tra sẽ càng lúc càng nghiêm khắc. Bùi Vân Cử cảm thấy đổi lại chính mình, cũng hoàn toàn chính xác rất khó làm, biện pháp tốt nhất chính là đem ngựa cùng hành lý dàn xếp tại chỗ khác, quần áo nhẹ vào thành. Trần Đồ ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Theo hắn, đem hành lý đặt ở đầu rừng khảm, khổ xa doanh khu vực là lựa chọn tốt nhất, nhưng đêm hôm đó ánh mắt hắn thấy không rõ đồ vật, một chén dược thang rót hết về sau, hắn lại nghĩ đến chính mình thật là có điểm ngu xuẩn. Cố Lưu Bạch cũng không phải người tới Hắc Sa Ngoa, làm cái sự tình liền đi, mà là muốn đem cái này chút gia sản mang đến quan nội, thậm chí mang đến Trường An. Cái kia nếu như qua không được Hắc Sa Ngoa, qua không được Dương Quan, cái này chút hành lý đặt ở đầu rừng khảm bên kia có ý nghĩa gì? Dược thang là buổi tối uống, ánh mắt hắn là sáng sớm ngày thứ hai tốt. Kế tiếp hắn liền thấy được đến đây chắp đầu Hạ Hỏa La. Hạ Hỏa La như cũng là ăn mặc món đó tay áo hẹp cổ áo lớn áo da dê, cũng không biết buổi tối hắn là ở đâu qua đêm, sáng sớm liền nắm một con ngựa xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhìn xem hắn đâm vào bên hông ngai lưng bên trong trống rỗng tay áo phải quản, Trần Đồ Đường bên trên không nhịn được liền muốn tìm hiểu hắn cánh tay phải này cùng khuôn mặt vết sẹo là chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Hỏa La lại giống như hồ lao tam chất phát, giống như âm thập nương cao lãnh. Tham dò thật nhiều thứ, Hạ Hỏa La liền nói cho hắn biết là bị sói cắn, sau đó nên cái gì đều không nói nhiều. bọn hắn so với Bùi Vân Cừ sớm không sai biệt lắm một canh giờ đến Hắc Sa Ngọa cửa thành, chỉ bất quá Bùi Vân Cừ đi là có Hứa Thôi Bối tại phơi nắng cửa đông, mà bọn hắn đi là cửa bắc. Cửa đông đi đại đa số là có chút bối cảnh thương đội, cửa bắc đi phần lớn đều là xúc vật cùng dân chăn nuôi, tiểu thương đội. Trên đường tất cả đều là không có xúc tất châu phân ngựa không nói, cửa thành kiểm tra thực hư những cái kia lão quân thái độ cũng là càng thêm ác liệt. Hạ Hỏa Lam mang theo Trần Đồ đám người vừa tới liền thấy bốn cái lão quân tại đánh một cái không hiểu nhiều sự tình thương đội thủ lĩnh. Người nọ là từ phía đông bị chạy tới, ổ nổi giận trong bụng, ở bên cạnh cãi vả vài câu, nhịn không được ân cần thăm hỏi một người quân sĩ lao đương, sau đó đã bị đè xuống đất tức châu phân ngựa bên trên ma sát, đánh cho vẻ mặt tràn đầy đều là huyết, đoan trường xương sườn đều ít nhất đoạn hai cây. Trần Đồ tuy rằng nhìn ra được đây là giết gà dọa khỉ thủ đoạn, nhưng rất rõ ràng cũng nhìn ra được tuân thủ cái này cửa thành những cái này lão quân bao nhiêu đều có chút một điểm tự nhiên lệ khí, đoán chừng cũng đều là bị xa lánh, cho nên mới đến tuân thủ cái này mùi hôi ngút trời cửa. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ chính là, tuy nói cái này chút lão quân tính tình rất lớn, thái độ vô cùng ác liệt, đối với bọn họ nắm ngựa đều tựa hồ nhịn không được muốn lần lượt đánh một lần, nhưng cả đám đều giống như là mắt bị mù đồng dạng, mở ra bọn họ hành lý đều tốt giống như căn bản không thấy được đồ vật, ngay cả hồ lao tam một đống vụn vặt bọn hắn thấy được cũng không có thả cái dám, không có cái gì đập liền trực tiếp để cho bọn họ tiến vào thành. Đối mặt hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, ánh mắt, trầm mặc ít nói Hạ Hỏa La ngược lại chủ động nhẹ giọng nói một câu, Thập Ngũ Ca sớm sắp xếp xong xuôi. Tuy nói ánh mắt mù một đêm về sau, Trần Đồ đã lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Cố Lưu Bạch, nhưng loại chuyện này hay vẫn là vượt ra khỏi hắn nhận thức, hồ lao tam đống kia vụn vặt bên trong, có mấy khối rõ ràng nhìn ra được chính là giáp mảnh. Tại đại đường tư tàng áo giáp là cái gì tội danh? Coi như là bọn hắn một mực cho biên quân làm việc, hồ lao tam trên thân tùy thời chuẩn bị mấy người thủ dụ, mỗi lần qua cửa ải thời điểm cũng phiền phức muốn chết. Nhưng người nơi này thấy được cũng đều cùng không thấy được đồng dạng, đối với bọn họ xô xô đẩy đẩy cũng căn bản không có soát người. Một đám người cùng biên quân lăn lộn nửa ngày, còn không bằng Cố Thập Ngũ như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Chương 28, trong thành sạch quỷ vật chương 28, trong thành sạch quỷ vật cái gì, nói cho ta biết sẽ đối hắn có ý tứ lời nói liền gặp mặt nói chuyện. Cái này đồ hôn trướng, hắn cái gì thân phận, ta cái gì thân phận, hắn cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói cho ta biết muốn gặp mặt nói chuyện. Bành Thanh Sơn cái phế vật này không phải gặp qua bọn họ sao, bọn hắn đến Hắc Sa Ngọa về sau, để cho Bành Thanh Sơn bắt hắn cho ta tìm ra, ta ngược lại là muốn làm trước mặt nhìn xem, đây là cái gì một cái đồ hôn trướng. Rõ ràng còn nói không quan tâm ta hỗ trợ lấy thông quan văn điệp, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn dựa vào cái gì bản lĩnh, có thể lấy được đến thông quan văn điệp nhập quan. Ngay tại nghịch phản tâm lý đặc biệt nghiêm trọng Bùi Vân Cừ tại Hắc Sa Ngọa trong tinh xá đại phát lôi đỉnh thời điểm, khoảng cách Hắc Sa Ngọa còn có tầm 10 dặm đường Cố Lưu Bạch cũng đang tại mở rộng tầm mắt. Trên đời này nhân vật lợi hại tu hành pháp môn rất rất nhiều. Tất cả sở trường kỳ pháp, mỗi người mỗi vẻ. Mặc kệ chính mình thật lợi hại, cũng ngàn vạn không thể coi thường người khác. Từ nhỏ cũng biết cái này chút đạo lý hắn đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là đạo lý, hắn thấy pháp môn còn không coi là nhiều, có chút hắn thực không tưởng tượng nổi. Cũng tỉ như lúc này, âm thập nương toàn thân đột nhiên phát ra bạo hạt đậu giống như âm thanh, giống như là mỗi một cục xương đều tại nổ tung. Hắn trước tiên cảm thấy khẩn trương, hiện lên tại trong lòng ý niệm là âm thập nương sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà âm thập nương toàn thân cũng chỉ có bông lòng chi ý, giống như là ngược lại đang không ngừng mà phóng thích ra gánh vác phân lượng, tại loại này bạo hạt đậu giống như vang trong tiếng, âm thập nương nhanh chóng biến thấp. Nàng bản thân rất cao trọn, nhưng bây giờ trở nên cùng bình thường nữ tử thân cao không sai biệt lắm. Trên người nàng quần áo liền lập tức lộ ra có chút quá dài. Ngay cả thật dài mã kiểm cũng biến ngắn, tuy rằng nàng như cũ mang theo có cái khăn che mặt mũ, nhưng rất rõ ràng mặt của nàng đã dễ nhìn rất nhiều, tỷ lệ rất cân đối. Người đây là không thích rêu rao khắp nơi, trước khi đi bảo, ta lại đổi thân quần áo. Như thế tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Thấy cùng mình nghĩ đồng dạng, Cố Lưu Bạch tán dương, đây là ngươi ban đầu diện mạo. Nếu là La Thanh thấy ngươi ban đầu diện mạo, đoán chừng sẽ không phải chết không nhắm mắt. Âm thập nương không có nhận hắn lời này, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi muốn học xương kiếm, cái này pháp môn bản thân cũng là muốn học. Cố Lưu Bạch vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch, âm thập nương đã nói cho hắn xương kiếm một cái che giấu. Các ngươi là heo sao? Bành Thanh Sơn đều nói khẳng định tiến vào, các ngươi nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy. Hắc Sa Ngọa cũng không phải Trường An, lúc này mới bao nhiêu cái địa phương. Coi như là những người khác khó tìm, hai người kia cũng quá rõ ràng đi. Lúc chạm vào tối, Đùi Vân Cử lần thứ hai đại phát lôi đỉnh, vài tên nàng bảo đối tâm phúc bị nàng mắng đến xối xả. Vài tên tâm phúc trong nội tâm đều rất phiền muộn. Hắc Sa Ngọa chỗ phải không lớn, nhưng Trường An bọn hắn có thể điều động bao nhiêu nhân thủ, có bao nhiêu người có thể cho bọn hắn làm việc. Nơi đây lại có mấy người có thể cho bọn hắn làm việc. Hơn nữa còn đều là không để vào mắt cái chủng loại kia phế vật. Ban đầu cùng bên cạnh trong quân Bùi ra những cái kia cọp ngầm con liên lạc cũng đã phí hết bọn hắn không ít tâm huyết, còn muốn theo Cố Nhị tiểu thư người yêu thích, đi nhìn chằm chằm vào Hứa Thôi Bối cái kia bản tử, còn muốn đi kiểm tra cái kia thương đội trưởng Quậy Đại Phụ cùng Hứa Thôi Bối có cái gì không quan hệ. Quá thiếu nhân thủ rồi. Ngay từ đầu bọn hắn hoài nghi là Bùi Vân Cử cùng Bành Thanh Sơn sai rồi, những người kia căn bản không đến Hắc Sa Ngọa đến. Nhưng Bành Thanh Sơn hiện tại cũng nhanh đến rồi, hơn nữa Bành Thanh Sơn rất xác định, những người kia khẳng định đã vào thành. Vậy chuyện này liền quỷ dị. Những người khác không nói, như vậy cao gầy vóc dáng nữ tử kiếm sư, còn có cái kia lưng còng lao phu nhân, như vậy rõ ràng đặc thù hai người, có lẽ không có khả năng có sai lộ. Chỉ cần vào thành không có khả năng không chú ý đến. Các người đám người kia, không đem những này người tìm ra, ta như thế nào ở trước mặt giáo huấn cái kia muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện khốn nạn. Nếu tìm không ra đến, ta đi các ngươi cũng chớ đi, ở chỗ này ăn 2 năm báo cắt rồi nói sau. Vài tên tâm phúc đi ra gian phòng này tinh xá thời điểm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tuy nói rất rõ ràng nhị tiểu thư là cố ý hù dọa bọn hắn, nhưng ở chỗ này ăn 2 năm báo cắt cũng hoàn toàn chính xác quá kinh hãi rồi. Làm cái gì? Một người giảm thấp xuống tiếng nói hỏi. Đừng phái nhiều người như vậy nhìn chăm chú cái kia bàn tử rồi. Hắn nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đi chôn cái đó nữa thì. Phân gia nhân thủ đến, đem Hắc Sa ngõa lật qua đều phải tìm được thiếu niên kia. Một người trong đó nảy sinh ác độc đáp lại nói. Cố Thập Ngũ đúng không? Ngươi thật sự thành công đưa tới hứng thú của ta. Trong tinh xá, Đùi Vân Cừ nheo lại đẹp mắt ánh mắt, hung hăng mài mài răng. Chỉ có thể nói Cố Lưu Bạch cùng người bình thường hoàn toàn chính xác không giống vậy. Đùi ra cái gì quyền thế? Nếu là Đùi Vân Cừ mở miệng bố thí mấy thứ gì đó, cái kia người nào không được cảm động đến rơi nước mắt đó lấy. Trước mắt chỗ tốt không nói, chỉ là làm cho người ta biết rõ Đùi gia nhị tiểu thư đặc biệt chiếu cố qua cái này người, vậy người này dù là đã làm hứa thôi bối đã làm sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ hứa thôi bối thảm như vậy. Nàng người như vậy cũng sẽ không dễ dàng đi chiếu cố người nào. Nhưng cái này Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân, tự nhiên đem hảo ý của nàng một cái cho cự tuyệt. Người nào cho lá gan của hắn để cho hắn kiêu ngạo như vậy? Mẹ kiếp, còn có cái kia Hứa Bản Tử, làm cho người ta rửa sạch người nữ kia thì, đổi một thân bạch hổ tựa như quần áo, nhưng lại vì sao lèm mà lèm mề chậm chạp không làm chút kích thích cử động, thật sự phiền. Đang lúc Đùi Vân Cử nghĩ đến tìm rủi ro quan viên đến giáo huấn một chút thời điểm, trong sân hai cái thái sử của quan viên rất cơ cảnh sớm lòng bàn chân bôi mỡ trượt. Biên tái cùng Trường An lớn khác biệt. Trường An sắc trời là một chút xíu tối xuống, ánh nắng chiều đỏ rực có thể trên trời dừng lại thật lâu. Hắc Sa ngõa ban đêm giống như là đột nhiên tiến đến. Sắc trời rõ ràng ngầm vô cùng mượn, bầu trời làm cho người ta cảm giác còn có thể sáng lên thật lâu, tựa hồ có thể cho quan tinh sứ đám mất đi kiên nhẫn, nhưng ngay tại phía dưới trong tích tắc, hoa lệ bầu trời đêm liền lại đột nhiên xuất hiện, hắc ám quét sạch màn trời, sáng chói tinh hà lại khí thế khoáng đạt thẳng đặt ở người trên trái tim. Thái sử cục hai cái này quan viên rất có thể hiểu được, vì sao những cái kia tại Trường An cũng đúng, đi đường trong lòng run sợ văn nhân nhà thơ, đến phía Bắc Trường Thành lại thường thường có thể viết ra rầm rộ câu thơ. Ngôi sao lớn nhỏ cùng độ sáng đều không giống vậy. Rất nhiều Trường An cả đời đều nhìn không thấy ngôi sao, sẽ ngang ngược xâm nhập tầm mắt của ngươi, thỉnh thoảng liền có sao băng như kiếm, vạch phá phía chân trời. Trong thành quân sĩ bắt đầu ở trên tường thành treo đèn lồng treo gió, một loại lồng đèn treo trước cửa, to, không bị lay động khi gió thổi, rồi. Hai gã thái sử cục quan viên mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước xuất hiện hung tinh lấp lánh phương vị nhìn lại. Phía dưới trong tích tắc, hai người đồng thời há to miệng, lại phát không bất kỳ thanh âm nào. Có một cái lưng còn lão phu nhân, nhảy dây đồng dạng tại một cái lầu quan sát phía dưới lay động tới. Nàng giống như là từ tường thành cái nào đó chỗ bóng tối lay động đi ra, nhưng lại trong nháy mắt ngưng thần nhìn lại lúc, lại không còn có cái gì nữa. Hai người đều hoài nghi mình khí hậu không quen, xuất hiện ảo giác, nhưng liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại phát hiện đối với trên mặt chữ điển thần sắc cũng không đúng. Ngươi thấy được rồi hả? Ngươi cũng thấy đấy. Một cái nhảy dây lưng còn lão phu nhân. Cái gì lão phu nhân có thể lay động phải cùng lầu quan sát đồng dạng cao? Có quỷ. Bên ngoài thanh âm gì? Đùi Vân Cử vừa mới sử dụng hết bữa tối, chuẩn bị đi trong thành hoạt động một chút tay chân, liền nghe đến trong sân có người huyên náo. Cái kia hai cái thái sử cục quan viên quá mức hồ đồ, nghĩ trực tiếp tại tiểu thư trong sân dựng hai cái doanh trướng. Hơn nữa bọn hắn còn nói hôm nay xem tinh thời điểm, phát hiện trong thành không yên ổn, có quỷ. Ngoài cửa lập tức có người trầm giọng đáp lại. Quỷ, cái quỷ gì? Đùi Vân Cử hơi hơi nhíu mày, hai cái này thái sử cục quan viên chẳng lẽ như thế khéo hiểu lòng người, biết mình tâm phiền, tự nhiên còn muốn nói nhiều thần tiên ma quái ma quỷ chuyện tình cho mình nghe. Nói là trong thành có một lưng còn lão phu nhân nữ quỷ, tại lầu quan sát cùng tường thành trong lúc đó nhảy dây. Ngoài cửa người nọ đáp lại nói, lưng còn lão phu nhân nữ quỷ. Đùi Vân Cử sững sờ, chợt phản ứng tới đây, ngươi cái này khốn nạn, thật là đầu heo sao? Đến bây giờ không phát hiện được những người kia tung tích, hai người kia đều thấy được, các ngươi đều tìm không ra đến. Thật sự ngu xuẩn giống như đầu giống như heo, như vậy rõ ràng đặc thủ đều liên nghị không ra cùng một chỗ. Nguyên lai là, nàng cái kia tâm phúc cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Hai người kia coi như lanh lợi, được rồi, bọn hắn muốn dựng doanh trướng trong sân liền để cho bọn họ dựng đi. Đùi Vân Cử trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Tốt xấu rốt cuộc xác định những người kia tiến vào Hắc Sa Ngõa. Tiến vào Hắc Sa Ngõa là tốt rồi. Cái kia suy đoán của mình liền không có sai lầm, cái kia chính mình liền cũng có thể ở trước mặt giáo huấn cái kia khốn nạn Cố Thập Vũ rồi. Trong nội tâm vừa mới hiện ra mấy cái này ý niệm, nàng liền đã nghe được tiếng bước chân dồn dập. Ngoài cửa cái kia tâm phúc lại lắp bắp kinh hãi, Lệ Khê chỉ ngươi tại sao trở về rồi, chẳng lẽ hứa thôi bối cái kia bản tử rốt cuộc nhân thần cộng vẫn rồi hả? Phanh. Đùi Vân Cử xài bước liền đem đại môn đá băng. Lệ Khê chỉ là tâm phúc của nàng một trong, nhưng thời điểm này khẩn yếu nhất chính là, hắn là đi nhìn chằm chằm vào hứa thôi bối người. Tìm được rồi. Lệ Khê chỉ năm nay 27 tuổi, khuôn mặt đứng đắn, làm việc cực kỳ chứng trạng, nhưng lúc này bước nhanh đến đây, trên mặt nhưng là không che giấu được kinh hỉ chi ý, ngươi cũng như vậy có hứng thú. Đùi Vân Cử cảm giác mình phải một lần nữa bình phán Lệ Khê chỉ cái này người. Lệ Khê chỉ cùng Đùi Vân Cử ánh mắt một đôi cũng biết nhị tiểu thư hiểu sai ý, nhưng hắn thập phần nghe ngóng cái này hai tính tình của tiểu thư, lại không vội mà giải thích, chỉ là giả vờ thần bí nói, tiểu thư, ta hảo sinh nhìn chằm chằm vào hứa thôi bối, nhưng là trong lúc vô tình phát hiện một cái kinh thiên bí mật, ngươi biết là cái gì? Nói mau. Đùi Vân Cử trong nháy mắt bị treo lên khẩu vị. Cái này hứa thôi bối là một cái chức quan nhàn tản tán quan, nhưng thuộc hạ theo dõi hắn, lại phát hiện một cái kinh người sự thật, trong thành này rất nhiều người đều giúp hắn làm việc. Rất nhiều người đối với thượng quan sai khiến ngược lại là lừa gạt vô cùng, nhưng hắn làm cho người ta làm việc, người khác ngược lại là dụng tâm vô cùng. Tại đây, hắn và người nữ kia quỷ, không, cái này cùng hắn và người nữ kia thì có quan hệ gì? Nhắc tới cũng trùng hợp, ta theo dõi hắn, lại phát hiện hắn và Minh Bách Sơn núi thiếu niên kia lang có liên quan, chỉ sợ là tại giúp đỡ thiếu niên kia làm việc. Cái này, Bùi Vân cử một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ to, khéo léo trong lỗ mũi nhất thời chỉ có hút đi vào khí, không có thở ra được khí, nàng cái hốt ông tác hưởng, trên mặt nhưng là nóng rát. Người dài nữ tử thi thể, còn mặc bạch hồ đồng dạng quần áo. Cái này đặc thù cũng quá rõ ràng. Chính mình vừa mới còn mắng chửi người đầu heo, cái này chết tiệt hứa bản tử, là chuẩn bị một cố cùng cái kia xương kiếm chủ nhân hình thể tương tự chính là thi thể, muốn chơi giả chết đùa giỡn sao? Dễ dàng như vậy liên tưởng đồ vật, chính mình cư nhiên chỉ nghĩ đến cái loại này đặc biệt ham mê, chính mình cái gì đâu? Mang ta đi tìm cái này chết bản tử. Bùi Vân cử cắn răng, cũng không hỏi Lệ Khê chỉ rút cuộc là như thế nào phát hiện hứa thôi bối cùng Cố Thập Ngũ có quan hệ chi tiết, mang muốn giết người tâm liền ra cửa. Tiểu thư thần cơ diệu toán, biết rõ cái này bản tử liền nhất định có vấn đề. Lệ Khê chỉ lập tức dẫn đường đồng thời, còn nghiêm túc nói một câu. Đi theo Bùi Vân cử phía sau hai cái tâm phúc lập tức chịu liếc mắt, cái này Lệ Khê chỉ mày dậm mắt to một thân chính khí, cái khác không học, cái này vuốt mông ngựa thủ đoạn ngược lại là học được lỗ hỏa thuần thanh rồi hả. Chương 29, danh kiếm trong hộp tiêu chương 29, danh kiếm trong hộp tiêu Bùi Vân cử cũng chính là nhất thời bị mê tâm hồn. Nàng tỉnh táo lại thời điểm, vẫn có thể trong nháy mắt làm rõ con đường riêng. Chỉ phải bắt được hứa thôi bối, dĩ nhiên là có thể bắt được Cố Thập Ngũ cái này đồ hỗn trướng. Nhưng mà hết thảy lại cùng nàng dự đoán không giống vậy. Mới vừa đi ra dịch quán đại môn không lâu, nàng cùng tại trước người của nàng dẫn đường Lệ Khê chỉ đồng tử liền không tự chủ co rút lại đứng lên. Một gã vóc dáng rất cao nữ tử, giống như là cùng bọn họ vô tình gặp được đồng dạng, từ trong hẻm nhỏ đi ra, liền như vậy hiện ở trước mặt bọn họ. Âm Thập Nương tại trước khi vào thành đã cải biến thân hình, nhưng bây giờ lại trở nên cùng Minh Bách Sơn núi lúc đồng dạng, rất cao, rất dễ thấy. Nàng chỉ là ăn mặc rất phổ thông màu xám quần áo, trang phục rất hướng bên này dân tộc hồi hột nữ tử, thế nhưng loại không cách nào nói rõ đặc biệt khí chất, trong nháy mắt để mày dầm mắt to Lệ Khê chỉ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lúc này Bùi Vân Cử sau lưng còn có 3 gã đồng liêu, chỉ cần nơi đây gặp chuyện không may, 10 cái hô hấp ở trong, sẽ chí ít có 50 người có thể đi đến, nhưng nếu là Âm Sơn Nhất Hoa Phong cũng đã bố trí ở trung quanh, muốn gây bất lợi cho Bùi Vân Cử lời nói. Lệ Khê chỉ cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Bùi Vân Cử lông mày hơi hơi nhăn lên. Nhưng vào lúc này, một gã tại trong bóng đêm đều lộ ra vô cùng bẩn thiếu niên cũng từ cái kia trong hẻm nhỏ đi ra, nhìn nàng một cái, đang tại trong nội tâm nàng sinh ra bị khiêu khích cảm giác lúc, thiếu niên này đối với nàng thi lễ một cái. Bùi Vân Cử chưa có trở về lễ, nhưng trong nội tâm nàng cái loại này cảm giác không thoải mái tốt xấu tiêu tán. Lệ Khê chỉ nhưng là thật sâu như mày, bởi vì này vô cùng bẩn thiếu niên rất trực tiếp đi tới. Ta chính là Cố Thập Vũ. Cố Lưu Bạch tại Lệ Khê chỉ trước người 5-6 bước chỗ dừng lại, sau đó nhìn Bùi Vân Cử nhẹ giọng lại chân thành nói, có kiện rất kích thích sự tình, không biết ngươi có hứng thú hay không đi xem. Rất kích thích sự tình. Bùi Vân Cử chưa bao giờ thấy qua loại này nội tình thiếu niên, đầu óc nhất thời có chút không tốt dùng. Nàng Bùi Vân Cử thích nhất kích thích sự tình rồi. Nhưng trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, ngoài miệng nàng nhưng là rất tự nhiên nói ra, ta cái gì kích thích sự tình chưa thấy qua, không muốn đi. Cố Lưu Bạch vẻ mặt thất vọng, dù chỉ có gần ở trước người hai người kia mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra, ta biết ngay chúng ta loại này biên tái chi địa so kiếm không có có ý gì. So kiếm? Bùi Vân Cử lắp bắp kinh hãi, chợt rụt rè một hồi, miệng cứ nói, được rồi, trái phải cũng vô sự, thuận tiện đi một cái cũng thành. Lệ Khê chỉ không thể tin quay đầu đi, hắn chỉ cảm giác mình hiệu lực vị này nhị tiểu thư tựa hồ bất chi bất giác bị bắt chẹt rồi. Chỉ là việc này có chút che giấu, chỉ có thể cực ít người tại trận. Cố Lưu Bạch ánh mắt lại là rất nhanh đã rơi vào trên người của hắn. Che giấu? Bùi Vân Cử hừ lạnh một tiếng, nàng vốn là muốn răn dạy Cố Lưu Bạch, thế nhưng ánh mắt rơi vào đầu ngọ Âm Thập Nương trên thân, nàng nhưng là không tự chủ sửa lại cửa, là nàng cùng với người so kiếm. Cố Lưu Bạch cười hì hì nói, đùi nhị tiểu thư cực kỳ thông minh, quả nhiên vừa đoán liền trúng. Lúc này Bùi Vân Cử nhưng trong lòng đã toàn bộ đều là hỏi số. Cái này xương kiếm chi chủ tối nay cùng với người so kiếm. Tại đây hát sáng lóa, nàng cùng với người nào một trận chiến. Bất kể là so kiếm còn là thuần túy hành hạ đến chết, đại kiếm sư ở trước mặt nàng ra tay, điều này cũng hoàn toàn chính xác quá kích thích đi. Chân của nàng đã không bị chính mình khống chế. Lệ Khê chỉ dốc sức liều mạng dùng ánh mắt ngăn cản nàng, nàng lại căn bản liền không nhìn thấy, trực tiếp liền đi tới Cố Lưu Bạch trước người, đón lấy dùng duy có chính mình cùng Cố Lưu Bạch mới có thể nghe thấy con mỗi tiếng hừ hừ hỏi, xác định là nàng cùng với người so kiếm. Cố Lưu Bạch đồng dạng xì xào bàn tán nói, không sai. Bùi Vân Cử ánh mắt đều sáng, cùng ai? Cố Lưu Bạch nói, ta thị kiếm sư. Hiện tại? Đúng, lập tức đi ngay, chỉ là cái gì? Cố Lưu Bạch nhìn thoáng qua Âm Thập Nương, nói, chỉ là trừ ngươi ra cùng ta bên ngoài, nàng không muốn những người khác có mặt xem nàng so kiếm. Bùi Vân Cử ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, cái này hát xa ngõa người nào xứng cùng ta cùng một chỗ xem, húng chi đại kiếm sư há lại là người khác muốn nhìn liền xem. Cố Lưu Bạch nói, tốt nhất cũng không thể để cho người khác biết rõ nàng cùng người nọ đánh trước một hồi. Ngươi có phải hay không thật coi ta ngu xuẩn? Bùi Vân Cử trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói, Cố Thập Ngũ, ngươi là lợi dụng ta giúp ngươi phong tỏa tin tức. Cố Thập Ngũ nghiêm mặt nói, làm sao có thể, ngươi nghĩ giúp ta cầm thông quan văn điệp ta cũng không có mớn, chủ yếu là cái này hát xa ngoa bên trong, vấn đề này đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, nhưng trừ ngươi ở ngoài, cái nào có buồn sự như vậy. Nếu ngươi cảm thấy phiền thoái, ta đây liền tự mình nghĩ biện pháp, bất quá đoán chừng phải lấy được ngày mai đi. Bùi Vân Cử hơi châm biếm cười cười. Bất quá cái này Cố Thập Ngũ lời nói ngược lại là không sai, phải ở chỗ này giấu giếm được Tạ Thị hai mắt, đối với nàng mà nói cũng không phải là tiện tay mà thôi. Nghĩ đến Tạ Vãn cái kia kiêu ngạo lại ngu xuẩn bộ dạng, nàng liền quyết định thuận tay đem chuyện này làm. Tạ Thị người kia ở đâu? Nàng cũng lời nói nhảm, hướng về phía Cố Lưu Bạch hỏi. Cố Lưu Bạch nói, Thanh Trúc khách xá. Lệ Khê Chỉ, ngươi tới đây. Bùi Vân Cử đem sau lưng cách đó không xa Lệ Khê Chỉ hô đi qua, gật một cái âm tầm đường, hạ giọng nói, nàng đêm nay cùng với Tạ Thị kiếm sư tại Thanh Trúc khách xá đánh một hồi, trừ chúng ta có mặt quan sát một trận chiến này người bên ngoài, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ tin tức này, ngươi có thể làm được hay không? Thanh Trúc khách xá. Lệ Khê Chỉ suy nghĩ một chút, chân thành nói, có lẽ có thể làm được, Thanh Trúc khách xá ngay tại Hắc Sa Ngọa kho lương bên kia, xung quanh ngoại trừ kho lương quân coi giữ bên ngoài, ngược lại là không có người nào sẽ đến hướng. Chỉ là muốn cho một điểm tin tức đều truyền không ra đi, chỉ sợ muốn phí chút tay chân, dứt khoát muốn đem xung quanh ba con phố ngõ hẻm toàn bộ phong cấm. Bùi Vân Cử liền sợ Lệ Khê Chỉ nói không làm được, nghe đến Lệ Khê Chỉ nói như vậy, lập tức trên mặt có ánh sáng, cái kia nhanh đi làm tốt có phần thưởng. Lệ Khê Chỉ nuốt nhổ nước miếng, có chút khó nhọc nói, cái kia đảm bảo để đạt được mục đích, chúng ta sự tình khác tạm hoãn. Bùi Vân Cử biết rõ ý của hắn là nhân thủ không đủ, nàng lập tức gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng, còn muốn ta giúp ngươi quyết định. Cố Lưu Bạch cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy ngươi trước đi theo chúng ta qua. Bùi Vân Cử kêu căng nuốt cảm nói, dẫn đường. Lão Lệ, nhị tiểu thư cùng người này rất quen thuộc sao? Mấy cái hô hấp về sau, bước nhanh đi đến Lệ Khê Chỉ bên người, cái kia ba gã tâm phúc đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vậy mà trực tiếp đi theo Cố Lưu Bạch cùng cái kia xương kiếm chủ nhân rời đi, như là đã ra ngoài ý muốn, vậy bọn họ mấy người này đầu lại cứng rắn cũng không giữ được. Lệ Khê Chỉ cũng là vẻ mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này Cố Lưu Bạch rõ ràng cùng Bùi Vân Cử chưa từng gặp mặt, nhưng hắn cái này chút diễn xuất, quả thực cùng bọn họ đồng dạng quen thuộc Bùi Vân Cử tính tình, vậy mà dăm ba câu tựa như bắt cóc ngu ngốc thiếu nữ đồng dạng, để cho Bùi Vân Cử liền cùng bọn họ lăn lộn cùng nhau. Bùi Vân Cử tuy rằng hoàn toàn chính xác rất điên rất có chút không vì nhân đạo đặc biệt thú vị, nhưng nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, rất có chừng mực. Nàng cái gì thân phận? Cái này vô cùng bẩn thiếu niên cái gì thân phận? Mấu chốt nàng thấy thiếu niên này vậy mà giống như cũng không có gì mới lạ cảm giác. Cái này làm sao làm được? Âm Thập Nương tâm cảnh một mực rất bình tĩnh. Cố Lưu Bạch nói muốn làm như vậy thời điểm, nàng cũng cảm thấy cái này tựa hồ làm không được. Nhưng Cố Lưu Bạch cũng rất kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, sớm nhất hắn từ một chút quân tình bên trong biết rõ Bùi Vân Cử cái này người rất bị phản. Ngươi nói như vậy không được, nàng không phải đi cho ngươi xem. Sau đó nàng thân phận làm cho người ta không để ý đến tuổi của nàng. Nàng kỳ thật mới so với Cố Lưu Bạch lớn hơn một tuổi. Nhưng cùng tuyệt đại đa số quý tộc đệ tử khác biệt, nàng qua vài năm có một nửa thời gian dạ ở bên ngoài, chơi tính chất đặc biệt lớn. Nhưng trong nhà rất được sủng, vì vậy Bùi gia mấy một trưởng bối thái độ đối với nàng một mực là đi theo nàng đi chơi. Nàng lần này là lần đầu tiên đến quan ngoại đến, tuy nói là xử lý Bùi gia cùng biên quân một ít chuyện, nhưng trên thực tế Bùi gia những cái kia trưởng bối chính là làm cho nàng đến chơi một chút, mở mang tầm mắt mà thôi. Nếu là đến loại này loạn mà đến chơi, cái kia chính là càng đâm kích, càng không hợp lý càng tốt chơi. Đại kiếm sư ở giữa chiến đấu. Như vậy việc hay, nàng tuyệt đối cự tuyệt không được. Bởi vì Trường An Lạc Dương những cái kia giống như nàng cái tuổi này quyền quý đệ tử, căn bản không có cơ hội xem đại kiếm sư chiến. Người như cô ta vậy, đều không thể dễ dàng tha thứ Tạ Vãn ở bên cạnh biểu hiện được so với nàng tốt, làm sao có thể sẽ bỏ qua loại này trở về có thể khoác lác cơ hội. Huống chi lúc trước hắn còn cự tuyệt nàng chủ động đưa ra xử lý thông quan văn điệp. Liên Bùi ra những cái kia trưởng bối đều dụ dỗ nàng, bình thường có ai dám cự tuyệt nàng. Chỉ sợ theo nàng, không giúp Cố Lưu Bạch giải quyết một cái càng khó giải quyết vấn đề, nàng quả thực là không có mặt mũi. Sự thật chứng minh, Bùi Vân Cử bị Cố Lưu Bạch bắt chẹt đến xích sao. Âm Thập Nương đồng thời cũng phát hiện Cố Lưu Bạch hai cái tính chất đặc biệt. Một là hắn tựa hồ có tùy tiện nhìn thấu nhân tâm khả năng, hai là thủ pháp của hắn thường thường trước tiên là thỏa mãn người trong nội tâm khát vọng, sau đó thuận thế làm tiếp chút sự tình. Giống như là rất nhiều chuyện, kỳ thật nguyên bản người khác liền rất muốn đi nếm thử, hắn chỉ là hỗ trợ đẩy một cái mà thôi. Bây giờ Bùi Vân Cử giúp hắn làm việc, rõ ràng muốn gánh chịu rất nhiều mạo hiểm, lại hiển nhiên vui vẻ rất. Kích thích. Bùi Vân Cử dưới chân sinh gió, ngọc mặt xấu hổ đỏ bừng. Trong nội tâm nàng thập phần đắc ý, Cố Thập Ngũ ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi điểm này một chút thủ đoạn còn gạt được ta. Chủ yếu là ta nghĩ xem đại kiếm sư chiến. Lý Nô Nhi cùng ta tỷ các nàng nếu biết rõ ta có thể tận mắt thấy xương kiếm chi chủ cùng Tạ Thị chọn lựa ra đến nhân vật lợi hại so kiếm, nhất định hâm mộ đến nước miếng đều muốn chảy xuống. Cái gì bày mưu nghĩ kế, phân tích quân tình. Ở đâu có loại này thật binh đao gặp lại tới được thú vị. Chính là kia hứa thôi bối chết bản tử cư nhiên đối với cái đó nữ thi cũng không có ý kiến gì, thật là không có có ý tứ. Bùi Vân Cử đội ngũ đã tận khả năng nhanh đến hành động. Lệ Khê Chỉ cầm đầu mấy cái tâm phúc quá mức giải Bùi Vân Cử tính tình, nếu là ở Bùi Vân Cử đi đến Thanh Trúc khách xá phía trước còn không xử trí thỏa đáng, muốn cho nàng nhiều chờ một lát lời nói, cái kia tiền thưởng cũng đừng nghĩ rồi, không chuẩn trở về sẽ phải cho bọn hắn tiểu hài xuyên qua. Trước hết nhất xui xẻo là cái kia hai cái thái sử cục quan biên. Hai cái này thái sử cục quan biên cứng rắn là muốn dán Bùi Vân Cử, nghe nói Bùi Vân Cử đi ra ngoài đi dạo, hai cái quan biên liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài muốn theo bên người. Kết quả hai cái này quan biên một chân vừa bước ra cánh cửa, liền cùng nhau bị người trưởng kích cổ đánh ngất xỉu, ném vào bọn hắn vừa mới chuẩn bị xong trong doanh trướng. Thanh Trúc khách xa ở bên trong, một gã mặc màu đỏ bảo phục lão giả tính tọa tại dày đặc da lông trên đệm, trước người của hắn, để đó một cái màu vàng kiếm gỗ hộ. Kiếm tại trong hộ, nhưng nương theo lấy hô hấp của hắn thổ nạp, hắn toàn thân khí cơ, lại tựa hồ như đã cùng kiếm trong hộp kiếm hòa làm một thể. Hắn tinh khí thần cũng đã dự trữ nuôi dưỡng đến đỉnh phong. Đột nhiên, hắn có chỗ cảm ứng, cái hộp kiếm bên trong kiếm giống như là phát hiện đồng loại, chấn đều không thôi. Chương 30, sinh tử lòng người biết chương 30, sinh tử lòng người biết Hắc Sa Ngọa tại sao có thể gây nên chính mình kiếm khí cộng minh nhân vật. Ý nghĩ như vậy tại đây tên phi quần áo lão giả trong lòng chợt lóe lên. Chợt hắn suy nghĩ cẩn thận là ai tới, lập tức nghiêm nghị đứng lên. Toàn bộ thanh trúc khách xá bắt đầu có chút khác thường, tiếng người tiếng động lớn rầm rĩ, đón lấy liền càng ngày càng xa. Không chỉ là toàn bộ thanh trúc khách xá, ngay cả phụ cận kho lương ở bên trong đều trở nên yên tĩnh im lặng, liền những cái kia trấn thủ kho lương quân sĩ đều tựa hồ bị rõ ràng rời đi. Bùi Bất Cử, Cố Lưu Bạch cùng Âm Thập Nương đi vào thanh trúc khách xá. Phi quần áo lão giả dĩ nhiên mở cửa, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Phía sau hắn cái hộp kiếm đúng là không ngừng sáng lên, cái kia cây chế tạo cái hộp kiếm phía trên, kiếm khí dịu dàng một xích, giống như thực chất. Thấy Âm Thập Nương ngáy mắt, hắn trên mặt như cũ không hề bận tâm, nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn. Nhất định phải cùng cái này xương kiếm chủ nhân một trận chiến, nhưng theo lý tuyệt đối không phải đêm nay. Bùi Vân Cử trời sinh liền có, chỉ cần ta có mặt chỗ, ta liền là nhân vật chính khí chất. Nàng xem thấy người này, lão giả liền cái thứ nhất lên tiếng, yêu căng nói, ta, Bùi Vân Cử. Lão giả khẽ giật mình, ngược lại là cũng không tự chủ được nói, Phùng Thúc Thanh. Thấy cái này Phùng Thúc Thanh coi như trung thực, Bùi Vân Cử khoát tay áo, nói, chuyện tối nay, nếu là Tạ Thị hỏi tới, ngươi đã nói là ta thấy cái mình thích là thèm, đặc biệt trước tới thăm ngươi một chút đến cùng có gì thủ đoạn. Phùng Thúc Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Âm Thập Nương. Hắn biết rõ đối phương là xương kiếm chủ nhân, nhưng không rõ xương kiếm chủ nhân tại sao lại cùng Bùi Nhị tiểu thư cùng một chỗ đi tới, cũng không biết Bùi Nhị tiểu thư đây là ý gì. Sử dụng kiếm hắn coi như cũng được, dùng não, hắn quá yếu gà. Phùng Thúc Thanh, Trần Quận Vệ Triều Viễn đệ tử, tại Thính Đào kiếm viện tu hành. Âm Thập Nương bình tĩnh nhìn hắn, ngươi đã luyện kiếm bao nhiêu năm? Nói tới kiếm, Phùng Thúc Thanh đầu góc linh hoạt đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, nói, đã có 41 năm. Âm Thập Nương nhìn về phía sau hắn cái hộp kiếm, nhẹ gật đầu, nói, ta trước cho ngươi một lần chân chính tỉ thí cơ hội, vô luận thắng bại đều không phụ lòng ngươi tu kiếm 41 năm. Cái này vừa nói một câu, Phùng Thúc Thanh mắt thần đô không giống nhau, hắn đối với Âm Thập Nương không người thi lễ một cái, nói, đa tạ. Âm Thập Nương gật đầu làm lễ, nói, mời. Tại khi nói chuyện, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ chịu ngưng tụ, có một loại dị thường sắc bén khí tức, giống như từ trên thân nàng phát ra, trực chỉ phía chân trời. Ta. Bùi Vân Cử thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, nàng trái tim đều nhảy dồn dập, trong đầu không ngừng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đại kiếm sư chính là đại kiếm sư, Lệ Khê chỉ bọn hắn những người kia luyện nhiều năm như vậy kiếm, khí chất thật là so ra kém nhân ra một cái ngón chân. Hai người này cũng còn chưa chính thức xuất kiếm, nàng toàn bộ người đều có điểm tê dại. Đúng một tiếng băng nhỏ, dựng đứng tại Phùng Thúc Thanh bên cạnh cái hộp kiếm đứt ra. Một thanh dự trữ nuôi dưỡng nhiều năm, nhưng thủy chung không thể hánh diện chân chính kiếm ý ngẩng cao kiếm, rốt cuộc phá hộp mà ra. Kiếm quang hơi vàng, cũng không nóng rực, nhưng mà rơi vào Bùi Vân Cử trong mắt, trước mắt của nàng lại giống như là trực tiếp xuất hiện một bức tranh trước mặt, một cây mai vàng đầu cảnh treo đầy tuyết trắng, nhưng tuyết trắng phía dưới nụ hoa cũng tại một cái hô hấp trong lúc đó mãnh liệt nở rộ, cánh hoa tràn ra, tuyết trắng vung vãi phía trước, ám hương liền đã tập kích người. Phùng Thúc Thanh trên thân cũng căn bản không có kinh khủng chân khí sao động, nhưng Bùi Vân Cử lại chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều có chút đau đớn. Trong không khí, tựa hồ nhiều vô số nhìn không thấy tiểu kiếm. Phùng Thúc Thanh trong lồng ngực kiếm ý bành trướng, không nói ra được thoải mái. Công bằng. Từ ngày đầu tiên chân chính tu kiếm bắt đầu, hắn và đại đa số kẻ dùng kiếm suy nghĩ đồng dạng, chính là khoái y ân cửu, kiếm chạm chuyện bất bình. Nhưng mà tu kiếm càng lâu, chứng kiến càng nhiều, hắn liền minh bạch, thế gian này nào có nhiều như vậy công bằng. Chính là tại Trần Quận, hắn chỉ thấy qua rất nhiều thiên phú tuyệt hảo lại cương quyết bướng bỉnh kiếm sư buồn bực sầu não mà chết. Dựa vào Tạ Thị quyền thế, hắn tại kiếm đạo bên trên mới có thể dần dần áp đảo cùng thế hệ phía trên. Tu kiếm tứ 11 năm, chân chính khoái y ân cửu, kiếm chạm chuyện bất bình, lại có thể có mấy lần. Cuối cùng là đối mặt xương kiếm chủ nhân, đều là thấm vào tại trong âm mưu, không được công bằng hai chữ. Nhưng tối nay, xương kiếm chủ nhân cho hắn công bằng một trận chiến cơ hội. Thoải mái, kiếm quang lướt trên, mỗi một tia kiếm khí đều tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, đều tựa hồ tại hát vang. Bùi Vân Cử đã hoàn toàn bị kiếm quang hấp dẫn, nàng tựa hồ mất đi xung quanh thiên địa, nàng chỉ cảm thấy tóc của mình đều muốn nổ. Âm Thập Nương ánh mắt hơi hơi nheo lại, đối mặt Trần Quận chân chính sử dụng kiếm người thứ nhất, nàng hư nhược kiếm không có chút ý nghĩa nào, cho nên hắn trực tiếp vận dụng xương kiếm. Nàng nên đón Phùng Thúc Thanh mà đi, trong mắt tựa hồ căn bản không có trong hộp bay lên cái tia đạo kiếm quang, nàng tựa hồ căn bản cũng không để trong lòng rơi vào Phùng Thúc Thanh trong tay trôi này hoàn hồ vui vẻ kiếm. Tay trái của nàng hướng phía trước duỗi ra, trong tay trái tựa hồ căn bản không có kiếm, nhưng trong khoảnh khắc, một đạo như có như không màu trắng sắc đã tán phát ra. Hàn ý đâm thẳng cổ họng. Phùng Thúc Thanh tim đập đều giống như có lẽ đã đình chỉ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy một kiếm. Chân thật kiếm tựa hồ đem kiếm quang đều bỏ tại đằng sau. Thế nhưng hắn xuất kiếm trước đây, cái này 41 năm dưỡng kiếm kéo theo kiếm ý hỏa khí chạy thời khắc đang nhắc nhở hắn, đối phương thanh kiếm này thần kiếm rất ngắn, hắn kiếm có lẽ nên đủ nhanh hơn đến đối phương hết đủ. Vì vậy không cần thay đổi gì, hơn nữa tại đối phương như thế lựa chọn phía dưới, cũng không kịp thay đổi gì. Bùi Vân Cử nỗ lực mở to hai mắt, nàng cảm nhận được sợ hãi, trái tim không tự chủ kịch liệt nhảy lên. Nhưng mà nàng thấy không rõ cái gì, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cùng hai đạo kiếm quang tựa hồ giao thoa mà qua. Đúng một tiếng, vỡ thành hai mảnh cái hộp kiếm triệt để nổ tung, biến thành từng cái sợi sợi. Âm Thập Nương ngay tại Phùng Thúc Thanh thân thể bên trái đứng lại. Nàng hai tay rủ xuống, hai tay trống trơn. Phùng Thúc thanh kiếm rủ xuống xuống dưới, kiếm tiêm rơi xuống đất, phát ra đinh một tiếng. Kết thúc. Bùi Vân Cử thời điểm này là không biết hai người thắng bại, nàng chỉ là từ từ xem rõ ràng, Phùng Thúc thanh trên cổ họng có một chút dấu đỏ, không phải vết thương, giống như là bị người dùng lực lượng ấn ra một cái ấn ký đồng dạng. Đón lấy nàng mới phát hiện mình sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, giống như là có rất nhiều con giun tại dọc theo lưng của nàng bỏ xuống đi. Sau đó nàng phát hiện Cố Lưu Bạch tại chính mình trước người hai bước chỗ. Ngươi đến phía trước ta đi làm cái gì? Nàng theo bản năng nói cái này một câu. Nhìn mê mẫn, không tự chủ được chạy hai bước. Cố Lưu Bạch xin lỗi cười cười, cảm giác đến gần điểm mới thấy được rõ ràng. Bùi Vân Cử đột nhiên có chút chột dạ. Nàng phát hiện Cố Lưu Bạch là nói dối. Bởi vì giống như không phải Cố Lưu Bạch đi về phía trước hai bước, mà là mình vừa rồi lui về sau hai bước. Cái này đồ hôn trường dám gạt người. Nhưng vừa mới kiếm kia ý tập kích người, chính mình vậy mà vô thức liền lui về sau rồi, hắn vậy mà vẫn không núp đích. Phùng Thúc Thanh trên mặt không vui không buồn. Kiếm kỹ căn bản đơn giản là kiếm ý, nội kình, huyết nhục xương cốt cùng kiếm phối hợp, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù là đối phương lừa gạt hắn cảm giác của mình, huyết nhục cùng xương cốt biến hóa để cho kiếm phong nhanh hơn đến, nhưng lại nói tiếp đơn giản, phải làm đến vận hành trong lúc đó hài lòng như ý, cái loại này trước mặt đối với kiếm của mình đều tâm cảnh ổn định đến cực hạn cảnh giới, lại không có người thường có khả năng với tới, vì vậy cho dù tái chiến một lần, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thực đang chém giết, chết nhất định là hắn. Một trận chiến này hắn mặc dù bại, nhưng hắn vẫn đã nhận được vật mình muốn, gặp được mình và xương kiếm chi chủ trên lệnh. Đa tạ. Hắn lần thứ hai đối với Âm Thập Nương chân thành gửi tới lời cảm ơn. Thư danh không phải ta sử dụng, lại càng không vui mừng xuất kiếm cho những cái kia quý nhân xem. Âm Thập Nương bình tĩnh nói ra, kế tiếp nếu như ngươi là nhận cái kia Tạ thị sai khiến cùng ta so kiếm, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Phùng Thúc Thanh nhẹ gật đầu, hắn tu kiếm tứ 11 năm, đến lúc này, lại chân chính viên mãn, giải quyết xong tâm nguyện. Loại này tâm cảnh, chỉ sợ trước mắt Âm Thập Nương là có thể đủ nhận thức. Nếu không phải nàng tối nay đi tới, vậy hắn cho dù dựa theo Tạ thị sai khiến âm như quỷ kế thắng nàng, cái kia quãng đời còn lại đều khuất nhục không yên. Ngươi lúc trước là muốn thay Tạ thị diễn kịch, có hư danh, nhưng hiện tại nên vì ta diễn xuất hiện bùa giỡn. Âm Thập Nương nói, ta nghĩ làm cho người ta cho là ta so kiếm đã bị chết ở tại trong tòa thành này. Phùng Thúc Thanh nghiêm túc đáp ứng, tốt. Quả là thế. Bùi Vân Cử không biết có phải hay không toàn thân mồ hôi lạnh quan hệ, đến lúc này nàng còn cảm thấy toàn thân lạnh bước, giống như thấm tại nước đá ở bên trong đồng dạng. Cái kia hứa thôi bối tìm nữ thi, quả nhiên là muốn tạo thành nàng chết ở trong tòa thành này biểu hiện giả dối. Dựa theo Âm Thập Nương cái này thuyết pháp, đoán chừng là so kiếm bên trong giả vờ trung thượng một kiếm, sau đó dùng cái biện pháp gì che giấu hai mắt người, lưu lại cỗ thi thể kia. Bùi Vân Cử thẳng thẳng thân thể, muốn đi lên phía trước hai bước, nhưng đột nhiên phát hiện mình toàn thân huyết đục đều có chút vô cùng căng thẳng. Loại này cấp bậc chiến đấu, vốn cho là muốn đánh bên trên một hồi, không nghĩ tới là nháy mắt có thể phân ra thắng bại, căn bản xem đều thấy không rõ lắm. Nhưng mà cái loại này kiếm khí uy áp cùng với Tây Vực tiến cống đến Trường An cái chủng loại kia bổ đạo rượu mạnh đồng dạng, tác dụng chậm quá lớn. Khốn nạn. A, Cố Thập Ngũ, kế tiếp còn có cái gì muốn ta giúp sao? Chỉ là nàng Đường Đường Bùi gia nhị tiểu thư cái gì thân phận, tự nhiên không thể để cho người nhìn ra nàng bị kinh hãi đến toàn thân cứng ngắc, kết quả là nàng điềm nhiên như không có việc gì giống như nhìn xem Cố Lưu Bạch hỏi. Cố Lưu Bạch nói, tạm thời không có. Bùi Vân Cử lập tức cực kỳ không vui. Loại chuyện như vậy xác thực kích thích, chỉ tiếp thời gian quá ngắn, chưa đủ nghiền. Ngươi thật không cần ta giúp các ngươi chuẩn bị cho tốt thông quan văn điệp. Nàng bản che mặt lỗ lại hỏi một câu. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói, không dám phiền phái Bùi nhị tiểu thư. Không biết điều. Bùi Vân Cử thiếu chút nữa tại chỗ phát tác, nhưng Âm Thập Nương chậm rãi đi tới, nàng lại bị Âm Thập Nương khí chẳng chỗ chấn nhiếp. Âm Thập Nương nguyên bản cao gầy, tối nay so kiếm sau đó, Âm Thập Nương thân ảnh trong mắt của nàng thì càng là cao lớn không gì sánh được. Một đám không nên thân đồ vật, đồng dạng luyện kiếm, khác biệt sao sẽ to lớn như thế? Nàng nghĩ đến Bành Thanh Sơn cùng Lệ Khê chỉ đám người kia liền cảm thấy mất mặt. Cái này đồ hỗn trướng rất có ý tứ, chính là không tức thời. Nàng hổ nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một điểm, lại cười lạnh, nói, Cố Thập Ngũ, các ngươi là sợ Tạ thị tìm các ngươi phiền toái, đặc biệt là nàng đại kiếm sư thân phận sẽ đưa tới càng nhiều tai họa, vì vậy ngươi nghĩ nàng so kiếm giả chết, chỉ là ngươi có từng nghĩ đến, không nói đến cô gái này thì nơi phát ra phương diện có chút vấn đề, ngươi trong kế hoạch của, còn có một cái đáng sợ hơn thiếu sót. Cô gái này thì nơi phát ra ta ngược lại là thật không ngờ. Cố Lưu Bạch lông mày rồi rắm, nói, trừ cái đó ra, còn có càng vấn đề nghiêm trọng. Bùi Vân Cử lạnh nhạt nói, ngươi không suy nghĩ, lần đi Dương Quan người ở thưa thớt, nàng góc người này thập phần để người chú ý, cho dù ngươi có thế để cho người tin tưởng nàng chết ở chỗ này, nàng như vậy thân cao nhất định gây nên rất nhiều người chú ý nàng rời khỏi Hát Sa Ngoa trên đường, rất dễ dàng cho ngươi thất bại trong căng thức. Cố Lưu Bạch cười khổ nói, Bùi nhị tiểu thư thật sự cao minh, liếc thấy cái này chí mạng sơ sẩy, nhưng như là đã an bài như thế, cũng chỉ có thể đi một bước tính từng bước. Nữ thi nơi phát ra ta sẽ giúp các ngươi xóa sạch đi, ngoại trừ hứa thôi bối cùng hắn phó thác cái kia tầm 2-3 người bên ngoài, coi như là Tạ thị cũng sẽ không phát hiện đã từng có người vận chuyển một cô nữ thi tiến đến. Bùi Vân Cử thản nhiên nói, các ngươi rời khỏi Hát Sa Ngoa về sau, liền xem vận khí của các ngươi đi. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, cũng chỉ có xem vận khí rồi, bất quá cũng may tuyệt đại đa số người không có Bùi nhị tiểu thư thông minh như vậy, chưa hẳn liên dự đoán được. Bùi Vân Cử nhẹ gật đầu, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Âm Thập Nương nhìn xem Bùi Vân Cử bóng lưng, có chút đồng tình. Cái này dăm ba câu, không ngờ bị Cố Lưu Bạch lừa gạt đi hủy diệt manh mối rồi. Lệ Khê Chỉ, các ngươi cái này chút đồ hỗn trướng, không nên thân. Ngõ sâu bên trong, vang lên Bùi Vân Cử băng lãnh tiếng quát mắng. Lệ Khê Chỉ đám người cấm như ve mùa đông, đồ hôn trướng không phải cái kia Cố Thập Ngũ sao, làm sao lại đột nhiên biến thành chính mình đoàn người rồi hả? Cơ vơ tờ, đến đoạn đệ đọc rồi, đoạn đầu khó cồn vật quá chương 31, thật tốt đùa giỡn mở màn chương 31, thật tốt đùa giỡn mở màn. Tiểu Hoàng Vân ôm một đống đồ vật từ trong doanh trướng chui ra. Trần Đồ cùng Chu Lư Nhi tại hắn doanh trướng trước một cái chậu than bên cạnh sưởi ấm. Hoan hỉ nhất sạch sẽ Trần Đồ tự nhiên là đặc biệt ghét bỏ Chu Lư Nhi, nhưng Cố Lưu Bạch sắp xếp xong xuôi, tối nay bọn hắn liền cũng phải làm cho Tiểu Hoàng Vân thay hình đổi dạng một cái. Những cái này không có ở Minh Bách Sơn núi chính thức lộ diện qua người có thể đứng hàng ở phía sau, nhưng Trần Đồ cùng Chu Lư Nhi loại này nhất định phải trước hết để cho Kiều Hoàng Vân hỗ trợ dịch dung. Nghe đến Kiều Hoàng Vân nói Bùi Vân Cử vậy mà thật sự giúp đỡ Cố Lưu Bạch sắp xếp xong xuôi cái kia mấy sự tình tình, Trần Đồ mặt không cần dịch dung liền lộ ra rất đen. Bọn hắn trước kia là không phải quen biết cũ, bằng không thì tại sao có thể như vậy? Hắn điên cuồng cau mày, muốn từ bên cạnh khỉ ống trong miệng nghe đến hắn nhớ nghe được câu trả lời. Nhưng mà Chu Lư Nhi hì hì cười một tiếng, nói, Thập Ngũ ca phía trước làm sao sẽ nhận thức nàng? Trần Đồ đột nhiên liền để lộ khí, bởi vì hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, coi như là Cố Lưu Bạch phía trước nhận thức Bùi Vân Cử, đây cũng là người bình thường căn bản làm không được sự tình. Một cái biên quân cọc ngầm có thể trực tiếp cùng Bùi gia nhị tiểu thư cùng một tuyến, còn có thể phái đi Bùi nhị tiểu thư giúp hắn làm việc. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Không có việc gì, đi Trường An mổ heo rất tốt, đến lúc đó không thiếu đầu heo thịt ăn. Nhìn ra hắn xa xút, Chu Lư Nhi dùng vừa mới sát qua nước mũi tay vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Trần Đồ giận dữ, ngay sau đó lại khó hiểu, Chu Lư Nhi ngươi nói ta đi Trường An mổ heo là có ý gì? Chu Lư Nhi cười hì hì nói, Thập Ngũ ca nói chúng ta đã đến Trường An đều phái đại công dụng, nhưng ngươi đến Trường An không có tác dụng gì lời nói, đi giết mổ heo cũng rất tốt, cũng là tốt nghề nghiệp. Ta đi giết heo. Các ngươi đều phái đại công dụng, ý là Cố Thập Ngũ nói ta còn không bằng ngươi đầu này khi ổng có ích. Trần Đồ đều bị tức giận đến nở nụ cười. Hứa Thôi Bối thân ảnh ngay tại cách đó không xa. Hắn lặng lặng đứng chắc tay. Biết được Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử thấy, lại ở chung rất hòa hợp về sau, hắn một viên treo lấy tâm rốt cuộc rơi xuống. Cố Thập Ngũ a Cố Thập Ngũ, quả nhiên hay vẫn là có thể nói được làm được. Doanh trướng bên ngoài rất lạnh, tâm hồn trầm xuống lại nồng nhiệt. Chính hắn đều không nhớ rõ, chính mình có bao nhiêu năm không có như vậy đứng chắc tay, không có như vậy ngắm nhìn chỗ xa tình không rồi. Những năm gần đây này, tại Dương Quan cũng tốt, tại Hát Sa Ngoa cũng tốt, hắn có thể ngồi, cũng không đứng, có thể nằm, liền tuyệt không ngồi. Có lẽ cuối cùng thật sự sẽ hư thối ở chỗ này. Nhưng hiện tại xuất hiện Cố Thập Ngũ như vậy quái vật, chờ tới Bùi Vân Cử như vậy quý nhân. Từ tối nay bắt đầu, hắn có lẽ có thể đứng lên. Hắn tựa hồ có chút hoảng hốt. Chu Lư Nhi vừa rồi nhắc tới Trường An, nhắc tới cái gì mổ heo thời điểm, hắn nhìn đến phương xa một viên tinh thần biến thành màu đỏ giống như là máu heo. Nhưng lại định thần nhìn lại lúc, lại phát hiện cũng không dị thường. Có thể là nghĩ đến dần dần bị chính mình quên đi Trường An, không tự chủ đỏ mắt bành mắt. Hai cái thái sử của quan viên ngủ được rất cứng nhắc, cũng tự nhiên nhìn không thấy trong tinh không khác thường. Cố Thập Ngũ cái này đồ hôn trướng có chút đồ vật. Bùi Vân Cử có thể làm cho rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt sợ hãi, tự nhiên không phải là bởi vì nàng dại dột đáng sợ, nàng trở lại dịch quán ngồi xuống phía trước, cũng đã suy nghĩ minh bạch Cố Lưu Bạch xảo trá. Chỉ là tối nay cái kia hai đạo kiếm ý, cái loại này nhuận vật ý mắng, lặng yên tới như là ám hương giống như sắc ý, cùng với âm thập nương cái chủng loại kia khí độ, lại thật sự làm cho nàng như uống rượu mạnh. Phùng Thúc Thanh có không có tư cách xưng là chân chính đại kiếm sư, nàng hiện tại một điểm đều không để ý mấu chốt ở chỗ một trận chiến này chân chính tăng lên nàng tầm mắt. Loại này cấp bậc kiếm sư so kiếm, nguyên lai căn bản cũng không dựa vào chân khí tu vi khinh suất liều mạng, mà là lòng người ở giữa tinh tế chém giết, sinh tử cũng bất quá một đường trong lúc đó. Song phương như vậy chân khí cường đại tu vi, cư nhiên không phải cùng nàng tưởng tượng đồng dạng, cổ đãng toàn thân chân khí, giống như cự tượng quá cảnh đồng dạng lẫn nhau đuổi giết. Chân khí tu vi không phải như vậy dục tích. Nàng tại Trường An mấy cái hảo hữu, khẳng định sẽ không biết nói điểm ấy. Nàng trong lúc vô hình cũng đã đè ép bọn hắn một đầu. Bọn hắn tại trước mặt nàng khoác lác cũng không có đến thôi. Hắc hắc. Trở về chỗ trận chiến ấy tư vị, nghĩ đến mình bị Cố Lưu Bạch lợi dụng, nàng cũng không có một tia tức giận, chỉ là nhàn nhạt nghĩ đến, coi như là đáng thương cái này cơ khổ thiếu niên nha. Dù sao nàng luôn luôn đại khí. Thẳng đến đêm khuya, Bùi Vân Cử cũng không có chút nào buồn ngủ. Ngày mai giữa trưa, những cái kia thái bộ tự cùng bộ binh quan viên sẽ toàn bộ đến Hát Sang Hóa, tạ thị trò hay sẽ mở màn. Khi đó, nàng nên lại có thể nhìn thấy Cố Lưu Bạch cùng Âm Thập Nương rồi. Sáng sớm, Hứa Thôi Bối cùng Cố Lưu Bạch đụng cái đầu. Lộ Thảo Dịch Trạm bên kia không có động tĩnh. Đúng, hắn ta dò thăm tin tức, Tạ Vãn cũng chưa rời khỏi Lộ Thảo Dịch Trạm. Ngoại trừ Hứa Thôi Bối bên ngoài, Cố Lưu Bạch còn nghĩ cách hỏi thăm một chút Lộ Thảo Dịch Trạm bên kia hướng đi, hai người lấy được tin tức đều là nhất trí, Tạ Vãn cũng không rời khỏi Lộ Thảo Dịch Trạm. Cái kia Tạ Vãn cư nhiên không muốn tận mắt nhìn xem đại kiếm sư cuộc chiến, hoặc là vì sớm biết như vậy đây chỉ là hắn an bài một tuần kịch, vì vậy căn bản không có đến tham gia náo nhiệt hứng thú. Cố Thập Ngũ, hả? Đang lúc Cố Lưu Bạch nghĩ đến là không phải muốn đi Bùi Vân Cử chỗ đó thám thính một cái Tạ Vãn người này càng nhiều tin tức lúc, Hứa Thôi Bối thần sắc lại trịnh trọng lên. Vì sao không cho Bùi Vân Cử cho các ngươi chuẩn bị cho tốt thông quan văn điệp? Bên người nàng những người kia tựa như nàng bạn chơi, có thể từ nào đó tính tình của nàng làm cho nàng hồ đồ, nhưng trong nhà nàng những cái kia trưởng bối sẽ không. Cố Lưu Bạch bình tĩnh giải thích nói, dù là nàng đầy đủ cẩn thận, vận dụng nhưng như cũng là Bùi gia thế lực, chúng ta những người này sẽ một mực tại Bùi gia nhìn chăm chú phía dưới. Hứa Thôi Bối nhẹ gật đầu, vì vậy Hát Sa Ngoa bên trong, khẳng định còn có người nào đó là Bùi gia nhân vật lợi hại, nhưng có lẽ liền nàng cũng không biết. Cố Lưu Bạch mỉm cười, ngươi nếu là cảm thấy có tất yếu, liền đem hắn tìm ra. ngươi phải hiểu được, cái này khả năng cùng chúng ta quan hệ khá lớn, nhưng cùng ngươi không có quá lớn quan hệ. Kế tiếp dù là ta nghĩ cách để cho Bùi Vân Cừ đem ngươi triệu hồi quan nội, đùi ra cổ thế lực này cũng không sẽ đi can thiệp nàng, suy cho cùng cái này đối với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện rất nhỏ tình. Hứa thôi bối minh bạch Cố Lưu Bạch đây là hảo ý, cái này giống như là con chuột muốn đi kiểm tra mèo đồng dạng, thập phần nguy hiểm. Nhưng hắn do dự một chút về sau hay vẫn là hạ quyết tâm, nói, ta xem một chút có thể hay không đem hắn điều tra ra. Cố Lưu Bạch căn bản không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa thôi bối đầy đủ thông minh, đầy đủ có thủ đoạn, cũng đầy đủ giảng nghĩa khí. Nếu không bên này cũng sẽ không có nhiều người như vậy chịu vì hắn bán mạng. Chỉ là những năm này khiếm khuyết một điểm vận khí mà thôi. Ngươi thực có nắm chắc một mực treo ngược đủ đuổi Vân Cừ khẩu vị. Tại chụp phủi mông trước khi đi, Hứa thôi bối lại nghiêm túc hỏi một câu. Cố Lưu Bạch cho hắn một cái muôn phần khẳng định ánh mắt, âm sơn nhất oa phong đám người này, tùy tiện kéo một cái có thể treo ngược nàng rất lâu. Thái dương dâng lên, hai cái thái sử của quan viên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bọn họ dự đoán không sai, là một cái ánh nắng tươi sáng ngày tốt lành. Đùi Vân Cử tâm tình lại không quá đẹp hay, nàng có chút tính không nội tâm tới. Cũng biết một gã chân chính đại kiếm sư cùng rất tiếp cận đại kiếm sư người hôm nay hội diễn một tuần kịch, nhưng nàng nhưng lại không biết cái này đùa giỡn chừng nào thì bắt đầu. Hắc Sa Ngọa nhanh chóng trở nên tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên. Đại lượng bị nuôi nấng đến phiêu mập thân thể cường tráng chiến mã từ xung quanh nông trường bị xua đuổi chạy tới, tiến vào Hắc Sa Ngọa nội thành mấy cái ngựa trận, chờ đợi thái bộ tự cùng bộ binh quan viên kiểm tra thực hư. Một tòa cao đài tại trong thành dĩ nhiên dựng xây. Xung quanh mấy cái bộ lạc tế tự sẽ đi trước tiến hành một hồi tế tự, cầu nguyện sang năm đồng cỏ ung tùm, chiến mã càng thêm thần mã. Không khí trở nên thập phần không sạch sẽ, toàn bộ nội thành nổi lơ lửng vân ngựa mùi thời điểm, Dương Quan phương hướng, mấy trăm kỵ quân cùng quan viên đã đến. Phùng Thúc Thanh cái hộp kiếm đã phá, hắn dùng một khối vải thô đem chính mình trường kiếm bao lấy, trực tiếp nắm trong tay, chậm rãi đi hướng cái kia tòa cao đài. Cùng lúc đó, một người trung niên quan viên xuất hiện ở Cố Lưu Bạch cùng Âm Thập Nương trước mặt. Người này trung niên quan viên rất có lễ phép đối với Cố Lưu Bạch cùng Âm Thập Nương thi lễ một cái, hắn trên mặt mang cười ôn hòa cho, lại dùng cực kỳ rét lạnh ngữ khí đối với Âm Thập Nương nhẹ giọng nói, nếu là ngươi không muốn liên lụy trong tòa thành này những cái kia cho các ngươi người làm việc, ngươi nghĩ bọn hắn sống thật khỏe, liền cùng chúng ta người tiến hành một hồi so kiếm. Còn có, tại so kiếm phía trước, đem mắt của ngươi vòng bối trắng. Lúc này Âm Thập Nương sắc mặt có chút chuyển vàng, nàng hai cái vành mắt là màu đen. Tiêu Hoàng Vân Dịch dung thủ đoạn cực kỳ xuất sắc, cho dù tiến đến trước mặt, cũng tuyệt đối nhìn không ra nàng cái này bệnh mắt đen là giả. Chỉ tiếp kế tiếp hắn lại phải đem hai cái này mắt ổn thâm trừ đi. Xương kiếm chủ nhân tại trong thành, Thính Ngạo kiếm viện Phùng Thúc Thanh, cùng với Xương kiếm chi chủ một trận chiến. Cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức, Âm Thập Nương từ không có một bóng người kho lương bên cạnh trong doanh trướng đi ra thời điểm, toàn bộ Hắc Sa Ngõa cũng đã bị cái này tin tức kinh người quét sạch. Hôm nay Hắc Sa Ngõa bên trong có 3000 biên quân, còn lại các sát nhân trở cộng lại có hơn 2000. 3000 biên quân bên trong, chí ít có một nửa đều nghe cấp trên của mình nói khoác qua Xương kiếm đại danh, cũng biết đây là người Trường An đều chưa hẳn thấy lấy được khó lường đại kiếm sư. Còn có một tên đầy đủ tư cách kiếm sư, phải ở chỗ này khiêu chiến Xương kiếm chi chủ. Một trận chiến này xem hết, đều có thể thổi cả đời đi. Căn bản không cần quá nhiều cổ động, toàn bộ Hắc Sa Ngõa trong nháy mắt lâm vào một loại cuồng hoan trong không khí. Đại đường nhân ái thơ, bởi vì này đại biểu cho học thức cùng tài hoa. Đại đường nhân ái kiếm, bởi vì đại đường người tôn trọng anh dũng, ưa thích cao nhã. Ngoại trừ kiếm bên ngoài, chưa từng có cái gì vũ khí có thể tại lúc giết người đều làm cho người ta một loại cao quý ưu nhã cảm giác. Mà đại kiếm sư là thế gian sử dụng kiếm dùng đến mức tận cùng nhân vật. Mặc dù là những cái kia trên thân tiếp nhận hoàn mệnh, có nặng ngàn cân gánh trong người quan biên, nghe đến tin tức như vậy, cũng chỉ là làm người ta cẩn thận trông giữ ngựa tốt trợn, ngầm đồng ý hai người kia vận dụng dưỡng tốt cao đài. Chơi cao hoàng đế xa, có thể xem một hồi như vậy so kiếm, chuyến này lại vất vả đều đáng giá. Cái này đồ hỗn trướng, cư nhiên không đến mời ta. Bùi Vân Cử tuy rằng nhìn xem cái kia tòa cao đài thời điểm cũng biết so kiếm nhất định là tại đó, nhưng đối với Cố Lưu Bạch không có tự mình tới đây mang nàng qua mà cảm thấy bất mãn hết sức. Nàng quyết định lại ở trước mặt răn dạy một cái này đồ hỗn trướng. Không muốn nghĩ đến lấy hoa chiêu gì, cho cái này chút các đại nhân kính dân một hồi đầy đủ để cho bọn họ trở về Trường An cũng có thể mặt mày hớn hở so kiếm. Trung niên quan viên cụp xuống thấp đầu đi theo Âm Thập Nương sau lưng, nhìn như rất cung kính, lại lo lắng nhắc nhở lấy, chỉ cần ngươi có thể làm được, chúng ta liền có thể để cho bọn họ sống sót rời khỏi. Thanh âm của hắn rất âm hàn, nhưng hắn tập trung chú ý đều tại Âm Thập Nương trên thân, không có chú ý tới ngồi dưới đất phơi nắng Hứa Thôi Bối càng thêm âm hàn ánh mắt. Cố Lưu Bạch đương nhiên chú ý tới cái này bản tử. Hắn trong lòng thở dài, cái này cái trung niên quan viên chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm. Hứa Thôi Bối có thể dễ dàng tha thứ những cái kia quyền quý đưa hắn xua đuổi đến loại địa phương này, hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ những cái kia xa không bằng hắn người thằng quan tiến tước, nhưng hắn như là đã đến nơi này loại không thể lui được nữa Hắc Sa Ngõa, cái kia cái chỗ này giống như là hắn cuối cùng ổ, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cái kia đại nhân vật còn tại hắn trong ổ cầm hắn và những cái kia huynh đệ sinh tử đến áp chế người khác. Rời đi nơi đây phía trước, loại người này không hề nghi ngờ sẽ trở thành hắn phát tiết lửa giận tốt nhất đối tượng. Trần Đô đã bị dịch dung đến ngay cả mình cũng không nhận ra rồi. Hắn biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng văn sĩ, người nào nhìn hắn đều giống như đi theo giải Anna chút quan viên đến đây đại thi nhân. Nhưng Trần Đồ lại không thể lý giải chính là, vì cái gì Cố Lưu Bạch chính mình không cho Kiều Hoàng Vân hỗ trợ dịch dung một cái, hắn vì cái gì nên ngang đầy đường loạn hoảng, là sợ người khác không nhớ được cái khuôn mặt kia mặt, hay vẫn là không nhớ được hắn cặp mắt kia. Chương 32, lật nước mưa thanh tiêu chương 32, lật nước mưa thanh tiêu Cố Lưu Bạch gương mặt này cũng thật sự quá dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. cái kia hai cái lớn xanh biếc trong mắt cùng bảo thạch đồng dạng. Người nhà Đường, cho dù là đóng giữ Dương Quan nhiều năm biên quân, rất nhiều cũng chưa chắc phân được rõ ràng hồ trong đám người đến cùng cái nào là người Ba Tư, cái nào là Túc Đặc người, cái nào là Nhu Nhân đến, hoặc là cái nào lại là dân tộc thổ phiên đến. Nhưng quản ngươi cái nào cho đến, dù sao lớn lên cùng người Trường An rõ ràng không cùng một dạng, đều con mẹ nó gọi người hồ. Đồng tử màu sắc dài như vậy, vậy khẳng định là người hồ huyết thống. Mấu chốt tiêu chuẩn người hồ còn chưa tính, cái này Cố Thập Ngũ hoàn sinh một chương tiêu chuẩn Trường An gương mặt. Cái này tương phản làm cho người nào thấy đều đoán chừng rất khó quên. Lệ Khê chỉ liền liếc mắt nhớ kỹ thiếu niên này tướng mạo. Chứng kiến xuất hiện trong tầm mắt Cố Lưu Bạch, đầu của hắn nhanh chóng đau đứng lên. Hắn và bên người những cái kia đồng liêu đều cảm thấy thiếu niên này chỉ cần xuất hiện, liền nhất định không có sự tình tốt. Nguyên bản Đùi Vân Cừ một tháng hiếm thấy có mấy ngày xem bọn hắn không vừa mắt, nhưng từ khi Cố Lưu Bạch xuất hiện về sau, Đùi Vân Cừ thật giống như xem bọn hắn không có thuận mắt qua. Đùi Vân Cừ nguyên bản trên mặt tràn ngập người lạ chớ thân cận, nhưng Cố Lưu Bạch vừa xuất hiện, nàng liền đối với Lệ Khê chỉ đám người liếc mắt ra hiệu để cho bọn họ dứt khoát nhanh chóng để cho cái này đổ hôn trướng tới đây. Nguyên bản sáng sớm hôm nay liền muốn đến thỉnh giáo một vấn đề, chính là bị người nọ ngăn cản. Thuận theo Cố Lưu Bạch ánh mắt, thấy được tại Âm Thập Nương trước người dẫn đường tên kia trung niên quan biên, Đùi Vân Cừ lập tức có chút im lặng. Đồ hỗn trướng, ngươi lợi dụng ta cũng tốt xấu phía trên một chút cấp bậc, loại người này chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi giáo huấn? Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói, chủ yếu hắn bắt ngươi uy hiếp chúng ta. Đùi Vân Cừ khẽ giật mình, hắn cầm ta uy hiếp các ngươi? Là. Cố Lưu Bạch nói, hắn đối với Âm Thập Nương nói, nếu là Âm Thập Nương không ấn ý của hắn hảo hảo lên đại so kiếm, cái kia hắc sa ngoa tất cả cùng chúng ta có liên quan người toàn bộ đừng muốn sống đi ra ngoài, nhất là đã giúp chúng ta. Khẩu khí cũng không nhỏ. Đùi Vân Cử xa xa nhìn trung niên kia quan viên liếc mắt, Lệ Khê Chỉ, tra một chút người kia là ai. Lệ Khê Chỉ thập phần im lặng. Cái này biết rất rõ ràng Cố Lưu Bạch là cố ý xúi giục, vừa mới tất cả nói mất hứng giúp hắn giáo huấn người, như thế nào quay đầu liền làm cho mình làm loại chuyện này rồi hả? Loại này tiểu nhân vật giết chết được rồi, kiểm tra cái gì nha? Không cần nghĩ cũng chính là tạ thị dưỡng một con chó. Ngươi mới vừa nói sáng sớm liền muốn đến thỉnh giáo ta một vấn đề gì? Đùi Vân Cử dẫn Cố Lưu Bạch lên bên cạnh một cái thợ may cửa hàng sân phơi. Cái này sân phơi chỗ thật tốt, gần như đối diện cái kia cao đài, nó lại tại cửa hàng phía sau nghiêng, có nóc nhà che lấp, người đi trên đường phố cũng nhìn không thấy sân phơi bên trên người. Giống như ngươi cái này tạo vãn loại nhân vật này, chỉ là tạo nên một gã đại kiếm sư, tựa hồ không đáng tự mình chấn thủ ở bên cạnh. Cố Lưu Bạch nói, ta chính là dò thăm hắn một mực tại lộ thảo dịch trạm không đi, hắn ý đồ là cái gì? Quân công đổi lấy tước vị. Đùi Vân Cử cảm thấy Cố Lưu Bạch xuất thân hay vẫn là mang đến rất lớn hạn chế tính chất, nàng thản nhiên nói, nếu ta là thân nam nhi, vậy lần này đến quan ngoại đến, chắc hẳn cũng muốn mang chút quân công trở về. Cố Lưu Bạch hơi hơi nhíu mày, nói, băng thiên tuyết địa, biên quân cũng sẽ không đi ra ngoài chiến tranh. Tiểu đả tiểu nháo quân công đối với Tạ thị mà nói, ý nghĩa còn không bằng nhiều đại kiếm sư tên tuổi. Đồng dạng, nếu như Tạ thị một cái thơ tiên, vậy cũng có thể làm cho Tạ thị tại Trường An tên tuổi càng thêm vang dội. Đùi Vân Cử trầm trọng nói, hắn lưu lại ở chỗ này, phải là muốn cổ này đột quyết lưu vong thế lực một mẹ hút gọn. Bất quá lúc này nhìn đến, hắn cái này mưu đồ nhưng là muốn rơi vào khoảng không. Cố Lưu Bạch nói, vì sao thất bại? Đùi Vân Cử cười lạnh nói, ngươi khảo thi ta đã đến rồi sao? Tạ Vãn lấy bệnh mắt đen vì tất thắng pháp bảo, nếu như đêm qua Âm Thập Nương có thể tùy tiện chiến thắng, cái kia liền nói rõ nàng căn bản không có nhiễm lên bệnh mắt đen, cái này bệnh mắt đen nếu như sớm bị ngươi nhìn đấu, ngươi đương nhiên sẽ không để cho những cái kia người đột quyết đều nhiễm lên bệnh mắt đen, sẽ không tặng không Tạ Vãn một phần đại lễ. Cố Lưu Bạch nói khẽ, có thể hay không còn có càng lớn nhu đồ. Càng lớn nhu đồ, ngươi làm hắn là ai? Đùi Vân Cử trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, so với tiêu diệt nhóm này, người đột quyết còn lớn hơn công lao, hoặc là trực tiếp để cho đại thực túi đầu xương thần, hoặc là đánh tan tác dân tộc hồi hột, làm hắn tránh lui 1000 dặm. Đại thực đường xa, coi như là toàn bộ nhiễm bệnh mắt đen, cũng không làm gì được bọn hắn, đến nội dân tộc hồi hột, Bắc biên cùng bên này đại đường biên quân dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể một trận chiến thắng, không tiến cái người xui xẻo nhà nữ tử quá khứ cùng thân cũng rất tốt rồi. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Đùi Vân Cử nhớ cũng cùng hắn nhớ đồng dạng. Nhưng cẩn thận một chút chung quy là chuyện tốt. Đùi Vân Cử nhìn xem hắn một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, lại nhịn không được khinh bị nói, nếu là thật sự có so với tiêu diệt cái kia 3000 người đột quyết còn lớn hơn công lao, cái kia qua không được bao lâu, chỉ sợ hắn cũng có thể làm cái đô hộ rồi. Nói xong câu này, nàng liền lười nhắc lại nhìn Cố Lưu Bạch, bởi vì lúc này Âm Thập Nương cùng Phùng Thúc Thanh đã leo lên cao đài. Âm Thập Nương cái chủng loại kia tông sư khí độ, tại bất cứ lúc nào đều làm cho người ta cường đại cảm giác áp bách. Trải qua đêm qua trận chiến ấy, Âm Thập Nương thân ảnh tại ánh mắt của nàng ở bên trong đã không gì sánh được cao lớn, mà lúc này đứng ở trên đài cao, Âm Thập Nương cái kia nói thân ảnh màu trắng, giống như là che ở toàn bộ bầu trời. Toàn bộ hát xa ngoã đều tựa hồ yên tĩnh trở lại, chỉ có những cái kia ngựa trong tràng chiến mã tại phát ra không yên gào rú. Ở đâu ra nhạc khúc cấm thanh? Nhưng lạnh lùng trong gió, đột nhiên vang lên thanh âm dễ nghe, giống như là có người ở tấu nhạc. Là Kiếm Minh. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người nghe rõ ràng thanh âm nơi phát ra. Phát ra cái loại này dễ nghe chấn rõ ràng thanh âm thực sự không phải là cái gì nhạc khí, mà là Phùng Thúc Thanh trong tay dùng trong bao chứa lấy trường kiếm. Thoáng có chút khoa trương. Đùi Vân Cử nhãn tỉnh sáng lên, nàng biết rõ hai người này diễn kịch đã bắt đầu rồi. Nhìn xem rầm rạp chẳng chịt người vây xem cái kia khiếp sợ hoan hô phản ứng, ánh mắt của nàng ánh mặt đảo qua lại quét đến Cố Lưu Bạch thời điểm, liền lại cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Nếu không phải đêm qua thấy tận mắt chứng nhận đại kiếm sư chân chính chiến đấu là dạng gì, hôm nay nàng chỉ sợ cũng là cùng đám người kia đồng dạng mơ mơ màng màng, chỉ sợ cũng chỉ cảm thấy hiếm lạ, cường đại, huyền ảo, mà sẽ không cảm thấy khoa trương. Bá, tiếng xe gió đông nhiên vang lên, không có bất kỳ lời dạo đầu, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang tại Âm Thập Nương trong tay nở rộ. Âm Thập Nương hư nhược kiếm, thanh kiếm này là Âm Thập Nương bình thường nhiễu loạn đối thủ cảm giác, đồng thời che lấp chính mình chân chính kỹ xảo cùng cảnh giới kiếm. Nhưng ngoại trừ Cố Lưu Bạch đám người bên ngoài, trong thành này những người còn lại đương nhiên không biết. Cái này nói kiếm quang trong mắt bọn họ, tựa như đánh thiết hoa lúc kia lửa vàng khắp nơi, kiếm ý hắc ấy, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đông, cao đài mãnh liệt rung động. Phung Túc Thanh mũi chân điểm một cái, trên đài cao tựa như có trống tiếng vang lên. Cả người của hắn như chuồn chuồn lướt nước giống như bay lên, cùng lúc đó hắn trường kiếm trong tay chém ra, bao vây lấy trường kiếm cục kia phân bố biến thành vô số sợi thô mảnh. Hơi màu vàng kiếm quang mở mịt bất định, kiếm tiêm giống như là nhiều đóa màu vàng mai vàng như ẩn như hiện. Chỉ là trong một chớp mắt, toàn bộ trên đài cao trong không khí, giống như là có vài chục đóa mai vàng đang không ngừng mà chớp động. Bùi Vân Cử đồng tử kịch liệt co lại để đó. Nàng đương nhiên tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình chưa thấy qua việc đời. Nhưng như vậy so kiếm, tuy rằng không giống đêm qua một kích kia liền làm cho mình toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng tràng diện này cũng thật sự quá dễ nhìn đi. Mặc dù là giả bộ, nàng cũng không thấy đến đổi thành Lệ Khê chỉ đám người đi lên lời nói, đối mặt trong hai người này bất kỳ người nào, chỉ sợ nàng cùng Cố Lưu Bạch nói một câu thời gian, bọn hắn cũng đã thân chúng mấy kiếm đi à nha. Tại hạ trong tích tắc, Bùi Vân Cử mặt trở nên có chút âm trầm xuống. Âm Thập Nương khí chất, đối với nàng có quá lớn xúc động. Nàng thở nhỏ muốn học cái gì cũng không thiếu danh sư, Bùi gia lợi hại kiếm khách, đao khách, dùng trường thương đoạn côn, nhiều đi. Khả năng bởi vì đến quá đơn giản, hơn nữa nàng đầy đủ thông minh, vì vậy không cần phí quá lớn khí lực, nàng tại bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là xa xa vượt lên đầu. Trương An Lạc Dương khu vực, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm kiếm khách, không có mấy cái đã thắng được nàng. Nhưng nàng đương nhiên rất rõ ràng mình và Lệ Khê chỉ đám người chênh lệch. Nhưng nàng cảm giác mình nếu đưa vào một chút đi tu hành lời nói, đuổi kịp và vượt qua Lệ Khê chỉ đám người cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là Âm Thập Nương cùng Phùng Túc Thanh người như vậy, nàng xem thấy liền không có lòng tin. Nàng có chút hối hận chính mình phía trước không có hảo hảo tu hành, luyện thật giỏi kiếm rồi. Có cần hay không trên mình trận giết địch là một chuyện, nhưng có hay không cái loại này đứng ở nơi đó liền trấn nhiếp nhân tâm tông sư khí độ, cái kia lại là một chuyện khác. Không nhận ra không hiểu, diễn kịch đều cảm thấy so với đêm qua đẹp mắt, cái kia thật là có chút mất mặt. Trong lúc đó, một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Phùng Túc Thanh kiếm thế đột nhiên biến đổi, kiếm khí ngang dọc, trên đài cao phương hướng không khí tê tê rung động, nhưng hắn kiếm quang lại tạo thành hơn 10 cái ố vàng sắc hào quang. Âm Thập Nương trong tay kiếm quang hắt lấy, trong chốc lát chân chính ánh lửa vàng khắp nơi. Kiếm phong cùng kiếm phong tại một cái hô hấp trong lúc đó liền không biết lẫn nhau va chạm bao nhiêu lần. Lệ Khê chỉ đám người xem đến sắc mặt đều hơi hơi trắng bệnh. Thật là trong chốc lát kiếm hóa ngàn vạn. Bọn này đồ hung trướng, thực không nên thân. Cũng đồng dạng xem không hiểu. Ở vào tự trách bên trong Bùi Vân Cử liếc mắt quét đến chính mình chút tâm phúc sắc mặt, liền lại tức giận dậm chân tại chỗ. Đại kiếm sư chi uy, như vậy kinh khủng. Thái Bộ tự những cái kia quan viên thấy được ra đầu run lên, trong mấy mắt, kiếm quang lại biến, giống như là hai luồng cực lớn tuyết đoàn tại trên đài quay cuồng, liền hai đạo nhân ảnh bị triệt để bao bọc, chỉ thấy kiếm quang không gặp người rồi. Đối với bọn hắn mà nói, cái này trên đài hai người như nói mình không phải là đại kiếm sư, bọn hắn đều không tin rồi. Kiếm khí cuồn cuộn, trên đài cao không ngừng vang lên nổ tung thanh âm, tựa như trên chín tầng trời lôi đình nở rộ, trong nháy mắt cũng đã không biết đấu bao nhiêu chiêu hợp, đưa ra bao nhiêu kiếm chiêu. Đang khi tất cả người tâm thần đô giống như là muốn bị liên lụy đi vào thời điểm, đột nhiên cao đài kịch liệt lắc lư, căn căn cây gỗ bắt đầu phiêu tán rơi rụng xuống. Không xong, cái này cao đài không chịu nổi hai người kiếm khí, muốn tản. Có người vừa mới phát ra kinh hô, cao đài liền triệt để mất đi chèo chống giống như giải thể. Nhưng mà mặc dù là cao đài người chung quanh đều dường như quên mất nguy hiểm đồng dạng, chỉ là ngửa đầu nhìn xem chỗ cao. Một đạo ố vàng sắc kiếm quang giống như là hội tụ thiên hạ tất cả hung lệ khí tức, mang theo không ai bị nổi sắc ý, trong nháy mắt phá vỡ phía trước tất cả ngăn cản vật thể, rơi vào Âm Thập Nương trên thân. Vài gốc cây tròn lặng yên không một tiếng động cắt thành hai đoạn. Âm Thập Nương sau này rơi xuống, ngực cùng phía sau lưng đồng thời bắn ra huyết quang. Bèn, nàng như thiên thạch giống như rơi xuống, dĩ nhiên giải thể cao đài bị nàng triệt để nện sập giống như ngã xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, vô số loạn cây rơi xuống. Bùi Vân Cử cũng thay đổi sắc mặt, cho dù biết là diễn, nàng cũng thật sự là sợ hết hồn. Phùng Túc Thanh thắng, Thính Đảo Kiếm Viện Phùng Túc Thanh thắng. Tên kia trung niên quan viên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ở mỹ hô to, tựa hồ quất vào mặt mà đến không phải tung bay bụi đất, mà là ánh sáng tiền đồ. Bụi mù sau đó, chỉ thấy Phùng Túc Thanh dựng ở một căn dựng thẳng cây phía trên, lặng im không nói. Hắn túi đầu chỗ xem chỗ, bạch y nữ tử đã bị rất nhiều loạn cây nện đến huyết đục mơ hồ, ngay cả mặt mũi mắt cũng đã thấy không rõ lắm. Vâng. Đột nhiên, cái kia dùng cho tế tự bếp đồng đều chặt đứt một cước, đồng trong lò lửa than đổ xuống mà ra, cái kia răng khắp nơi đoạn cây nhanh chóng bốc cháy lên. Cứu hỏa. Rất nhiều người theo bản năng sẽ phải cứu hỏa. Nơi này thế lửa không đến mức liên lụy khác, còn đây là Thiên Ý đại kiếm sư mặc dù chết, cũng không muốn vỡ tan thi thể làm cho người ta thường loạn. Nhưng mà Phùng Túc Thanh hơi hơi đưa tay, ngăn trở muốn cứu hỏa người. Cố Thập Ngũ. Bùi Vân Cử mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Bạch. Nàng đương nhiên không cảm thấy cái này cao đài sụp đổ cùng bếp đồng lửa cháy là trùng hợp. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói khẽ, Âm Sơn Nhất Oa phòng đám người kia có riêng thủ đoạn, đều rất có ý tứ, đây là có người am hiểu cơ quan chủ tính, sớm động tay chân. Bùi Vân Cử trong mắt ánh sáng lóe lên, chậm rãi nói, cái kia cao đài tự nhiên cũng là cố ý tuyển chỗ. Cố Lưu Bạch nói, là, đó là hứa thôi bối an bài, phía dưới có đầu xúc dùng đường thủy, đóng cửa phía trên thạch phiệt, đường thủy một giọt nước cũng sẽ không có thể dùng lấy đào thoát. Bùi Vân Cừ hết sức hài lòng, suy nghĩ một chút, yêu căng nói, chờ ta nhàn hạ lúc, lại đi xem cái này Âm Sơn Nhất Oa Phong những người còn lại. Cố Lưu Bạch cười nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này cắn móc câu chẳng phải cắn chết nha. Chương 33, Vạn Kỵ Huyết Hà đến chương 33, Vạn Kỵ Huyết Hà đến sụp đổ cao đài biến thành cực lớn tuổi đống, liên hỏa hừng hực thiêu đốt, quay cuồng sóng nhiệt lại làm cho cả Hát Sa Ngoại đều lần thứ hai lâm vào trong yên lặng. Một gã đại kiếm sư giống như này táng thân biển lửa, cái tia sáng chói kiếm quang, cái tia ngạo nghệ trong thiên địa khí độ, làm cho người ta không cách nào tin nổi trong chốc lát đã thành vĩnh hằng. Tuổi lửa thịnh vượng theo năm được mùa. Lấy đại kiếm sư chi tư tế thiên địa, vạn thủy thiên sơn toàn bộ đến ánh sáng rực rỡ. Lo gì sang năm không như ý. Đống nhiên có một người giống lên một cuống họng. Có mặt thái bộ tự cùng bộ binh những quan viên này, phần lớn tại Trường An hoặc là những châu khác huyện lăn lộn đến không giống như ý, nếu không cũng sẽ không được an bài đến làm cái này khổ sai. Nhưng suy cho cùng đều là cùng thái sử cùng hai người kia giống nhau là nhân tình. Ngay sau đó đã có người phát nhanh trí, lên tiếng người nọ che mặt hô một tiếng, quay người liền xâm nhập đám người. Cái này vốn là tế trời chỗ, đột nhiên chết rồi người ở chỗ này, bao nhiêu làm cho người ta có chút trong lòng không lắm thoải mái. Cái này một hô dùng để đi suối quậy, tốt cam đoan kế tiếp quá trình không bị ảnh hưởng gì, nhưng ai biết Trường An những cái kia thượng quan có phải hay không cảm thấy hắn cái này một cuống họng hô đến là có đúng hay không, loại này ngọn gió hay vẫn là không muốn tốt. Thái bộ tự cùng bộ binh còn lại quan viên cũng bị đánh thức rồi, có chút biết rõ Phùng Thúc Thanh xuất thân người, cũng đều là sinh ra cảm khái. Qua thời gian 20 năm, Tạ Thị cầm giữ Thính Đào Kiếm Viện đều là bình thường không có gì lạ, nghĩ không ra lại dự trữ nuôi dưỡng ra như vậy một gã đại kiếm sư, còn muốn một lần nữa tiến hành tế tự sao? Nói đùa gì vậy, không có điểm nhãn lực độc đáo đồ vật. Một gã bộ binh quan viên đem sau lưng hỏi ý người chửi mắng một trận. Đừng nói đã có người giống lên cái kia một cuống họng, coi như là không có, Hát Sa Ngoã nội thành nếu tìm nhiều như vậy một mảnh gỗ một lần nữa dựng một cái cao đài đều tốn sức. Hát Sa Ngoã bên này tảng đá không ít, vật liệu gỗ nhưng đều là sớm muốn từ bên ngoài vận đến. Kế tiếp quá trình tiếp tục, chiến mã giao tiếp ngược lại là dị thường thuận lợi. Năm nay bên này dự trữ nuôi dưỡng chiến mã, so với những năm qua đều muốn khỏe mạnh rất nhiều. Những cái kia kiểm tra thực hư chiến mã kiểm tra thực hư đến toàn thân đổ mồ hôi, lại như chút được gánh nặng thái bộ tự quan viên ngẫu nhiên xâm nhập Bùi Vân Cừ ánh mắt, liền lại gây nên Bùi Vân Cừ một hồi khinh bị cười lạnh. Nàng không cần nhìn cũng biết năm nay chiến mã một điểm vấn đề đều không có. Ai cũng biết năm nay hoàng đế đối với bên này chiến mã giao nhận hết sức coi trọng, tuy nói bên này quan viên địa phương chưa hẳn rõ ràng cái trung nguyên bởi vì, nhưng trừ phi là dại dột mình muốn rơi đầu, ai dám tại hoàng đế đặc biệt chú ý thời hạn cắt xén dự trữ nuôi dưỡng chiến mã chi phí. Loại này hàng năm lại dưỡng không tốt ngựa, trừ phi là những người này đều muốn mưu phản rồi. Nguyên bản Bùi Vân Cừ đến Hát Sa Ngoã là còn có hai chuyện phải làm, một là tại Hát Sa Ngoã bên này trên chợ lấy chút hiếm lạ cổ quái đồ chơi trở về. Nghe nói bên này người Hồ vô cùng chơi nhiều ý, Trường An những cái kia cửa hàng ở bên trong đều rất khó nhìn thấy. Hai là thuận tiện tìm hiểu một cái bên này biên quân có hay không lười biếng, có hay không đặc biệt thiếu cái gì. Bên này bên cạnh trong quân chỗ cao nhất những tướng lãnh kia đều được cho nửa cái Bùi gia người, cái kia Bùi gia cũng sẽ đối với bọn họ cùng bộ hạ của bọn hắn có chút đặc biệt chiếu cố. Bất quá đêm qua thấy Âm Thập Nương cùng Phùng Thúc Thanh trận chiến ấy, hôm nay lại thấy Cố Lưu Bạch cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong tại trước mắt bao người đại biến người sống, nàng đối với những chuyện kia bỗng nhiên cũng chưa có cái gì hào hứng, trong đầu một mực tại xoắn xuýt, chính mình lúc nào lại đi gặp một lần Âm Sơn Nhất Oa Phong người. Cố Lưu Bạch không có tận lực ẩn nút tung tích, nàng nhớ muốn đi tìm Cố Lưu Bạch, tùy thời đều có thể tìm tới, nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng cùng Cố Lưu Bạch nói là, đợi nàng nhàn hạ lúc lại đi. Nếu là cái này đại biến người sống về sau, không đầy một lát nàng sẽ phải qua. Cái này tựa hồ không phù hợp nàng thân phận. Nàng tuy rằng hoàn toàn chính xác rất rảnh rỗi, nhưng cũng không thể làm cho người ta cảm thấy nàng rảnh rỗi như vậy. Nàng do dự thật lâu, quyết định tốt xấu phải chờ tới Thái Dương Hạ Sơn về sau sẽ đi qua. Dù sao cái kia đồ hỗn trướng cùng nàng nói qua, hắn ít nhất còn muốn ở bên cạnh dừng lại rất nhiều ngày. Hoặc là căn bản không lấy được thông quan văn điệp, hoặc là liền hay vẫn là quá mức thiệt cận. Bùi Vân Cừ lúc này không biết Cố Lưu Bạch là muốn đi Trường An. Trái lại, nàng phía trước để cho Bành Thanh Sơn đề cập thông quan văn điệp, cũng là đối với Cố Lưu Bạch cùng Âm Sơn Nhất Oa Phong đám người kia thăm dò. Tại nàng xem đến, nếu là đối với thông quan văn điệp có khát vọng mãnh liệt, cái kia liền nói rõ Cố Lưu Bạch đám người nhất định là trốn vào đại đường cảnh nội, thoát được xa xa. Nếu như đối với thông quan văn điệp không có chút nào hứng thú, cái kia liền nói rõ bọn hắn còn muốn tại quan ngoại du tẩu. Nếu là người sau, đó chính là tầm mắt chưa đủ, Tạ Thị tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Phản mà tới được đại đường cảnh nội, nhiều mặt thế lực lẫn nhau chế hành, nếu là có nàng người như vậy chiếu cố, những người tài giỏi này lại càng dễ sống sót. Đại đường đối với nhân viên lưu động quản khống chế cực kỳ nghiêm khắc, nếu muốn triệt để tránh đi Tạ Thị thái mắt, dù là chỉ là cầm đến cái loại này chỉ có thể thông hành phụ cận mấy cái châu huyện thông quan văn điệp, ngoại trừ nàng bên ngoài, nàng nghĩ không ra ở bên cạnh còn ai có năng lực như vậy. Thông quan văn điệp luôn luôn là các triều đại đổi thay thống trị trình độ chứng kiến, đại đường thông quan văn điệp không chỉ phải rõ ràng biết hộ tịch, còn có thu nhập, ứng với nộp thuế ngạch trở tin tức. Phải có một chương chân chính có thể thông hành không trở ngại thông quan văn điệp, vậy liền muốn đánh thông rất nhiều cái nha môn. Cái nào dễ dàng như vậy? Hát Sa Ngoã trước khi mặt trời lặn, cũng đã lâm vào một loại cuồng hoan trong không khí. Thái bộ tự cùng bộ binh quan viên thỏa mãn, liên biểu thị đại đường hoàng đế sẽ thỏa mãn. Đám quan chức có lẽ rụt rè, thế nhưng chút được thực tế lợi ích, kết đến đồng tiền dân vùng biên giới nhưng không có rụt rè khái niệm. Nương theo lấy từng cái một đống lửa đốt lên, không khí rét lạnh đều bị đè ép đi ra ngoài, bị đè nén hồi lâu tâm tình có thể phóng thích, tại trên tường thành đèn lồng treo gió đốt lên phía trước, trong thành cũng đã xuất hiện rất nhiều không ngừng mà đi lòng vòng vòng vỗ tay khiêu vũ hán tử say. Đã kiềm nén đã hơn nửa ngày tâm tình Bùi Vân Cừ rốt cuộc nhịn không được ra cửa. Nàng mặc một kiện hồ phục, là nam trang. Bất quá trước ngực khua lên cùng mảnh khảnh kích thước lưng áo tự nhiên sẽ không để cho người cảm thấy nàng là cái anh tuấn công tử. Trông coi kho lương đều là hứa thôi bối đồng loại, không có béo bở, gánh trách nhiệm lại lớn, cho dù là con chuột đi lính ăn nhiều, chỉ sợ đều muốn chịu đựng trưởng quan một hồi quật. Chỗ tốt là bình thường cũng không có điều sự. Bùi Vân Cừ đến thời điểm, hứa thôi bối cùng mấy cái trông coi kho lương biên quân còn có cô Lưu Bạch đang vây quanh một đống lửa nướng con chuột thịt. Phía trước mở đường Lệ Khê chỉ vừa xuất hiện, mấy cái trông coi kho lương biên quân cũng rất tức thời rút lui, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại Cố Lưu Bạch cùng Hứa Thôi Bối. Đại kiếm sư đây. Bùi Vân Cừ tùy tiện tại Cố Lưu Bạch bên cạnh tảng đá tảng bên trên ngồi xuống. Nàng đến bây giờ còn không biết Âm Thập Nương cụ thể tên, nhưng ở nàng xem đến, thành này ở bên trong chỉ có một cái chân chính đại kiếm sư. Hôm nay diễn kịch làm cho nàng phí hết không ít khí lực, nàng cần tĩnh dưỡng một cái. Cố Lưu Bạch trong đồng tử lóng lánh trí tuệ hào quang. Kỳ thật Âm Thập Nương một chút cũng không có gì, chỉ là hắn cảm thấy có tất yếu kéo lại Bùi Vân Cừ khẩu vị. Bởi vì muốn gặp có thể thời đến, đại kiếm sư liền cũng không đáng giá. Nàng cái kia trên thân từ đầu đến cuối huyết quang lại là chuyện gì xảy ra, sẽ không thật sự trung kiếm. Liền chuẩn bị hai cái giả bộ huyết heo nước tiểu phao, chính là đáng tiếc nàng món đó quần áo. Không có việc gì thương lượng trước, nàng cùng Phùng Thúc Thanh cư nhiên diễn đến tốt như vậy. Bọn hắn cái loại này cảnh giới, hai người kiếm quang ấn một cái, cũng biết kiếm của đối phương muốn để cho kiếm của mình hướng đi đâu rồi. Bùi Vân Cừ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào Cố Lưu Bạch, ngươi sử dụng kiếm như thế nào? Hiểu sơ. Cố Lưu Bạch nói, học được 2-3 năm kiếm. Về sau dạy ta kiếm pháp bệnh chết, ta cũng không có chỗ đi học rồi. Bùi Vân Cừ phía trước cố ý chú ý qua cái này Minh Bách Sơn núi Mai Thi Nhân, nàng đã sớm biết Quách Bắc Khê đã bị chết ở tại Minh Bách Sơn núi, lúc này nghe đến Cố Lưu Bạch nói như vậy, nàng ngược lại là cảm thấy theo lý như thế, dù là Quách Bắc Khê hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng cần đầy đủ thời gian mới có thể đánh bóng tốt một người đệ tử. Chính mình cộng lại ít nhất học được gần 10 năm kiếm pháp, liền Lệ Khê chỉ bọn người không bằng, mà Lệ Khê chỉ cái này chút đồ hỗn trướng cho đại kiếm sư sách dạy cũng không xứng, cái này Cố Thập Ngũ có thể có bao nhiêu tiền đồ. Ánh mắt của nàng ngược lại đã rơi vào trong đầu buồn bực ăn uống Hứa Thôi Bối trên thân. Nhìn đối phương tựa hồ hoàn toàn cũng không kiêng kỵ chính mình diện mạo, Bùi Vân Cừ lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, tại kho lương bên trong nhóm lửa, nhưng là phải đánh quân côn. Hứa Thôi Bối ha ha cười một tiếng, nói, ta biết rõ. Bùi Vân Cừ càng thêm không vui, biết rõ còn dám. Hứa Thôi Bối nói, kiểm tra kho lương nhóm lửa chuyện này về ta quản. Bùi Vân Cừ cười lạnh nói, tội càng thêm tội, quân côn đánh chết. Hứa Thôi Bối cười, nói, nào có người cố ý nhóm lửa, ta chỉ là chứng kiến những người này tận trung cương vị công tác. Ban đêm vẫn còn ở đốt khói xua đuổi chuột, giết hết nạn chuột. Bùi Vân Cừ trong lòng hỏa khí, đang muốn phát tác, Hứa Thôi Bối nhưng là dùng cây đao chọn một khối đã nương chín thịt chuột đưa tới trước người của nàng, nói, có ăn hay không? Nhìn xem Hứa Thôi Bối trêu tức thần sắc, nàng lập tức không phục. Làm như ta không dám ăn. Nàng cười lạnh một tiếng liền nhận lấy, nho nhỏ bắt đầu nhai nướt. Hứa Thôi Bối không lộ thanh sắc nhìn Cố Lưu Bạch liếc mắt, trong lòng nói, xem người thực chính xác, cái này nha đầu ngốc chủ đánh một cái nghịch phản. Bùi Vân Cừ cũng không làm gì. Loại này thịt chuột tại nàng xem đến cùng thịt thỏ cũng không có gì khác biệt, chỉ là những người này tay nghề lại thật là không có đáng giá khen chỗ. Ăn xong cái này một hối, nàng liền không có khẩu vị, chỉ là nhìn Hứa Thôi Bối lên mắt, nói, Hứa Thôi Bối, ngươi thật sự đối với người nữ kia thì không có hứng thú. Hứa Thôi Bối cái này ngược lại là có chút ngộng. Hai cái thái sử của quan viên bị ngăn ở kho lương bên ngoài. Tối nay xem tinh còn chưa chính thức bắt đầu, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, tại không xem tinh thời điểm, đi theo Bùi Vân Cừ an toàn nhất. Tối nay hát xa ngóa đống lửa quá nhiều, chiếu rọi màn trời. Bọn hắn cũng muốn chậm chút thời điểm xem tinh mới thấy rõ ràng. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, hai cái này thái sử cục quan viên hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn chứng kiến, ngoài thành phía tây màn trời, một mảnh đỏ thẫm. Một khu vực như vậy tất cả vừa mới xuất hiện tinh quang, giống như là toàn bộ đắm chìm trong huyết hà bên trong. Phía tây cửa thành trên lầu cảnh báo âm thanh sớm nhất vang lên, đón lấy tất cả trên tường thành đều là cảnh báo thanh âm, tiếng kinh hô mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Vân Cừ tại kho lương ở bên trong lập tức đứng lập lúc thức dậy, Lệ Khê chỉ dĩ nhiên xuất hiện ở phụ cận một tòa mũi tên trên lầu. Hắn hướng phía phương tây nhìn lại, chỉ thấy là không mấy lốm đa lốm đốm ánh lửa hội tụ thành sông, trên mặt đất uốn lượn lưu động, màn trời chính là bị phía dưới ánh lửa chiếu sáng. Địch tập kích. Hắn toàn thân trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Ánh lửa bao trùm cái kia mảnh đại địa, chỉ sợ xa không chỉ hai ba người. Mặt đất rất nhanh chấn động lên, ngay cả lầu quan sát cũng bắt đầu run rẩy. Chương 34, sát lệ lộ ra răng nanh chương 34, sát lệ lộ ra răng nanh mang ta đi phía tây thành lâu. Bùi Vân Cừ vừa mới đứng lên, Cố Lưu Bạch sắc mặt liền thay đổi, hắn cực kỳ dứt khoát đối với nàng nói ra. Ngữ khí của hắn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nhưng thời điểm này Bùi Vân Cừ vô tình so đo, nàng bay đồng dạng lướt qua đi ra ngoài. Hắc Sa Ngoa trong thành đã một mảnh hỗn loạn. Bùi Vân Cừ trèo lên thượng thành lâu lúc, nàng phát hiện ngoại trừ sắc mặt âm trầm Hứa Thôi Bối bên ngoài, Cố Lưu Bạch bên người còn nhiều thêm một cái văn sĩ diện mạo nam tử. Đây là Trần Đồ. Bất quá thời điểm này nàng cũng đều không có tâm tình đến hỏi. Cái kia đầy khắp núi đồi cuốn tới ánh lửa, binh khí chết xạ hào quang, đã làm cho nàng dường như không là ở vào thế giới chân thật. Hai vạn kỵ quân, đằng sau xuất hiện bộ quân sẽ không ít hơn 8000. Cố Lưu Bạch lạnh lùng thanh âm vang lên lúc, nàng mới tựa hồ khôi phục hô hấp. Môi của nàng đã không có chút huyết sắc nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Bạch, lại phát hiện Cố Lưu Bạch trên mặt không có sợ hãi, chỉ có một loại không nói ra được phẫn nộ, tựa hồ muốn ăn thịt người. Làm sao có thể sẽ có như vậy số lượng quân địch? Nàng rất rõ ràng với tư cách Minh Bách Sơn núi có ngầm, lúc này Cố Lưu Bạch tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nhưng nàng như cũ cảm thấy vô lý. Đương nhiên không có khả năng. Cố Lưu Bạch có chút thô bạo nói ra, trừ phi có người tận lực động tay chân. Bùi Vân Cử toàn bộ người dường như bị lôi đánh trúng vào, thân thể nàng lung lay một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhiều như vậy số lượng quân địch, có thể tại bọn hắn căn bản không có để phòng dưới tình hình tập kích Hắc Sa Ngọa, chỉ có thể nói rõ là thanh chết đi trận kia phong bạo phía trước, bọn hắn cũng đã tại khoảng cách Hắc Sa Ngọa không xa chỗ thành lập nơi trú quân. Trừ phi biên quân những cái kia cọc ngầm cùng trinh sát nước ức, nếu không nhiều như vậy số lượng quân địch hành quân mà đến, thậm chí đã tại trăm dặm thậm chí ngoài mấy chục dặm hạ trại, làm sao có thể không có bất kỳ phát hiện? Nhưng mà những cái kia cọc ngầm cùng trinh sát là không thể nào đắc ức, chỉ có thể là chết rồi, hoặc là đổi thành những người khác người, hoặc là liền là bọn hắn phát trở về quân tình, cũng bị tận lực chế lấp. Ai có thể làm chuyện như vậy? Ai dám làm chuyện như vậy? Người khác nhất thời căn bản nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, nhưng mà lúc này, nàng trong óc trước tiên nổi lên tại Lộ Thảo Dịch trạm sạn đạo bên trên cung kính nên đón chính mình Tạ Vãn. Cái kia nàng căn bản cũng không nhớ con mắt xem Tạ thị đệ tử. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nàng xem thấy Cố Lưu Bạch, nghiêm nghị hỏi. Nàng đã mơ hồ có câu trả lời, nhưng mà lại không thể tin được phán đoán của mình. Tạ thị sẽ mất đi một gã đại kiếm sư, Bùi gia gia chủ sẽ mất đi thương yêu nhất nữ nhi, đại đường hoàng đế sẽ mất đi chiến mã của mình cùng thể diện, Hắc Sa Ngọa sẽ không còn tồn tại. Cố Lưu Bạch thanh âm băng hàn đến giống như là từ trong hầm băng đào lên khối băng, phía tây những tướng lãnh này sẽ bị trách phạt, bởi vậy thất thế, mà có người nếu là có thể đánh tan tác quân địch, có thể chém xuống quân địch thủ lĩnh đầu lâu, thậm chí còn có thể bảo trụ một chút chiến mã, trợ giúp hoàng đế đoạt lại chút mặt mũi lời nói, cái kia chính là chân chính người thắng. Cùng cái này người thắng có thể đạt được đồ vật lẫn nhau so sánh, cái kia 3000 nội quyết, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Dịch Dung Thành văn sĩ diện mạo đứng ở Cố Lưu Bạch bên cạnh người Trần Đồ nghe hiểu rồi. Trong óc hắn chỉ có phát rồ bốn chữ: Sát sinh tiết, đại tập, chiến mã giao nhận. Lúc này Hắc Sa Ngọa hội tụ vô số làm người ta thèm thuồng vật tư, tại đại đường địch nhân trong mắt, cái này tự nhiên là một khối cực lớn thịt mỡ. Chỉ là ai dám tại băng thiên tuyết điệu bên trong đại quân lặn lội đường xa, ai dám tại loại này cơ bản lương thảo cung ứng đều theo không kịp thời tiết đến ăn cái này khối thịt. Chỉ cần chiến đấu ý đồ bị phát hiện, ở chỗ này chờ đợi của bọn hắn cũng sẽ không là thịt mỡ, mà là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công túi áo, đưa bọn họ xương cốt đều nuốt đến không dư thừa tu la chẳng. Trừ phi có người để cho bọn họ xác định nơi đây không có mai phục, hơn nữa cho bọn hắn vẽ ra một cái chắc chắn sẽ không bị sớm phát hiện được lớn. Là dân tộc thổ phiên người. Lúc này còn căn bản thấy không rõ gào thét mà đến địch nhân cờ xí mặc quần áo, nhưng Cố Lưu Bạch cũng đã thập phần khẳng định nói, chỉ có dân tộc thổ phiên nhân tài có như vậy quân lực, chỉ có bọn hắn mới có thể từ bên kia tới đây. Bọn hắn thiếu thiết khí, thiếu đồng, thiếu rất nhiều thứ, nhưng không thiếu ngựa, không thiếu người. Chỉ cần có người cung cấp cho bọn hắn mùa đông tác chiến lương thảo, bọn hắn sẽ không cự tuyệt như vậy thì mỡ, bọn hắn sẽ không buông tha cho đổ diệt đại đường một tòa biên thành cơ hội. Bọn hắn sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bùi Vân Cử thân thể bởi vì lớn lớn như núi áp lực cùng sợ hãi mà không bị khống chế phát run lên, nàng cửa ra về sau mới cảm giác mình nói một câu ngây thơ nói nhảm. Phía trước nàng đối với Tạ Vãn đánh giá là mặc dù có chút không tuân quy củ, nhưng căn bản chưa đủ khí phách, chưa đủ điên cuồng. Nhưng mà nàng thật không ngờ, cái kia nhìn như không người điên cuồng, sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này. Cho dù ấn hắn chủ tính, cái này chút dân tộc thổ phiên người phối hợp hắn diễn kịch, cung cấp rất nhiều người đầu cho hắn, nhưng hắn cũng sẽ bị người hoài nghi, hắn không có khả năng chuyện gì đều không có. Nàng hít sâu một hơi, kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Mặc dù là chết, cũng không thể đọa Bùi gia huy phong. Ngươi đều nghĩ không ra hắn sẽ điên cuồng như vậy, người nào sẽ cảm thấy chỉ dựa vào hắn có thể làm thành chuyện như vậy, nếu như không chỉ là hắn, cái kia sau lưng của hắn còn có ai? Cố Lưu Bạch khỏe miệng hiện ra mỉa mai ý vị, những cái kia chân chính đại nhân vật chỉ để ý cuối cùng tới tay lợi ích, người nào sẽ quan tâm có bao nhiêu người vô tội cho cùng. Hắc Sa Ngọa sẽ hóa thành đất khô cằn, chỗ khác liên lụy đến chuyện này người, cũng đều sẽ bị xóa đi. Những cái kia đồng ý hoài nghi sẽ bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn. Cố Lưu Bạch thanh âm càng ngày càng lạnh, dù là truy xét đứng lên, cũng căn bản không cách nào đem cái này chút cùng Tạ Vãn liên quan cùng một chỗ, duy nhất chứng cứ xác thực, chỉ sợ cũng là biểu hiện hắn tại toàn tâm toàn ý đối phó cái kia 3000 đột quyết kỵ quân. A ha 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 ha. Trên tường thành, đột nhiên vang lên điên giống như tiếng cùng thiếu. Tường thành đang chấn động, Hứa Thôi Bối trên thân thịt mỡ cũng đang chấn động. Trên mặt của hắn toàn bộ là sáng long lánh nước mắt. Lão tử cho rằng lập tức muốn rời khỏi nơi này, nghĩ không ra vẫn còn muốn chết tại đây loại địa phương quỷ quái. Cho một điểm hy vọng, sau đó lại hung hăng đem ta bước vào bùn ở bên trong sao? A ha ha ha, đồ vô dụng trưởng sinh tiên, lão tặc tiên. Quá con mẹ nó buồn cười. Hắn điên cuồng tiếng cười dần dần hóa thành phẫn nộ gào rú, cầm đao của ta đến. Ta đến thống ngự, người nào có ý kiến? Một thanh so với bình thường mạch đao càng lớn, quá nặng, càng sáng như tuyết mạch đao bị người gánh đi qua, đưa đến trong tay của hắn. Lúc này trong thành này đang ngũ phẩm quan viên đều có, thống quân lớn trách vô luận như thế nào đều không tới phiên hắn như vậy một cái tiểu tán quan, nhưng mà không có người nói có ý kiến. Hắn bên cạnh người cách đó không xa một gã tướng lĩnh vừa muốn mở miệng gian dạy, nói chỉ là một cái ta chữ, liền trực tiếp bị hắn một đao chém thành hai đoạn. Máu tươi xối vẩy tại hắn trên thân. Cái này trong tích tắc cùng tiếu gạo rú Hứa Thôi Bối, tựa như trùng sinh ma thần. Hắn tại thời khắc này mới tựa hồ chân chính sống lại, không sống được mình muốn diện mạo, cái kia chết cũng muốn chết thành hắn tưởng tượng diện mạo. Bây giờ Hứa Thôi Bối không chỗ cố kỵ. Bùi Vân Cử ngây dại, nhìn xem bên cạnh không gì sánh được tỉnh táo, chỉ là tại bình tĩnh suy tư Cố Lưu Bạch, nhìn xem ma thần kia giống như hứa thôi bối, nàng mới biết được đây là bọn hắn nguyên bản bộ dạng, ngay tại lúc này, bọn hắn mới lộ ra chính mình chân chính răng nanh. Dương Quan bên kia, nhất thời không có người tới đây, trong quân dùng để truyền lại quân tình bổ câu đưa tin cùng phi ứng, hết thảy không thể thả đi ra ngoài. Cố Lưu Bạch thanh âm đã vang lên. Vì cái gì? Không người nào dám chất vấn bây giờ hứa thôi bối, nhưng tuyệt đối có người dám chất vấn cái này miệng còn hôi sữa thiếu niên. Cái này chút dân tộc thổ phiên người cũng không đội công thành, bọn hắn sẽ trước đem Hắc Sa Ngọa vây quanh. Dương Quan bên kia nhiều nhất có thể phân ra 2.000-3.000 kỵ quân, bọn hắn nếu tới đây sẽ bị sớm nhất ăn tươi. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, chúng ta quân đường phía trước cùng dân tộc thổ phiên người đánh hai trận đều bị tổn thất nặng, liền là vì quân tình truyền lại không cẩn thận, bọn hắn dự trữ nuôi dưỡng kim điêu không là dùng để truyền tin, là chuyên môn dùng để đi săn chúng ta quân đường bổ câu đưa tin cùng chim ưng. Cái này chút quân đội cuốn trong tông đều có ghi chép. Chất vấn người nọ lặng im không nói gì. Trên tường thành tất cả nhìn xem Cố Lưu Bạch người đều đã ẩn hàm kính sợ, nhất là mấy cái biết rõ Bùi Vân Cử thân phận quan viên, lúc này liền cho rằng Cố Lưu Bạch là Bùi gia mưu sĩ. Chỉ là cái này mưu sĩ cũng quá trẻ tuổi chút, hơn nữa cũng thật là đáng tiếc chút. Như thế tài tuấn, đúng là muốn hao tổn ở chỗ này. Cho dù có hứa thôi bối như vậy hàn tướng, có Bùi gia một các cao thủ, còn có như thế một gã mưu sĩ, người nào cũng không có cảm thấy còn có thể sống được đi ra tòa thành này. Như thế nào làm? Mà như thần hứa thôi bối thô bạo trực tiếp hỏi Cố Lưu Bạch. Chấn định quân tâm loại chuyện này giao cho hắn, đến nơi khác, hắn chuẩn bị bỏ bất đầu góc của mình, toàn bộ hỏi Cố Lưu Bạch. Coi như là tại trước kia châu huyện, hắn đều chưa từng gặp qua so với Cố Lưu Bạch đầu góc tốt hơn dùng, ứng biến nhanh hơn người. Cố Lưu Bạch nói thẳng, chỉ chứa rất ít người tại thành lâu, tường thành chưa đủ cao, bọn hắn sẽ không lập tức công thành, nhưng sẽ không ngừng bắn tên, ngăn cản người chạy ra thành. Trên tường thành càng có nhiều người thì thiệt hại càng lớn, không đến công thành, lòng tin liền mất đi. Tốt. Khương Chiết, đi làm cho người ta nhiều tiễn đưa chút đống cỏ khô dùng để ngăn chặn mũi tên, dùng nước xối, để tránh bọn hắn hỏa công. Tiểu Vũ, ngươi chọn lựa người ở tại chỗ này, còn lại đều đuổi xuống dưới. Thành là khẳng định phải rách nát, bên trong chuẩn bị một chút hậu chiêu, hảo hảo mời đến bọn hắn. Đem cái kia vài tòa nỏ xe rời qua đến trực tiếp hướng về phía cửa thành, chờ cửa thành rách nát thời điểm, cho bọn hắn đến xuyên tim. Bùi Vân Cử dần dần bình tĩnh trở lại, chẳng biết tại sao, tuy rằng hứa thôi bối nói thẳng thành nhất định là muốn rách nát, nhưng Cố Lưu Bạch thanh âm bình tĩnh cùng hứa thôi bối nhe răng cười, lại làm cho nàng không có sợ hãi như vậy rồi. Lệ Khê chỉ xuất hiện ở Cố Lưu Bạch bên cạnh người, tại nàng ngăn cản phía trước, cái này trước kia vẫn đối với nàng nói gì nghe nấy tâm phúc đối với Cố Lưu Bạch thi lễ một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy có hy vọng trước tiễn đưa những người này đi ra ngoài sao? Ta không cảm thấy đây là lựa chọn chính xác. Cố Lưu Bạch lắc đầu, nói, ta biết rõ ngươi nghĩ tiễn đưa Bùi Vân Cử đi ra ngoài, nhưng nàng ở tại chỗ này, có thể khích lệ cả tòa thành sĩ khí, nếu như cho các ngươi đi, tòa thành này kế tiếp quân tâm tăng dã, không có chút nào cơ hội. Ngươi nghĩ ham ta ở chỗ nào? Bùi Vân Cử phản ứng tới đây, nhìn xem Lệ Khê chỉ cười lạnh nói, nếu như ngươi là nói lời như vậy nữa, ta trước để cho bọn họ làm thịt ngươi. Nếu như làm thịt hắn có ích, ta sẽ trước tiên làm như vậy. Cố Lưu Bạch dùng ánh mắt ngăn lại quát lớn Lệ Khê chỉ Bùi Vân Cử. Hắn nở nụ cười. Trong ánh mắt của hắn chạy xuôi theo nồng hậu dày đặc sát ý, hắn chậm chạp mà bình tĩnh nhìn Lệ Khê chỉ nói ra, loại này ban đêm, quân địch như thế nào quanh co và mèo, chiến mã phụ trọng cùng không phụ trọng dưới tình huống có thể chạy bao xa, hứa thôi bối so với các ngươi rõ ràng nhiều lắm. Nếu như hắn đều cảm thấy chỉ có thể ở nơi đây chết trận, như vậy xin ngươi tin tưởng ta, trừ phi chúng ta đều bỏ qua tòa thành này bán mạng giúp các ngươi, nếu không các ngươi không có khả năng thoát được đến Dương Quan. Một mực lộ ra rất hòa khí thiếu niên chân chính lộ ra răng nanh. Hoặc là lưu lại cùng chúng ta cùng nhau tử chiến, hoặc là ta trước cho các ngươi chết. Chương 35, đấm máu sách đầu người. Chương 35, đấm máu sách đầu người. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Tạ Vãn làm điên cuồng như vậy sự tình, hắn tại ven đường khẳng định còn sẽ có mai phục, muốn chạy trốn đến Dương Quan gần như không có khả năng. Nghe Cố Lưu Bạch tràn ngập lệ khí lời nói, Lệ Khê chỉ cũng không bởi vậy độc khí. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Bùi Vân Cử, nhẹ giọng mà kiên định nói, ta sẽ chết ở ngươi cùng tiểu thư phía trước. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để cho nàng chết ở trước mặt của ta. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, Tạ Vãn nhất định sẽ hủy diệt rất nhiều chứng cứ, chỉ có nàng sống sót mới có thể cho nơi đây người chết trận tìm về công bằng. Thật sự phải ở lại chỗ này. Trần Đồ đi đến Cố Lưu Bạch bên người, đột nhiên không hiểu cười cười, dù chỉ có Cố Lưu Bạch cùng chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói ra, người khác không nhất định có thể rời đi, nhưng ngươi cùng Long Bà, Âm Thập Đường, các ngươi muốn đi tuyệt đối lưu không được, ngươi cũng không phải là muốn để cho Bùi gia người hấp dẫn chú ý, sau đó chính ngươi vụng trộm trốn mất. Không muốn lúc nào cũng là tự cho là đúng. Cố Lưu Bạch tâm tình cũng không tính tốt, vì vậy hắn cũng không nhớ tại Trần Đồ trên thân tìm niềm vui. Hắn nhìn Trần Đồ cười lạnh nói, ta làm loại sự tình này phía trước sẽ không cùng ngươi đồng dạng đang suy nghĩ cái gì người nhà đường liền nhất định phải phòng thủ người nhà đường thành. Đạo lý của ta rất đơn giản, ta không phải cái loại này ăn phải cái lô vốn sẽ phải chịu được người, ai muốn giết ta, sẽ phải chuẩn bị trước đi hai tầng ra. Ở loại địa phương này, Trường Sinh Thiên cũng không thể khi dễ ta. Tạ Vãn đối phó ta, ta sẽ phải hỏng chuyện của hắn, bằng hữu của ta ở chỗ này, ta không thể bỏ lại ta bằng hữu đi. Trần Đồ cười hắc hắc, cũng không cùng hắn cãi lại. Ngươi phải giúp ta một chuyện. Cố Lưu Bạch đều lười phải xem hắn. Hắn đi đến Bùi Vân Cử bên người, hỗ trợ đem Phùng Thúc Thanh tìm đến, để cho hắn đứng ở Hứa Thôi Bối bên cạnh, cam đoan trong tòa thành này những tướng lãnh kia sẽ không cho Hứa Thôi Bối thêm phiền phức. Bùi Vân Cử nhẹ gật đầu. Nàng xem hướng đứng ở trên tường thành cái kia toàn núi thịt. Đến a, các ngươi bọn này bẩn hàng, trong miệng nhét thanh phấn, trên mông đít sinh giỏi dân tộc thổ phiên tiểu nhi,
tới một cái có can đảm cùng lao tử quyết nhất tử chiến. Lao tử lúc đấy đi các ngươi dân tộc thổ phiên làm mấy cái đàn bà, không có một cái sinh ra hảo chủng. Một bầy chó hình dáng đồ vật, chỉ biết là trộm đạo, chờ rơi vào lao tử trong tay, lao tử tự mình nắm chó cho các ngươi lai giống. Trên tường thành Hứa Thôi Bối đã bề ngoài giống như điên cuồng, hắn vung vậy mạch đao, đem tích xúc phiền muộn không ngừng trách mang đến. Cố Lưu Bạch phán đoán không có sai lầm, khoảng cách tới gần về sau, rất nhiều người cũng đã nhìn rõ ràng, những cái kia giơ bó đuốc gào thét mà đến, chính là dân tộc thổ phiên kỵ quân. Tỏa giáp, xanh biết trầm thương. Xông vào trước nhất kỵ quân bên trong, đại lượng xuất hiện loại này tiêu chí tính chất trang bị dân tộc thổ phiên tướng lĩnh. Cái này chút lúc đầu vốn hẳn nên đại lượng nằm tại bên trong trận dân tộc thổ phiên tướng lĩnh căn bản không có cảm thấy nguy hiểm, bởi vì song phương lính số lượng quá khác biệt rồi. Hắc Sa Ngoa lúc này trong thành tất cả có thể chiến đấu quân sĩ cộng lại, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3000. Gấp 10 lần trở lên quân lực nghiền ép, sở muốn suy tính chẳng qua là tận khả năng chết ít mấy người, tại đây chút mặc tỏa giáp, cầm trong tay xanh biết trôi trường thường tướng lĩnh trong mắt, Hắc Sa Ngoa không phải tòa thành trì, mà là một đầu tùy thời dê đợi làm thịt, hay vẫn là một đầu đã nương chín cừu non. Nhưng loại này hảo tâm tình vẫn bị trên tường thành Hứa Thôi Bối cho phá hủy. Mang Bố Chi, người này đầu rất lớn, ta muốn dùng đầu lâu của hắn làm chén rượu. Táng Trác tướng quân, ngươi nhìn lầm rồi, người này chỉ là thân thể béo, đầu của hắn quá nhỏ, liền làm cho ngươi cái bồ cũng không xứng. Một hồi càn rỡ cười ha ha ở bên trong, mấy trăm cưới lấy phong quyển tàn vân khí thế dọc theo đường lớn liền hướng phía tây cửa thành vào tới, mũi tên như châu chấu giống như hướng phía Hứa Thôi Bối dũng mãnh lao tới. Mấy tên khiêng hậu thuẫn quân sĩ đem Hứa Thôi Bối bảo vệ tại sau lưng, thuận ra bên trên phát ra làm lòng người kinh hãi tiếng ba đập. Bởi vì làm căn bản không biết có quân địch đột kích, vì vậy bên ngoài đất hoang ở bên trong đều không có hắt vây trông sát, càng ngày càng nhiều dân tộc thổ phiên kỵ quân không kiêng nể gì cả tại tường thành bên ngoài đất hoang ở bên trong qua lại chạy băng băng, không ngừng bắn tên. Mũi tên thê lương tiếng xé gió cùng bó mũi tên và chạm tường thành thanh âm dày đặc, liền cái loại này cản rỡ tiếng cười to đều dường như xuyên thấu qua tường thành, ngay tại bên thai vang lên. Nhìn xem đi tại chính mình phía trước, bình tĩnh suy tư Cố Lưu Bạch, Bùi Vân Cử bởi vì chính mình phía trước sợ hãi thậm chí cảm nhận được một tia xấu hổ. Cái này Hứa Thôi Bối có thể làm nhiệm vụ lớn sao? Nhìn xem tại tấm tuấn phía sau đều thỉnh thoảng táo bạo mà ló Hứa Thôi Bối, nàng lúc nào cũng là cảm thấy không giống thỏa đáng. Kỳ thật loại này thời điểm, cái nào tướng lĩnh đến chỉ huy đều là giống nhau, mấu chốt là phải đầy đủ cứng hãn. Ta chỉ biết là Hứa Thôi Bối không có biến hóa, cho dù thành phá, cho dù bị thương, hắn vẫn cứ mạnh mẽ như vậy, đây là hắn trong nội tâm chờ mong kết cục. Nếu như không có thể còn sống rời khỏi nơi đây, đây là hắn cả đời cao nhất ánh sáng thời khắc, không có ai có thể so với hắn càng hưởng thụ loại này chiến đấu. Cố Lưu Bạch cũng không quay đầu lại nói, hơn nữa tại trong tòa thành này, đứng ở nơi đó làm một mặt cờ sĩ, đã là sau cùng sự tình đơn giản rồi, chúng ta những người khác việc cần phải làm, so với hắn khó hơn nhiều. Đồ hôn trướng thực tiêu ngạo a. Bùi Vân Cử cảm thấy Cố Lưu Bạch tí ở ngoài lời là, hiện tại khó khăn nhất chính là hắn. Dù là người này tinh thông tính toán, liền nhất định có thể điều động cả tòa thành nhân thủ, liền am hiểu đại quân chiến đấu. Cố Lưu Bạch loại thái độ này, làm cho nàng cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Nàng dừng bước, ta cũng cần ngươi đứng ở bên cạnh của ta, ta cũng cần ngươi giúp ta. Từ giờ trở đi, cần để cho toàn bộ Hắc Sa Ngoa biết rõ, Bùi gia nhị tiểu thư ở chỗ này, nàng sẽ cùng tòa thành này cùng tồn vong. Cố Lưu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, theo như lời nói dễ dàng làm cho nàng chỗ có bất mãn xóa đi, sau đó lại dễ dàng đốt lên nàng toàn thân nhiệt huyết, ngươi không cần cùng ta giải thích, ta biết rõ trừ phi đem ngươi đánh bất tỉnh đi qua, nếu không coi như là có thể trốn về Dương Văn, ngươi cũng sẽ không rời khỏi nơi đây, bởi vì ấn ta lý giải, các ngươi Bùi ra mấy cái trưởng bối, tuyệt đối sẽ không cho phép trong tòa thành này người đều chết hết thời điểm, ngươi vẫn còn có thể chạy trốn. Tới Dương Văn đi hô cứu mạng. Nếu như đổi ngươi tại Dương Văn, có một cái khác Bùi ra người làm như vậy, ngươi cũng sẽ đích thân bắn chết nàng. Các ngươi Bùi ra tướng lĩnh cũng đã làm 5000 giao đấu 5 vạn sự tình, trong thân thể ngươi chạy xuôi theo chính là Bùi ra máu tươi, ngươi kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép ngươi làm ra loại này lầm trận bỏ chạy sự tình. Nếu là ở bình thường, Bùi Vân Cử nói không chừng sẽ cảm thấy cái này đồ hỗn trướng nuốt mông ngựa chuột buồn nôn, cái gì ngươi kiêu ngạo các loại rất buồn nôn, nhưng mà lúc này, nàng chỉ cảm thấy Cố Lưu Bạch mỗi một câu đều là của nàng tiếng lòng, Cố Thập Ngũ cái này đồ hỗn trướng là của nàng chi âm. Nàng rất muốn khóc, thế nhưng nàng nhịn được. Bùi ra người, chết cũng không thể tại địch nhân đi tới thời điểm thút thít nỉ non. Chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Ta đã an bài người trong bóng tối đem tất cả chiến mã phóng xuất, sau đó chuẩn bị đem kho lương đốt đi. Những chuyện này muốn lộ ra không phải chúng ta làm quyết sách, nếu không nếu như chiến mã tổn thất quá nhiều, tương lai ngươi coi như là còn có thể sống sót, cũng kiếm không đến bao nhiêu chỗ tốt. Từ giờ trở đi đến thành rách nát trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ta việc cần phải làm, chính là chọn khả năng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, chúng ta tại Hắc Sa Ngoa nội thành tìm những cái kia sợ chiến, tìm đến một cái giết một cái. Cố Lưu Bạch rét lạnh sát khí để cho Bùi Vân Cử đều cảm thấy có chút hít thở không thông, nàng nơi nuối lòng chính mình cổ áo, lại cùng Cố Lưu Bạch đến gần rồi chút, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì thả chiến mã cùng đốt kho lương? Cố Lưu Bạch nói, phá thành về sau chiến đấu trên đường phố, nhất định phải đầy đủ loạn, chúng ta lính quá ít, cái này chút chiến mã nếu là ở trong thành khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, có thể so với rất nhiều quân sĩ đều hữu dụng. Dù là đồng dạng đâm chết người, đá chết người, dân tộc thổ phiên người chết cũng so với chúng ta nhiều. Dân tộc thổ phiên người hành quân khẩu phần lương thực là thịt khô cùng xào chế tạo tốt một loại lương thực bột phấn, đây cũng là bọn hắn tập kích pháp bảo, bởi vì không cần thổi lửa nấu cơm, sẽ không bị người tùy tiện phát hiện tung tích, nhưng dựa theo dân tộc thổ phiên người thói quen, vì cam đoan kỵ quân tốc độ, bọn hắn mang hành quân khẩu phần lương thực sẽ không quá nhiều. Bùi Vân Cử trong nháy mắt nghe hiểu rồi, bọn hắn khẳng định cảm thấy có thể rất nhanh tàn sát hàng loạt dân trong thành,
đến lúc đó lấy chút lương thực đi, nếu là không nói hai lời trực tiếp đem kho lương đốt đi, bọn hắn có lẽ có hậu bị lựa chọn, nhưng sẽ phải bối rối một cái. Hắc Sa Ngoa loại này tiểu thành phần lớn là nhà đá, không dễ dàng hỏa công, hơn nữa dưới mặt đất có không ít đường thủy. Chỉ cần hơi chút làm chút tay chân, kho lương sẽ không cháy sạch rất nhanh, nhưng sẽ có rất nhiều khói. Trong tòa thành này còn có 1-2 nghìn không hiểu được chiến đấu người, ta cho người an bài những người này dùng đủ loại biện pháp cho chúng ta chế tạo khói khí, tốt nhất khiến cho tất cả mọi người nhìn không thấy, tất cả mọi người ở bên trong sặc đến sợ. Cố Lưu Bạch nhìn xem bất chi bất giác chạy tới hắn bên cạnh người Bùi Vân Cử, tính toán nói, bọn hắn người ở phía ngoài nhiều hơn nữa, có thể chen lấn tại trong tòa thành này người cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta tại bọn hắn tiến trước khi đến trước hết giết những cái kia khiếp chiến người, người chết nhiều rồi, chảy huyết nhiều rồi, huyết tính cũng sẽ bị kích phát ra đến, ta muốn trong tòa thành này người sống đều cho mình chọn một chỗ nơi tốt cùng sông tới người dốc sức liều mạng. Dừng một chút về sau, hắn nói tiếp, kho lương cùng một chỗ lửa, dân tộc thổ phiên người sẽ trước tiên phóng tới kho lương phương vị, chúng ta tương đương với cho bọn hắn một cái mục tiêu công kích, ta để cho Trần Đồ bọn hắn tại kho lương bên kia chờ của bọn hắn, cùng lúc đó, chúng ta liền canh giữ ở một chút phải qua trên đường, đâm giết bọn hắn tướng lĩnh. Tốt. Bùi Vân Cử ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Cái này an bài nàng nghe đều thỏa đáng. Nàng lúc này đều không có chú ý tới mình sẽ lộ ra nhu thuận diện mạo. Ta, Bùi Vân Cử, Bùi Hành Liệt nữ nhi, hôm nay chỉ chết mà thôi. Phàm nhát gan sợ chiến, đoạ ta đại đường uy phong người, ta chức trạng. Nhưng ở sau một khắc, chứng kiến một gã cởi quân phục, muốn ngụy trang thành bên này dân vùng biên giới quân sĩ về sau, nàng liền biến thành rất hận. Học theo, hứa thôi bối chính là nàng có sẵn học tập đối tượng. Đối với tử vong, người nào đều có được không cách nào tránh khỏi sợ hãi, nhưng ở chiến thắng sợ hãi của mình về sau, nàng nhanh chóng thể hiện chính mình lãnh khốc mà cường hãn một mặt. Nàng trực tiếp nhặt lên người này quân sĩ vứt bỏ mã tấu, một đao chém xuống đầu lâu của hắn. Luôn luôn đưa thích sạch sẽ nàng bỏ qua người này quân sĩ cái cổ bên trong tuân ra máu tươi, mặc cho nó phun tại trên người của mình. Nàng tay phải xách đao, trái tay mang theo cái này đầu người sọ, nghiêm nghị hét lớn. Bùi Vân Cử, Bùi Quốc Công nữ nhi, nàng cũng ở chỗ này. Đại đường quyền quý quý tộc cùng người bình thường trong lúc đó có trời sinh cực lớn chênh lệch, như là một gã quyền quý quý tộc đệ tử trốn ở trong thành, chờ tất cả mọi người bán mạng bảo hộ, cái kia chỉ sợ sẽ làm cho người càng phát căm hận, nhưng một gã quyền quý quý tộc đệ tử gương cho binh sĩ, cũng phải cùng mọi người cùng một chỗ đẫm máu mà chiến, vậy liền rất dễ dàng kích khởi tìm thường quân sĩ huyết tính. Vương hầu tướng lĩnh, tiến tính có loại hồ. Bùi Quốc Công cũng là từng bước một giết ra đến quân công. Trong thành vang lên rất nhiều ác lang gào thét giống như đáp lại. Xuy. Bùi Vân Cử lại giết một người. Đầu lâu tại thạch bản lộ bên trên chuyển động. Nàng đã toàn thân đẫm máu, hung thần ác sát. Nhưng nàng lúc này gây nên, đối với sĩ khí tăng lên, lại còn không bằng bình tĩnh đi theo ở sau lưng nàng Cố Lưu Bạch giúp nàng bổ sung một câu, sợ chiến giả liên lụy. Sợ chiến giả liên lụy. Chính mình sợ chết còn chưa tính, còn muốn liên lụy người nhà, nam tử xung quân, nữ tử làm nô. Kỳ thật Cố Lưu Bạch lại không phải là cái gì trường an quan to, theo như lời câu này căn bản không làm được mấy, thành phá sắp tới, ai biết cái này chút sợ chiến giả tính danh có thể hay không ghi chép lại, càng không biết cuối cùng trong tòa thành này còn có thể không có thể có bao nhiêu người sống xuống được đến. Nhưng phối hợp với Bùi Vân Cử giết chóc, hắn lúc này bổ sung những lời này, lại triệt để đè sập này chút sĩ tốt cuối cùng yếu đất. Giết! Giết chết cái này chút dân tộc thổ phiên mọi dợ. A ha ha ha, chết cũng không thể liên lụy người nhà. Rất nhiều người cũng đều cùng trên tường thành hứa thôi bối đồng dạng điên rồi. Các ngươi bọn này chó chết. Bình thường diều võ dương oai, thật muốn giống như người đàn ông thời điểm, thật không thể đem đầu ẩn nút trong đũng quần, đều chết cho ta cái bộ dạng đến. Hứa thôi bối điên cuồng cười to truyền đến, ha 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 ha, một đám phế vật. Chương 36, đao phát ra tiếng như sấm. Chương 36, đao phát ra tiếng như sấm. Lệ Khê chỉ nhìn xem trên tường thành Hứa thôi bối, lại nhìn xem trong bóng dâm hành tẩu Cố Lưu Bạch, trong mắt tràn ngập kính ý trước đem tất cả mọi người vứt đi tánh mạng đấy, dứt khoát để cho trong thành tất cả mọi người cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại là đem tất cả mọi người sợ hãi nghiền ép thành điên ý. Hai người kia một lên một xuống, trong chốc lát đúng là làm được tuyệt đại đa số biên. Quân tướng lĩnh đều không thể làm thành sự tình. Trong thành người nhịn được Hứa thôi bối, nhưng ngoài thành dân tộc thổ phiên người lại nhịn không được. Một đoàn dân tộc thổ phiên kỵ quân đã tại Dương Quan phương hướng xếp thành một hàng. Làm xong tùy thời ăn tươi Dương Quan phương hướng đại đường viện quân chuẩn bị về sau, Hứa thôi bối thân ảnh tại dân tộc thổ phiên người trong mắt lộ ra không gì sánh được trước mắt. Hắc Sa Ngoa tường thành cũng không tính cao. Không chờ công thành ra mệnh lệnh đạn, đã có hơn 10 cưỡi thẳng tắp hướng phía Hứa thôi bối chỗ tường thành vào tới. Dân tộc thổ phiên không thiếu dũng sĩ, cũng không thiếu cường giả. Tại không phá hư đại cục dưới ảnh hưởng, dân tộc thổ phiên đại tướng giống như đều ngầm đồng ý loại này bằng vào dũng mãnh cướp người đầu hành vi. Mũi tên tiếng xe gió bỗng nhiên tăng lên. Mũi tên mở đường, hai gã cầm trong tay song đao dân tộc thổ phiên dũng sĩ, hai chân càng không ngừng giẫm đạp tường thành, cứng rắn mà giống như nhanh nhẹn linh dương đồng dạng bay thẳng đầu tường, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Hứa thôi bối trước mặt. Hắn mau lẹ mà hung mãnh tư thái, trong nháy mắt gây nên dưới thành dân tộc thổ phiên đại quân cùng kêu lên reo hò khen hay. Cái này hai gã dân tộc thổ phiên dũng sĩ thật cũng không ngờ tới mình có thể như thế nhẹ nhõm xông lên tường thành. Liếc mắt quét thấy trên tường thành rải rác không có mấy quân đường thân ảnh, bọn hắn khỏe miệng kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, nâng lên miệng mai nụ cười. Nhưng mà phía dưới trong tích tắc, nụ cười của bọn hắn đọc lại. Có một ngọn núi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hứa thôi bồi đứng lên, đứng thẳng lên cái eo. Hắn thành hai người kia trong mắt cực lớn bóng ma. Trầm trọng mạch đao đem tích xúc quốc hóa khí vì điên ý, cùng bạo chân khí kịch liệt đi xuyên qua thân đao rậm rạp phủ văn bên trong, trong nháy mắt biến thành đột nhiên sáng lôi đỉnh. Hắn trường đao bên trên phát ra cực lớn lôi âm. Cả chuôi đao giống như là quái nhiễu thiên lôi, trực tiếp đem hai gã dân tộc thổ phiên dũng sĩ ngoài thân hộ thể chân khí toàn bộ chấn vỡ. Một đao bốn đoạn. Hai gã dân tộc thổ phiên dũng sĩ lại là căn bản không cách nào ngăn cản một đao kia chi uy, trong tay song đao đều bị đánh bay, hai người thân thể giống như là một trang giấy đồng dạng, bị áp đặt ra máu tươi cùng vỡ tan cơ quan nội tạng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, giống như là gợn sóng đồng dạng tại dân tộc thổ phiên mắt người bên trong quay cuồng. Ha 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 ha. Hứa Thôi Bối điên cuồng mà cười cười, hướng phía dưới thành rậm rạp chẳng chịt dân tộc thổ phiên kỵ quân hung hăng nổ ra một miệng nước miếng, giết bọn ngươi như mổ heo giết chó. Phùng Thúc Thanh tại hắn bên cạnh người lặng im không nói. Hai gã dân tộc thổ phiên dũng sĩ xông lên ngáy mắt, hắn đều tim đập nhanh không yên. Đại quân tới gần khí thế cùng lúc trước hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều không cùng, cũng đủ để dung chuyển tinh thần của hắn, hắn biết mình đặt mình trong trong đó, rất nhanh cũng sẽ bị bao phủ. Nhưng mà Hứa Thôi Bối trầm ổn như núi, động như sấm sét. Hắn hiện tại biết rõ rồi, vì sao tên thiếu niên kia muốn cho Hứa Thôi Bối đến đứng ở nơi này đầu tượng, vì sao phải hắn đến giúp đỡ Hứa Thôi Bối trông coi sau lưng của hắn. Người này không chỉ là cường đại tu hành giả, còn là một gã trời sinh sát thần, một gã khả kính hán tướng. Một đám cung nọ thủ nhìn xem trên tường thành Hứa Thôi Bối, chỉ cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều đốt đi đứng lên. Bọn hắn không hiểu vì sao phía trước liền đưa bọn họ từ trên tường thành triệt hạ đến, nhưng ngay lúc này, có một khỉ ốm đồng dạng thiếu niên đột nhiên đã chạy tới đối với bọn họ giơ giơ lên tay, nhanh chóng hạ xuống cái ra lệnh, các ngươi toàn bộ đi đến Hứa Thôi Bối bên kia, chờ sẽ có người hạ lệnh bắn tên, các ngươi không cần lo cho Hứa Thôi Bối, đem các ngươi mũi tên toàn bộ bắn ánh sáng, một chi không dư thừa. Người kia là ai? Đợi đến lúc khỉ ốm chạy mất dạng, những người này mới phản ứng tới hắn cầm trong tay là một khối binh phù. Ô yết tiếng kèn liên miên vang lên, dần dần trở nên hùng vĩ. Dân tộc thổ phiên người bắt đầu chính thức công thành. Ngoại trừ đối diện Dương Quan cái kia một mặt bên ngoài, còn lại ba phương hướng trên tường thành cũng bắt đầu có đại lượng dân tộc thổ phiên người bắt đầu leo lên. Không phải tất cả dân tộc thổ phiên dũng sĩ đều có cái loại này như dẫm trên đất bằng khả năng, thế nhưng nhóm đầu tiên xông lên tường thành dân tộc thổ phiên người gần như không có gì hao tổn. Ngoại trừ hấp dẫn bọn hắn bắn tên đống cỏ khô cùng thảo nhân bên ngoài, trên tường thành giống như không có mấy cái người sống, chỉ có phía tây cái kia tòa núi thịt vẫn còn ở cùng tiếu gào rú. Ngoại trừ người này, còn lại người nhà đường đều dọa cho bể mật gần chết. Bọn hắn trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, phía dưới trong tích tắc, bọn hắn liền động. Mũi tên như châu chấu đánh tới. Trong thành có thể bắn mũi tên người, đều tại hướng phía trên tường thành điên cuồng bắn tên. Dân tộc thổ phiên người chưa từng có gặp qua loại này chiến pháp. Cái nào tòa thành công thủ chiến không phải thừa lúc đối phương tụ tập tại tường thành dưới chân thời điểm bắt đầu bắn tên, ở đâu có công lên thành bức tường về sau, từ chỗ thấp hướng chỗ cao bắn. Một gã không nghĩ ra dân tộc thổ phiên người vừa sờ lên đầu, trên tay của hắn cùng trên đầu liền đâm ba mũi tên. Bò lên trên tường thành dân tộc thổ phiên người còn chưa hiểu tình huống, hơn phân nửa người liền mới ngã xuống. Dân tộc thổ phiên tướng lĩnh không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, đều leo lên tường thành rồi, còn chờ cái gì? Tại bọn hắn trong tiềm thức, chỉ cần xông lên tường thành, liền có nghĩa là tòa thành này lập tức sẽ phải phá. Tiếng kèn che đậy mũi tên tiếng xé gió. Dân tộc thổ phiên người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hai cái thái sử cục quan viên thủy chung đi theo Cố Lưu Bạch cùng đuổi Vân Cử. Hai cái này trường ăn đến quan viên trong đầu sợ muốn chết, nhưng vì biểu hiện chính mình cũng không sợ chiến, hai người một cái nói ra một cây trường đường, cái khác nói ra một cây đao. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Cố Lưu Bạch là như thế nào thông qua đuổi Vân Cử cùng nàng những bộ hạ kia ra lệnh. Vì vậy bọn hắn so với trong thành tất cả tướng lĩnh đều muốn càng phản ứng nhanh tới đây Cố Lưu Bạch tại sao phải làm như vậy. Theo lý mà nói, đại quân chém giết, không có bất kỳ một phương sẽ ngay từ đầu liền trực tiếp chống rộng trong tay mũi tên. Nhưng Cố Lưu Bạch ngay từ đầu cũng không nhớ thủ thành, nhớ trực tiếp đánh chiến đấu trên đường phố. Hắc Sa Ngoa loại này cứ điểm phong ốc thập phần dày đặc, đợi đến lúc một hồi khói đặc tràn ngập toàn bộ nội thành, cho dù tốt tiễn sư cũng rất khó tinh chuẩn bắt mục tiêu, hơn nữa khắp nơi đều là công sự che chắn, mũi tên tại ngõ hẻm trong chiến đấu phát huy không được tác dụng quá lớn. Trực tiếp làm cho đối phương xông lên tường thành, đối phương không chỗ cố kỵ, đều không sẽ có bao nhiêu người cầm tấm tuấn ở mũi nhọn phía trước, cũng sẽ không nghĩ đến tận khả năng phân tán đám người. Như vậy, dân tộc thổ phiên người vô luận là tại trên tường thành, hay vẫn là đợi lát nữa lao xuống tường thành thời điểm, đều là dày đặc dòng người. Tất cả cái này chút mũi tên, sẽ đưa đến lớn nhất sát thương hiệu quả. Dân tộc thổ phiên những tướng lãnh kia, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Dày đặc mũi tên tiếng xé gió cùng rất nhiều người thành viên rơi xuống ngược lại, còn để cho dân tộc thổ phiên đại tướng cho rằng trên tường thành chen chúc đại lượng con đường, với tư cách đáp lại, bọn hắn chỉ là thúc giục có nhiều hơn dũng sĩ xông lên tường thành, đem càng nhiều người triệu đẩy vào trong thành. Hứa Thôi Bối tại quá trình này bên trong, hấp dẫn dân tộc thổ phiên các tướng lĩnh quá nhiều lực chú ý trên tường thành tại mũi tên trong mưa còn sống sót tuyệt đại đa số dân tộc thổ phiên người cư nhiên trước tiên không nghĩ lao xuống tường thành đi mở cửa thành ra, mà là cũng nhịn không được hướng phía Hứa Thôi Bối vị trí phóng đi. Đầu người tiền thưởng dụ hoặc quá lớn. Vừa rồi công thành kèn vang lên phía trước, mấy cái đại tướng cũng đã nói, ai có thể chặt bỏ thịt này núi lâu lâu, phần thưởng bách hộ, ban thưởng tiền 5.000 sâu. Các ngươi bọn này bẩn hàng còn muốn lấy ta đầu. Hứa Thôi Bối căn bản không nghĩ tới chính mình có không có đường lui. Từ đầu đến cuối đều có dân tộc thổ phiên người tiếng kêu kỳ quái vào tới, quanh người trầm trọng phá giáp tiễn lúc bay qua, kích đến trên người hắn lông tơ đều đứng lên rồi, nhưng hắn chỉ cảm thấy hưng phấn. Các ngươi bọn này tiểu tạm bao. Lao tử rút ra cọp lông chim đều so với các ngươi lương thô. Hắn nghe răng cười một đao quét qua, trên đao tiếng sấm chuyển động, trực tiếp đem trước mặt vọt tới mấy người toàn bộ chém bay. Không cần lại lấy mấy cái tu hành giả đi lên giúp hắn sao? Bùi Vân Cử lúc này cũng tuyệt không sợ hãi. Nàng cảm thấy Cố Lưu Bạch nói xong một chút cũng không sai, người chết ít thời điểm còn có thể cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa, nhưng người chết càng nhiều, máu loang giống như thác nước đồng dạng dọc theo tường thành cọ rửa xuống thời điểm, nàng cũng đã chỉ muốn giết người. nàng không cách nào đem đống kia thịt nháo cùng lúc này Hứa Thôi Bối liên hệ cùng một chỗ. Đây là một vị bị long đong quá lâu manh tướng, nàng nói một câu thời gian, Hứa Thôi Bối lại ít nhất chém bay 5 người. Nhưng mà trên tường thành những cái kia dân tộc thổ phiên người càng ngày càng nhiều. Trong đầu của nàng xuất hiện một bức tranh trước mặt, một cái mập sâu ăn lá từ từ bị màu đen con kiến bò đầy toàn thân, sau đó bị từng ngụm từ từ ăn đi. Hắn nhất thời nửa khắc không chết được, hơn nữa lập tức trong thành sẽ là chủ chiến trận. Cố Lưu Bạch ánh mắt rơi vào rất nhiều người con túi đựng tên bên trên. Tại hắn trong tính toán, còn có nhiều nhất 10 cái thời gian hô hấp, nội thành đại đa số tiễn thủ mũi tên sẽ tiêu hao hầu như không còn. Lúc kia, mặc kệ những cái kia dân tộc thổ phiên tướng lĩnh có hay không kịp phản ứng, cái kia cửa thành khẳng định cũng sẽ bị mở ra. Ta đem quân lực đều đặt ở cái này phía tây, cửa đông ta sẽ trực tiếp bỏ qua, để cho bọn họ tiến đến. Tốt. Bùi Vân Cử bình thường gặp người nào cũng sẽ nhịn không được nghịch phản, nhưng hiện tại Cố Lưu Bạch nói cái gì, nàng hiện tại liền nghe cái gì, tựa như cùng hạ cấp quan quân đồng dạng, nhanh chóng đi hỗ trợ thực hiện. Nàng chỉ biết là, chân chính thống ngự tòa thành này chính là Cố Lưu Bạch, mà bây giờ, cho dù tường thành đã ném đi, tòa thành này lại còn không có loạn, còn như cũ tại khống chế phía dưới. Đi mở cửa thành ra. Dân tộc thổ phiên người kịp phản ứng thời gian so với Cố Lưu Bạch dự đoán vẫn nhanh hơn một chút. Một gã mặc tơ vàng tỏa giáp tướng lĩnh một cước đem bên người muốn hướng phía Hứa Thôi Bối phóng đi người đột quyết trực tiếp từ trên tường thành đá xuống dưới. Người này dáng người không cao nhưng lực lượng kinh người, dân tộc thổ phiên tướng lĩnh tại leo lên tường thành về sau, chỉ là cảm thụ một cái trong không khí chân khí chấn động cũng biết Hứa Thôi Bối toàn thân thịt mỡ chỉ là biểu hiện giả dối. Người nọ tuyệt đối có cao thâm nội gia pháp môn, cái loại này cực lớn mạch đao tại đám người chen trúc trên tường thành gần như vô địch, càng nhiều thi thể chồng chất tại hắn chung quanh thân thể, sẽ chỉ làm đi lên đoạt công người hành động càng thêm không tiện. Hướng chi phía sau của hắn có một gã rất đáng sợ kiếm sư, người này kiếm sư so với hắn tại tao ngộ qua tất cả đường trong quân kiếm sư đều cường đại hơn. Vừa rồi tất cả hướng phía Hứa Thôi Bối rơi xuống mũi tên, trong đó chân chính có thể rơi vào Hứa Thôi Bối trên thân, toàn bộ bị tên kia kiếm sư nhẹ nhàng linh hoạt sử dụng kiếm đánh bay rồi. Mà những cái kia sẽ không rơi vào Hứa Thôi Bối trên thân mũi tên, hắn kiếm căn bản cũng không quản. Cương đại đến cực điểm cảm giác, tinh chuẩn tới cực điểm kiếm. Mở cửa thành ra, hỏi qua lão tử còn không có. Cách ít nhất mấy trăm trượng khoảng cách một cái ngưng mắt nhìn, lại đã khiến cho Hứa Thôi Bối chú ý. Để cho người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh lớn cao mày chính là Hứa Thôi Bối cư nhiên xách theo đào hướng phía hắn bên này giết tới đây. Chương 37, ta có một tiểu kiếm. Chương 37, ta có một tiểu kiếm. Hứa Thôi Bối tùy tiện không gì sánh được. Nhưng hắn phía dưới cách đó không xa cửa thành phía tây đã bao phá. Những cái kia kịp phản ứng dân tộc thổ phiên người điên tuân ra đến phía dưới cửa thành, mười mấy tên quân đường tại mấy cái hô hấp ở giữa bị dìm ngập. Cửa thành ầm ầm sụp đổ, nhưng mà ngoài thành dân tộc thổ phiên người cũng chưa trước tiên từ tòa thành này cửa xông vào hát sáng ngõ. Mười mấy tên đại đường kỵ quân quyết định chết tư thái, từ con đường đầu kia bay nhanh mà đến. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem chính mình trường thương trong tay cùng huyết đục của mình thân thể, bao gồm dưới thân chiến mã, cùng một chỗ nện vào đám người. Cửa thành trong động huyết đục đụng vào nhau, chiến mã cùng chiến mã va chạm thành bản mẹo tư thái, nương theo lấy nỏ cơ chấn tê, bị chuyển đến nỏ xe đem đại lượng tên nỏ chẳng phân biệt được địch ta bắn đi vào đi, vỡ tan huyết đục bị lạnh lẽo kim loại bám cùng một chỗ. Làm trên tường thành xung phong liều chết xuống dân tộc thổ phiên người khiếp sợ chính là, mấy trăm tên nắm lấy mạch đao quân đường thủy triều đồng dạng phản xung lại. Trong lúc nhất thời, cửa thành ngược lại tạo thành quân đường lấy nhiều đánh ít của diện. Tại phía tây cái này, chút dân tộc thổ phiên người không thể lý giải hoảng sợ tiếng kinh hô ở bên trong, Hát Sa Ngõa ngoài ra một mặt, cửa đông cũng bao phá. Cửa đông là Hát Sa Ngõa chủ yếu cửa ra vào, bình thường lớn hơn một chút xe ngựa đều từ nơi này xuất nhập, cửa đông về sau con đường cũng là trong thành rông nhất giàu một cái đường lớn. Xông vào cửa đông dân tộc thổ phiên quân tiên phong gần như không có gặp được cái gì hữu hiệu chống cự. Nhóm đầu tiên nắm lấy hậu thuẫn xông tới dân tộc thổ phiên kỵ quân chỉ là chứng kiến trên đường lớn có một chút còn chưa tắt đống lửa. Bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước tản ra, hợp thành một đạo phòng tuyến. Ngoài thành mãnh liệt thủy triều lập tức tìm đến chỗ tháo nước. Đại lượng kỵ quân đều hướng phía cửa đông mà tới. Nắm lấy hậu thuẫn dân tộc thổ phiên kỵ quân thấy không có gì quân đường phản công, lập tức lại tiếp tục hướng trong thành đẩy mạnh, trong khoảnh khắc lại chạy ra khỏi một dặm đường. Như thế thuận lợi phá thành, để cho bọn họ hưng phấn gào thét, điên cuồng giống như cười to. Suy cho cùng giống như Hứa Thôi Bối cái loại này quái vật cũng không phải là thường có. Hai của bọn hắn khuyết trương bên trong, tràn ngập như sấm tiếng vó ngựa. Ngoại trừ tiếng vó ngựa bên ngoài, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tiếng vó ngựa càng nhiều, bọn hắn càng hưng phấn. Còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn trả đạp tòa thành này? Đột nhiên, cái này chút dân tộc thổ phiên người phát hiện không đúng chỗ. Trừ bọn họ ra sau lưng tiếng vó ngựa bên ngoài, càng nhiều tiếng vó ngựa tựa hồ đến từ phía trước, đến từ trái phải trong ngõ phố. Vô số liền dây cương cùng yên tòa đều không có xứng chiến mã hiện tại hắn đám bọn chúng trong tầm mắt, sau đó như vô số con ruồi không đầu đồng dạng chen chúc tới, đưa bọn họ ngăn chặn đến không biết làm sao. Bầu trời tựa hồ càng đỏ sáng lên một chút. Toàn bộ Hát Sa Ngõa ở bên trong tựa hồ bắt đầu có đám sương bốc lên. Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch đứng bất động ở một tòa sân phơi bên trên. Kho lương dĩ nhiên bắt đầu bốc cháy. Vị sối ngũ cốc không có đốt lên quá lớn hỏa diễm, hơn nữa không biết Trần Đồ những người kia dùng thủ đoạn gì, khói đặc tựa hồ hết sức kinh người. Đây là trước đó bố trí tốt tín hiệu, chứng kiến kho lương bên kia khói lên, trong thành rất nhiều phòng ốc cùng đường tắt bên trong cũng bắt đầu không ngừng đốt khói. Kế tiếp chúng ta muốn bắt đầu giết người. Cố Lưu Bạch dừng ở trên đường lớn đẩy mạnh dân tộc thổ phiên kỵ quân, bọn hắn đặt chân bất ổn, lại bị khói đặc quét sạch thời điểm tốt nhất giết. Chúng ta tận khả năng chọn mặc tỏa tử giáp người giết, những cái kia đều là dân tộc thổ phiên tướng lĩnh, không được lưu lại, giết bỏ chạy. Kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta có một thanh kiếm. Nhưng là trước kia sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không mang tại trên thân thể. Kiếm của ngươi rất khinh xảo, xung phong liều chết đứng lên tiến thối đều nhanh. Bùi Vân Cử không nói hai lời liền đem bội kiếm của mình đưa cho hắn. Kiếm của nàng là danh kiếm. Thanh kiếm này là Lạc Dương kiếm phường đắc ý chi tác, tên là Ánh Thanh. Nàng tuy rằng ưa thích thanh kiếm này, nhưng chỉ là bởi vì thanh kiếm này đầy đủ đẹp mắt, vô luận là trôi kiếm hay vẫn là thân kiếm, màu sắc đều thập phần mê người. Hơn nữa đầy đủ quý trọng, Lạc Dương kiếm phường cũng không có đệ nhị đem, rất xứng đôi nàng thân phận. Nhưng thanh kiếm này chỉ có năm thước đến dài, nữ ở bên trong nữ khí. Nếu tại loại này trên chiến trường giết người, nàng cảm thấy thanh kiếm này còn không bằng nàng tùy tiện nhặt được chiến đao. Một tấc ngắn một tấc nguy hiểm, nàng nếu là có hứa thôi bối như vậy khí lực, tuyệt đối cũng muốn lấy một thanh như vậy mạch đao. Cố Lưu Bạch duỗi ra tay trái tiếp được thanh kiếm này, nắm chắc ở trôi kiếm nháy mắt, Bùi Vân Cử đột nhiên cảm thấy khí chất của hắn tựa hồ cùng bình thường không giống nhau. Khói mù đã từ kho lương đầu kia bắt đầu khuếch tán, như nước thủy triều giống như lan tràn mà đến. Cố Lưu Bạch bước chân nhanh, hắn hướng phía cuốn tới khói mù đi đến, hướng phía đông đường lớn đi đến. Hắc Sa ngoá phía đông trên đường lớn, khắp nơi đều là dân tộc thổ phiên người hồn hển tiếng chửi bậy. Đại lượng vô chủ chiến mã đem dân tộc thổ phiên người khí thế hung hăng kỵ quân phân chia thành từng khối, trong bọn họ rất nhiều người thậm chí nhảy xuống ngựa đến, đi xua đuổi cái này chút chiến mã. Quanh năm sinh hoạt tại trên lưng ngựa người đối với xua đuổi chiến mã là có rất nhiều biện pháp. Thế nhưng đột nhiên bọn tới khói đặc, để cho bọn họ căn bản không cách nào phân biệt cái nào là ngựa đầu đàn. Hơn nữa cái này chút chiến mã khẳng định bị người động tay chân, hết sức táo bạo, khắp nơi loạn chắc tay. Một gã mặc ngân sắc tỏa giáp, cầm trong tay lục sắc trường thương dân tộc thổ phiên tướng lĩnh bị khói khí sặc đến nước mắt đều ngăn không được chảy. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến phía trước của mình xuất hiện một tên thiếu niên. Thiếu niên dùng vải ướt che ở miệng mũi, mắt của hắn đồng tử, lóng lánh một loại quỷ dị lục quang. Một cái ngây người trong lúc đó, thiếu niên này cùng hắn đã cách rất gần, hắn không chút do dự, trường thương trong tay như điện giống như hướng phía thiếu niên đâm tới. Trường thương đâm vào không khí, thân thương chấn động kinh khí đem khói mù chọc ra một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái lỗ thủng, cái này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh thấy được Bùi Vân Cử. Mà Bùi Vân Cử chỉ nhìn thấy Cố Lưu Bạch giống như là biến thành một con mèo. Hắn lấy không gì sánh được thoăn thoắt tư thái nghiêng người tránh thoát trước mặt mà đến một thương, ngay tại báng thương thuận thế quét ngang thời điểm, kiếm trong tay hắn đã chặt đứt người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh hai tay. Hai tay liền trường thương rơi xuống rơi, Cố Lưu Bạch giống như li miêu đồng dạng nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm quang hung hăng đâm vào người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh hốc mắt. Nàng kiếp sợ nhìn xem tên kia dân tộc thổ phiên tướng lĩnh ngã xuống, trong đầu xuất hiện hai chữ, hiểu sơ. Phu cận ba cái dân tộc thổ phiên người tại tên kia tướng lĩnh từ lập tức ghé xuống thời điểm mới phát hiện khác thường, vung vẩy chiến đao liền bật lên. Cố Lưu Bạch rũ ra hai đóa kiếm hoa, trong nháy mắt đâm ngã hai người, theo sát tại hắn sau lưng Bùi Vân Cử đem còn lại người nọ hai đao chém lật. Coi như là tại khói mù bao phủ bên trong, dân tộc thổ phiên tướng lĩnh cái chủng loại kia sáng ngân sắc tỏa giáp cũng rất dễ dàng phân biệt, Cố Lưu Bạch dễ dàng xác định mục tiêu kế tiếp, giết tới. Ven đường 6-7 dân tộc thổ phiên người bị Cố Lưu Bạch một kiếm nhất cái toàn bộ đâm ngã, Bùi Vân Cử cùng tại hắn sau lưng, cái này chút dân tộc thổ phiên trên thân người sủi ra bên ngoài báo tố huyết đều xông vào trên người nàng. Bùi Vân Cử ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong khoảnh khắc giết gà đồng dạng liền giết 8-9 người, trong đó còn có một cái toàn thân mặc giáp dân tộc thổ phiên tướng lĩnh, cái này gọi là hiểu sơ sử dụng kiếm. Dùng hay vẫn là nàng trôi này tiểu kiếm. Nhưng mà kinh hãi nhất hay vẫn là theo sát phía sau Lệ Khê Chỉ. Lệ Khê Chỉ cùng vài tên đồng liêu một mực giải tại Bùi Vân Cử xung quanh. Khói mù tập kích quấy rối bên trong, bọn hắn thấy không rõ nhỏ nhặt động tác, nhưng có thể chứng kiến Cố Lưu Bạch thân pháp có chút kỳ lạ, hắn mỗi một bước tiến lên đều giống như một cái cú sốc, nhưng dừng lại thời điểm lại lộ ra không gì sánh được lưu hòa, giống như là một cơn sóng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, mỗi một cơn sóng phía sau đều lưu lại chút lính tôm tướng của thi thể. Thương Lãng kiếm tông kiếm pháp, đi theo Quách Bắc Khê học được 2-3 năm kiếm, lại tu đến loại tình trạng này. Loại này nhàn nhã dạo chơi giống như giết người, như vậy tự nhiên cùng tự tin đi về phía trước, Thương Lãng kiếm tông có mấy người có thể làm được. Bất quá kế tiếp bọn hắn lại phát hiện một cái quặp đồng dạng làm người ta khiếp sợ sự tình. Bọn hắn phát hiện hai cái thái sử cục quan viên lại một mực đi theo Bùi Vân Cử sau lưng. Hai cái này thái sử cục quan viên lại là tay không tất sắt đi theo Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch tại sông về phía trước. Thái sử cục quan viên lúc nào đều như vậy dũng rồi hả? Xem hai người này cũng không giống tu cái gì lợi hại võ kỹ a. Hai cái thái sử cục quan viên lúc này trong nội tâm tất cả đau khổ lại nói không nên lời. Ban đầu hai người riêng phần mình nhặt được một kiện vũ khí, nhưng lấy đao múa thương đi theo chạy, phát hiện căn bản theo không kịp Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch, chỉ có thể vứt bỏ vũ khí tay không tất sắt đi theo chạy. Dũng mãnh đến dọa người. Trong sương khói lao ra mấy cái dân tộc thổ phiên người, đồng nhiên chứng kiến hai cái mặc quan phục người tay không tất sắt liền lao đến, bọn hắn sợ tới mức quát to một tiếng, quay người bỏ chạy. Dựa theo bọn họ nhận thức, người nhà đường bên trong loại này liền vũ khí đều khinh thường dùng người giống như đều rất đáng sợ, nhất là ăn mặc quan phục, vậy nhất định là lợi hại tu hành giả. Lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Cố Lưu Bạch đã vọt tới tên thứ hai mặc tỏa giáp dân tộc thổ phiên tướng lĩnh trước mặt. Người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh không có suy tư chỗ trống, phản ứng của hắn cùng đệ nhất danh bị ám sát dân tộc thổ phiên tướng lĩnh không có sai biệt, quát chói tai, sau đó thương xuất như long. Sau đó hai tay của hắn liền chặt đứt. Đón lấy hốc mắt trái bị hung hăng đâm một kiếm, có cùng máu tươi từ trong hốc mắt bật bắn ra, chết kiểu này đều hoàn toàn đồng dạng. Bùi Vân Cử sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Nàng tức giận. Cái này đồ hôn trướng là một cái đại lừa gạt, lại dám lừa gạt nàng. Nếu là Cố Lưu Bạch biết rõ nàng thời điểm này tâm lý hoạt động, đoán chừng cũng rất bội phục nàng. Loại này thời điểm rõ ràng còn lo lắng sinh hơn rồi. Thật là Bùi gia mới có thể ra được nhân vật thần tiên. Khói khí càng ngày càng đậm. Một gã hạ xuống chiến mã dân tộc thổ phiên tướng lĩnh xem trên mặt đất mấy cỗ thi thể thật sâu như mày. hắn ý thức được phía trước cách đó không xa nên có mấy cái giết người rất nhanh người. Đúng lúc này, hắn đã nghe được vật nặng không ngừng rơi xuống đất thanh âm. Xoay đầu lại nháy mắt, hắn liền chứng kiến một gã hôi y yển nữ tử quỷ mị xuất hiện ở phía sau của hắn. Người này dân tộc thổ phiên tướng lĩnh tay vừa mới ngã vào xứng đao trên chuôi đao, cổ họng của hắn ở bên trong giống như là bị đút vào một khối khối băng. Ta bị đâm một kiếm. Cái này cái gì kiếm? Cái quỷ gì kiếm nhanh như vậy? Đầu óc hắn ở bên trong xuất hiện như vậy ba cái ý niệm, sau đó liền quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt chết đi. Đã cải biến thân hình, thân cao cùng bình thường nữ tử không sai biệt lắm âm thập nương từ bên người của hắn đi tới. Nàng cũng ở đây đi theo Cố Lưu Bạch.